tiếp dâm thành thịt nát. Cẩn thận. Tần Lãng sau lưng Tần Chiến Hải, Lâm Trường Thiên bọn người sắc mặt đại biến. Tên này điện chủ một cước này uy lực vô cùng to lớn, dù cho là một tòa vạn trượng núi cao đều có thể một cước đạp vỡ nát, Tần Lãng một khi bị đạp trúng, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Ngươi quá khinh địch. Nhưng mà đối mặt tên này điện chủ công kích, Tần Lãng căn bản không có tránh né dự định, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bốn ngón tay khép lại, hiện ra hồng mang ngón trỏ trực tiếp nên đón tên này điện chủ bàn chân khổng lồ, hướng lên hung hăng vung đi. Bạo viêm nhất chỉ. Theo Tần Lãng quát khẽ một tiếng, Tần Lãng cùng cao 3 mét điện chủ bàn chân khổng lồ hung hăng đụng vào nhau. Chương 1041, một chiêu miểu sát. Muốn chết. Bao quát cổ điện chủ ở bên trong 8 tên điện chủ hừ lạnh một tiếng, đối với Tần Lãng hành vi tràn đầy trào phúng. Dùng võ tôn nhị trọng tu vi đối kháng chính diện chuẩn đế cường giả. Đơn giản cùng chủ động muốn chết không khác. Xong. Thiên hoang đại lục trong lòng mọi người càng tràn đầy tuyệt vọng, tên này cao lớn điện chủ khí thế cùng uy lực công kích muốn xa so với Tần Lãng cường đại vô số lần, song phương căn bản không thể giống nhau mà nói. Liền chút bản lĩnh này. Đi chết đi. Cao đại điện chủ đối mặt Tần Lãng công kích khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, một cái chân to hung hăng đạp xuống, chuẩn bị đem Tần Lãng một cước giẫm thành thịt nát. Ngươi quá khinh địch, người đáng chết là ngươi. Tần Lãng quát lạnh một tiếng, tại song phương sắp tiếp xúc một nháy mắt, một mực áp chế khí thế đột nhiên tăng vọt, đồng thời bạo viêm nhất chỉ uy lực trong nháy mắt tăng cường vô số lần, cùng cao 3 mét điện chủ bàn chân khổng lồ hung hăng đụng vào nhau. Ầm. Song phương toàn lực chính diện va chạm phía dưới, hai đoàn linh lực cực lớn đột nhiên nổ tung, bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong Tần Lãng một chỉ trực tiếp đánh xuyên cao 3 mét điện chủ bàn chân khổng lồ, cường hãn lực công kích trong nháy mắt. Đem nó một cái chân đánh cho vỡ nát, hồn lực tứ tán, khí tức vô cùng hỗn loạn. Không được. Mất đi một cái chân, toàn tâm kịch liệt đau nhức truyền đến, cao 3 mét điện chủ cái chán trong nháy mắt nổi gân xanh, bất quá giờ phút này hắn lại không lo được trên đùi thương thế, bởi vì Tần Lãng bạo viêm nhất chỉ cũng không có đình chỉ. Mà là thẳng tiến không lùi, trực tiếp hướng về đầu của hắn. Trực chỉ mà đến, giờ khắc này cảm giác tim đập nhanh vô cùng từ đáy lòng truyền đến, trước đó chưa hề xuất hiện qua e ngại phun lên náo hải, cao 3 mét điện chủ trong chớp nhoáng này chiến ý hoàn toàn không có, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là... trốn. Không để ý tất cả, đem hết toàn lực đảo mệnh. Nhưng mà Tần Lãng căn bản không có cho hắn cơ hội chạy trốn, bạo viêm nhất chỉ nhanh như thiểm điện, thế như trẻ tre. Trực tiếp tại cao 3 mét điện chủ vô cùng ánh mắt kinh hoàng bên trong đột nhiên đâm vào đầu. Phốc xích. Rõ ràng thanh âm truyền ra, một cái đầu lâu trong nháy mắt nổ bể ra đến, sau đó không đầu thân thể trực tiếp hóa thành vô cùng vô tận cuồng bạo hồn lực, giống như nhóm lửa pháo hoa, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Cái gì? Làm sao có thể? Vậy mà miểu sát một chuẩn đế cường giả. Nhìn thấy trong nháy mắt chiến đấu kết thúc, chung quanh tất cả mọi người hai mắt đột nhiên trừng đến tròn trịa. Miệng đại trương cơ hồ có thể nhét vào một viên đại hào trứng vịt đi vào. Tiểu tử này vậy mà ẩn giấu thực lực. Tu vi của hắn theo võ tôn nhị trọng vậy mà tăng lên tới võ tôn lục trọng. Như thế ngắn ngủi thời gian, hắn là làm được bằng cách nào? Giờ phút này, đặc biệt là hồn vực 8 tên điện chủ trên mặt biểu lộ càng đặc sắc. Bọn hắn dự liệu được chiến đấu sẽ trong nháy mắt kết thúc, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới kết quả cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn tương phản. Không phải cao đại điện chủ miểu sát Tần Lãng, mà là Tần Lãng miểu sát cao đại điện chủ. Một chiêu miểu sát. Tần Lãng tiểu tử này lúc nào trở nên cường đại như thế? Tần Chiến Hải đều chuẩn bị xuất thủ cứu giúp Tần Lãng, nhưng trước mắt kết quả lại thật to vượt qua phán đoán của hắn, cả người một nháy mắt cũng có chút phàm ngộng. Tần Đan Vương tu vi phóng đại, xem ra hắn tại Minh Hà cuối trong thủy vực thu hoạch. Cơ duyên to lớn a. Lâm Trường Thiên mí mắt hung hăng nhảy một cái, vô cùng kích động nói. Luyện đan sư cảm giác cực kỳ cường đại, từ vừa mới song phương va chạm một nháy mắt, hắn cảm giác bén nhạy đến Tần Lãng thể nội khí thế muốn so trước đó võ tôn nhị trọng thời điểm cường đại vô số lần. Quá tốt, thiếu gia miểu sát hồn vực chuẩn đế. Vân Nhi trong đôi mắt đẹp phát ra vô tận thần thái, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái, hưng phấn đập lên hành bạch ngọc thủ. Quả nhiên, cùng trước đó tại hoang cổ chiến trường đồng dạng, Tần Lãng mỗi lần đều có thể mang cho ngoài ý liệu của mọi người kinh hỉ. Tử Tinh tôn giả tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, chậm rãi gật đầu. Hôm nay Tần Lãng tiểu hữu sức chiến đấu mạnh, càng hơn trước kia a. Tôn giả mặt già bên trên tràn đầy khen ngợi, cười gật gật đầu. Trước đó Tần Lãng đánh giết Diêm La Điện điện chủ chính là mượn nhờ cấp 9 phong vân tiên trận lực lượng, mà lần này hoàn toàn là bằng vào hắn sức mạnh chân chính của tự mình, chiến lược xưa đâu bằng nay. Thủ hộ giả vạn thuế, thiên hoang đại lục tất thắng. Tần Lãng thành công đánh giết hồn vực một điện chủ, đây chính là tôn giả đại nhân cùng tử tinh tôn giả đều không thể làm được hành động vĩ đại, vân tâm thành tất cả. Võ giả trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng chiến thắng, từng cái mắt nháng lửa, hưng phấn a quát lên, nguyên bản đã đánh mất đấu trí tại thời khắc này một lần nữa bị nhen lửa. Trái lại hồn vực một phương, bởi vì một điện chủ chuẩn đế cường giả vẫn lạc, không ai bị nổi khí diễm trong nháy mắt hể vải xuống tới. Tần Lãng cường thế biểu hiện, toàn bộ Vân Tâm Thành tràng diện trong nháy mắt đảo ngược. Tôn giả đại nhân, Tử Tinh tôn giả, cái này là sinh mệnh khí tức, các ngươi nhanh chóng cầm lấy đi chữa thương. Đem hai cái bình sứ vứt cho tôn giả cùng Tử Tinh, Tần Lãng lúc này mới đem ánh mắt rơi vào đối diện vẫn không có tỉnh táo lại cổ điện chủ trên thân, lạnh lùng mở miệng nói. Cổ điện chủ, không biết hiện tại ngài có phải không còn cảm thấy ta Tần Lãng không phải là ngươi một kích chi lực đâu. Nếu không ngươi ra, hai người chúng ta đơn độc so tay một chút. Ghê tởm. Tiểu tử này vậy mà ẩn giấu thực lực. Bị Tần Lãng trước mặt mọi người đánh mặt, cổ điện chủ sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm, trong lòng càng là vô cùng phiền muộn. Hắn đường đường hồn vực cao cao tại thượng điện chủ, lại bị Tần Lãng khiêu khích. Làm sao cổ điện chủ nửa ngày không nói lời nào? Chẳng lẽ ngài bị ta vừa mới biểu hiện sợ mất mật, đường đường chuẩn đế cường giả ngay cả ta một cái nho nhỏ võ tôn lục trọng khiêu chiến cũng không dám tiếp. Nếu như ngài liền chút can đảm này lời nói, còn tại ta thiên hoang đại lục phách lối cái gì? Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng chạy trở về hồn vực đi, ha ha ha. Gặp cổ điện chủ không có trả lời, Tần Lãng nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, chậm rãi lắc đầu, chế nhạo nói. Tiểu tử thúi, vậy mà dùng phép khích tướng. Cổ điện chủ giận dữ, bất quá là ẩn giấu thực lực may mắn đánh giết đô điện chủ, ngươi còn thật sự cho rằng vô địch thiên hạ. Tốt, bổn điện chủ hôm nay liền để ngươi biết cái gì là chân chính chuẩn đế cường giả. Cổ điện chủ, tuyệt đối không thể ứng chiến. Tiểu tử này rất giàu hoạt, biết rõ hắn một người không phải chúng ta tám người đối thủ, cố ý khích giận ngươi, kéo dài thời gian để tôn giả cùng Tử Tinh chữa thương dễ đối phó chúng ta, ngươi tuyệt đối không nên mắc lừa. Không sai. Kẻ thắng lợi cuối cùng đang ở trước mắt. Chúng ta tám người cùng một chỗ tiến lên, tuyệt đối có thể đem tiểu tử này ngược sát, không cần thiết cùng hắn sóng tốn thời gian. Gặp cổ điện chủ đáp ứng Tần Lãng khiêu chiến, còn lại bảy tên điện chủ ngay cả vội mở miệng khuyên nhủ. Không sai. Ta liền là đang cố ý kéo dài thời gian. Các ngươi nếu là sợ sẽ cùng lên đi. Cổ điện chủ không dám nhận thụ khiêu chiến của ta, tám tên điện chủ đồng thời vây công chỉ là võ tôn lục trong ta, sau này tuyệt đối sẽ trở thành một đoạn giai thoại. Các ngươi tám người thế nhưng là thật to quan vinh, đặc biệt là cổ điện chủ, tất sẽ thành hồn vực vô số hồn tu trong lòng anh hùng cùng tấm gương. Trên mặt Tần Lãng vẻ trào phúng càng thêm nồng đậm mấy phần, mở miệng cười lạnh nói. Hắn cũng không có che giấu, ngược lại đường đường chính chính, cố ý nói cho hồn vực tám tên điện chủ, hắn liền là đang trì hoãn thời gian. Có gan, đơn đấu. Nhát gan lời nói, liền cùng lên đi. Chương 1042, đơn đấu cổ điện chủ. Thật là ác độc tiểu tử. Cổ điện chủ khỏe miệng hung hăng co lại. Hắn làm sao không biết là đang cố ý kích hắn, nhưng hắn hiện tại còn không phải không tiếp thụ Tần Lãng khiêu khích. Nếu không, nếu như không trước mặt mọi người đánh bại Tần Lãng, về sau còn như thế nào tại hồn vực dựng nên uy nghiêm, để chúng hồn tu tin phục. Chư vị điện chủ an tâm chớ vội. Chỉ là võ tôn lục trọng tu vi, bất quá là tôm tép nhại nhép thôi, đối phó hắn bổn điện chủ một người là đủ. Ngăn lại đang muốn đồng thời xuất thủ bảy tên điện chủ, cổ điện chủ tự tin cười một tiếng. Sau đó đem ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Tần Lãng. Tần Lãng, bổn điện chủ đáp ứng ngươi khiêu chiến, cùng ngươi một đối một đại chiến một trận. Hôm nay bổn điện chủ, muốn để ngươi biết, mặc ngươi quỷ kế đa đoan, tại bổn điện chủ trước mặt bất quá hết thảy là sóng tốn thời gian A. Cổ điện chủ lâm rơi, bước chân khẽ động, hắc mang lóe lên, thuấn di, sau một khắc đã xuất hiện tại trước mặt Tần Lãng, một chưởng đột nhiên đánh ra, kình phong tàn phá bừa bãi, vô tận linh lực màu đen núi kêu biển gầm hướng Tần Lãng cuồng nhào mà đi. Cổ điện chủ một kích này nhìn như đơn giản, nhưng ẩn chứa vô tận đại đạo quy tắc, uy lực vô cùng cường đại. Tần Lãng chỉ là võ tôn lục trọng tu vi, làm sao có thể là cổ điện chủ đối thủ. Nhìn thấy cổ điện chủ công kích uy lực, còn lại bảy tên điện chủ nhãn tình sáng lên, mở miệng lớn tiếng khen hay nói. Bạo viêm nhất chỉ. Đối mặt cổ điện chủ công kích, Tần Lãng đồng dạng không có có chút lùi bước, tay phải bốn ngón tay vỗ lượn, sau đó ngón trỏ đột nhiên hướng về phía trước điểm ra, như là một đạo rời dây cung hỏa tiễn. Trong không khí xẹt qua một đạo hỏa diễm vết tích, hung hăng cùng cổ điện chủ một trường đụng vào. Cùng một chỗ. Ầm. Tối sầm đỏ lên hai đoàn cuồng bạo linh lực cầm vang nổ tung, theo kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, cổ điện chủ thân hình cấp tốc lui lại hơn 10 mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình, sắc mặt một trận đường hồng, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Mà đối diện Tần Lãng vẻn vẹn lui lại 7-8 bước liền đã đứng vững, khuôn mặt thanh tú bên trên lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, nhàn nhạt nhìn về phía đối diện cổ điện chủ. Cái gì? Cổ điện chủ vậy mà rơi vào hạ phong? Cái này sao có thể? Quan chiến bảy tên hồn vực điện chủ nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, trong hai mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Theo bọn hắn nghĩ, vừa mới Đỗ điện chủ bị giết rất lớn nguyên nhân là Tần Lãng ẩn giấu thực lực, đột không kịp đề phòng phía dưới mới khiến cho Tần Lãng đạt được. Nhưng lần này cổ điện chủ sớm đã có chuẩn bị, mà lại xuất thủ không có có chút giữ lại, không nghĩ tới lại như cũ đang cùng Tần Lãng trong đụng chạm rơi vào hạ phong. Cổ điện chủ thế nhưng là chuẩn đế cường giả, đối diện Tần Lãng bất quá chỉ là võ tôn lục trọng tu vi, muốn so cổ điện chủ thấp ba cái cảnh giới, sức chiến đấu làm sao có thể so cổ điện chủ còn muốn lợi hại hơn. Đằng sau quan chiến vô số hồn tu càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không ít người sử kính nu lấy hai mắt, căn bản không thể tin được sự thật trước mắt. Cái này vẫn là bọn hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy chuẩn đế cường giả đang cùng võ tôn lục trọng võ giả đối chiến xa sút nhập xuống gió. Tần Đan Vương dùng võ tôn lục trọng tu vi đánh lui hồn vực chuẩn đế cường giả. Chẳng những vô số hồn tu rung động, thiên hoang đại lục chúng võ giả đồng dạng lộ ra mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cổ điện chủ thực lực cường đại, liền tôn giả đại nhân cùng tử tinh tôn giả đều tại trong tay ăn không ít thua thiệt, không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà tại trước mặt người trong quyết đấu vững vàng chiếm thượng phong. Kia Tần Lãng sức chiến đấu đến mạnh bao nhiêu? Thủ hộ giả và tuế. Đánh ngã bọn hắn. Đem bọn hắn chạy về hồn vực. Thu hồi chúng ta thiên hoang đại lục đánh mất thổ địa. Chúng thiên hoang đại lục võ giả phảng phất nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, từng cái lộ ra mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, vung tay a quát lên. Đây không có khả năng. Bổn điện chủ chính là chuẩn đế cường giả, trên lệch một bước liền có thể cất bước trở thành đế cấp cường giả, làm sao có thể bị chỉ là võ tôn lục trọng tiểu tử cướp đi danh tiếng. Cổ điện chủ lắc đầu, song trong mắt lóe lên phẫn nộ ánh lửa. Vốn cho là có thể tùy tiện nghiền ép Tần Lãng, tại vô số hồn cạo mặt trước đại triển thần uy. Lại vạn vạn không nghĩ tới vẻn vẹn vừa chạm mặt lại bị Tần Lãng cho hắn một cái hạ mã uy. Tần Lãng đứng vững thân hình về sau, bàn chân hung hăng đạp lên mặt đất, phản thủ làm công, trực tiếp hướng cổ điện chủ lao thẳng tới. Thật vất vả có đơn độc cùng cổ điện chủ đối chiến cơ hội, Tần Lãng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất luận cái gì đánh giết đối phương thời cơ. Thần thông lĩnh vực. Theo Tần Lãng trong lòng khẽ quát một tiếng, lĩnh vực chi lực hướng về phía trước tuôn trào ra, trực tiếp đem cổ điện chủ thân ảnh bao phủ. Vô tận cường hãn chói buộc lực trong nháy mắt phong kín cổ điện chủ hướng về sau chạy trốn lộ tuyến. Thần thông của ngươi uy lực vậy mà cùng chuẩn đế cường giả tương xứng. Cảm giác thân thể như là lâm vào vũng bùn, động tác trong nháy mắt biến đến vô cùng chậm chạp, cổ điện chủ lông mày nhíu lại, thần thông lĩnh vực đồng dạng quét sạch mà ra, đột nhiên cùng Tần Lãng thần thông lĩnh vực đụng vào nhau, lẫn nhau điên cuồng tiêu hao, sau đó đồng thời mẫn diệt tại không. Hình. Tiểu tử, dám ở bản đế trước mặt khoe khoang thần thông, quả thực là múa rượu qua mắt thợ. Đánh tan Tần Lãng thần thông lĩnh vực, cổ điện chủ quát lạnh nói. Đánh tan ta thần thông lĩnh vực lại như thế nào? Ta bất quá chỉ là mượn cơ hội chậm trễ ngươi chạy trốn thời gian A. Tần Lãng cũng lơ đến, cười nhạt một tiếng, đã vọt tới cổ điện chủ trước mặt, thanh âm đột nhiên mãnh liệt. Nhãn luân toàn loa. Nam đạo phi tốc xoay tròn dài vài tấc vòng xoáy từ Tần Lãng trong đầu lao nhanh mà ra, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành mấy mét lớn, quấy không khí, mang theo đủ để phá hủy hết thể lực lượng. Như là nam đạo cự đại xoáy như gió trong nháy mắt nhào về phía cổ điện chủ. Tiểu tử quả nhiên rất có thể tính toán. Đối mặt gần trong gang tấc nam đạo kinh khủng gió lốc, cổ điện chủ lui không thể lui, trong mắt lóe lên vẻ ngoan lệ, hung hăng cắn răng một cái, đỉnh đầu đống nhiên hiện ra một đạo dài 3 mét dài đàn, âm vang thanh âm du dương từ đó truyền ra, từng đạo vô hình sóng âm liên tục. Không ngừng đụng vào nhãn luân toàn hoa thần thông phía trên, theo linh lực không ngừng nổ tung. Nhãn luân toàn hoa đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, bất quá có chút chiếm thượng phong mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng có thể đánh bại bổn điện chủ. Đừng ngây thơ. Không nên quên, chuẩn đế sở dĩ có thể xưng là chuẩn đế, đó là bởi vì trưởng khống cường đại đế vận lực lượng, căn bản không phải ngươi chỉ là võ tôn. Lục trọng có thể so sánh. Đánh tan Tần Lãng nhãn luân toàn hoa, cổ điện chủ trên mặt khó được lộ ra một vòng đã lâu tiếu dung. Lắc đầu cười lạnh nói, võ tôn cửu trọng sở dĩ có thể xưng là chuẩn đế, đó là bởi vì cảnh giới này cường giả lĩnh ngộ cường hãn đế vận lực lượng, căn bản không phải cái khác cảnh giới võ giả có thể so sánh. Ồ, đế vận sao? Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta võ hoàng cảnh giới thời điểm liền đã cảm ngộ đến đế vận, hiện tại ta nắm trong tay đế vận lực lượng so ngươi chỉ mạnh không yếu. Tần Lãng cười lạnh, đỉnh đầu đông nhiên hiện ra hai mắt đen nhánh hỏa long võ hồn, theo hai con ngươi đột nhiên nháy mắt. Hai đạo hắc sắc điện quang trực tiếp hướng cổ điện chủ kích bắn đi, một cỗ dung hợp thiên địa đại đạo sức mạnh cường hãn từ đó tản mát mà ra. Chương 1043, địa đạo thần thụ tới tay. Đế vận. Lại là đế vận. Thật mạnh đế vận. Cảm nhận được Tần Lãng thần thông bên trong cường hãn đế vận lực lượng, cổ điện chủ mí mắt hung hăng nhảy một cái, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Hắn không nghĩ tới Tần Lãng chẳng những trưởng khống đế vận lực lượng, mà lại có đế vận lực lượng thậm chí so với hắn còn phải cường đại hơn nhiều. Giờ khắc này cảm giác tim đập nhanh vô cùng xông lên đầu, phảng phất tử thần giáng lâm, cổ điện chủ trực tiếp hoảng hốt. Hắn có loại cảm giác, một khi bị kia hai đạo điện quang đánh trúng, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Căn bản không kịp lui lại, cổ điện chủ căn bản không rảnh suy nghĩ nhiều, hai tay vung vẩy không ngừng ở giữa, một kiện lại một món pháp bảo, tiên khí, hộ thuẫn bị ném ra ngoài, đón lấy kia hai đạo điện quang. Giang giác, cứng cỏi vô cùng tiên khí phảng phất giấy, trong nháy mắt bị kia hai đạo điện quang từ đó bẻ gãy, sau đó điện quang tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp vọt tới cổ điện chủ trước mặt, tại trong con mắt phản chiếu ra hai đoàn lăng liệt hát mang. Không, không, ta còn không muốn chết. Tử thần lâm môn, cổ điện chủ giống như điên cuồng, bản năng lấy ra một gốc đại thụ che trời, sau đó hung hăng hướng về phía trước vung ra. Ẩm. Hai đạo điện quang đụng vào đại thụ che trời phía trên, đúng là bị thần kỳ ngăn cản lại đến, biến mất không thấy gì nữa, không qua lực lượng khổng lồ vẫn là đem đại thụ che trời hung hăng bắn ngược tại cổ điện chủ trên thân, đem nó cả người hung hăng đánh bay, trọn vẹn hướng về sau té ra trăm. Mét xa, trung điệp ngã trên đất, thân ảnh cấp tốc làm nhạt, như muốn trong suốt, khí tức cực độ hỗn loạn. Hiển nhiên mặc dù cổ điện chủ thoát chết, nhưng bị lực lượng khổng lồ hành kích phía dưới, thân chịu trọng thương, chiến lực hoàn toàn không có. Kém một chút liền đánh giết hồn vực cổ điện chủ. Ai nha, thực sự quá đáng tiếc. Còn kém một chút như vậy. Nhìn thấy Tần Lãng khoảng cách đánh giết cổ điện chủ vẹn vẹn chỉ kém một chút cách, Tần Chiến Hải, Vân Nhi, cùng Thiên Hoang Đại Lục chúng võ tôn cường giả nhau nhau mở miệng thở dài, một mặt tiếc hận. Nếu như đánh giết cổ điện chủ, hồn vực lại thiếu một tên chuẩn đế cường giả, đối Thiên Hoang Đại Lục chiến thắng hồn vực tuyệt đối là một kiện cực tốt sự tình. Nhưng cũng tiếc, còn kém sau cùng một điểm, Tần Lãng vẫn không thể nào thành công đánh chết cổ điện chủ. Kỳ thật không có giết chết cổ điện chủ chưa hẳn không phải chuyện tốt. Các ngươi mọi người nhìn xem Tần Đan Vương trong tay là vật gì. Lâm Trường Thiên lại là không có thở dài, mà là mỉm cười, mở miệng hướng mọi người chung quanh nhắc nhở. Đạt được Lâm Trường Thiên nhắc nhở, Thiên Hoang Đại Lục chúng võ giả đồng thời đem ánh mắt rơi vào Tần Lãng trong tay, sau đó con ngươi chợt co rụt lại. Bọn hắn phát hiện Tần Lãng trong tay ôm chính là cuối cùng cổ điện chủ ngăn cản Tần Lãng lúc công kích là cây kia đại thụ che trời. Mà cây kia đại thụ che trời không phải hắn vật, chính là trước kia Trần Thiên Tưởng từ tôn giả trong tay cướp đi giao cho cổ điện chủ địa đạo thần thụ. Ha ha ha, ta không chết, ta không chết. Sống sót sau tai nạn, cổ điện chủ khắp khuôn mặt là kinh hỉ, hưng phấn quát to lên. Vừa rồi loại tình huống kia, có thể bảo mệnh bất tử đã là cực kỳ may mắn sự tình, cho tới thời khắc này sức chiến đấu hoàn toàn không có cái gì. Hắn căn bản không thèm để ý. Về phần võ tôn cường giả tôn nghiêm, cũng sớm đã bị cổ điện chủ ném đến lên 9 tầng mây. Cổ Hùng, ngươi cười ngây ngô cái gì đâu? Chưa thấy qua giống ngươi như thế hố. Mà liên tại cổ điện chủ cao hứng rất nhiều, bên hai lại là đồng thời truyền đến còn lại 7 tên điện chủ tức hồn hển tiếng chửi rủa. Bổn điện chủ làm sao? Cổ điện chủ sắc mặt trầm xuống, sắc mặt không vui. Hắn vì hồn vực thắng lợi liều sống liều chết, may mắn không chết, cái này 7 tên điện chủ không an ủi cũng coi như. Bây giờ lại đối với hắn vung tay múa chân, di khí sai sử, thật sự là quá làm cho người ta khó chịu. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta. Chính ngươi xem thật kỹ một chút, ngươi cái hố hàng, lại đem thật vất vả tới tay địa đạo thần thụ chắp tay đưa cho Tần Lãng. 7 tên điện chủ im lặng lắc đầu, tức giận mở miệng nói. Cái gì? Địa đạo thần thụ rơi vào Tần Lãng trong tay. Cổ điện chủ quá sợ hãi, trực tiếp hướng Tần Lãng nhìn lại, liếc mắt liền thấy Tần Lãng trong tay ôm hiển nhiên đúng là hắn trước đó đạt được địa đạo thần thụ. Thấy cảnh này, cổ điện chủ nhịn không được con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Tần Lãng sức chiến đấu đã như thế cường hãn, ngay cả hắn cũng không là đối thủ, nếu như hắn vốn có địa đạo thần thụ đơn giản liền là như hổ thêm cánh, sức chiến đấu đem sẽ trở nên kinh khủng hơn. Cổ điện chủ, đa tạ ngươi chắp tay đưa cho ta địa đạo thần thụ, thật sự là hồn vực sống lôi phong a. Tần Lãng khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt, vỗ vỗ tay bên trong địa đạo thần thụ, mở miệng chế nhạo nói: "Ta minh bạch, tiểu tử ngươi từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán bổn điện chủ. Ngươi lớn nhất mục đích không phải đánh bại bổn điện chủ, mà là từ bổn điện chủ trong tay cướp đi địa đạo thần thụ. Bổn điện chủ bên trên đại đương của ngươi." Nghĩ rõ ràng cái gì, cổ điện chủ lộ ra một mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói. Hắn hiện tại mới phát hiện, Tần Lãng ngay từ đầu liền khiêu khích hắn chỉ là lấy cớ, kéo dài thời gian cũng chỉ là mục đích của hắn một trong, mà chân chính mục đích chính yếu nhất liền là từ trong tay hắn đoạt lại địa đạo thần thụ. Ngươi cuối cùng còn không phải ngu đến mức không có thuốc nào cứu được tình trạng, bất quá đáng tiếc đã quá muộn. Tần Lãng nắm chặt trong tay địa đạo thần thụ, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Địa đạo thần thụ nơi tay, Tần Lãng đối đế vận lại có càng sâu càng nộ, sức chiến đấu tăng nhiều, cho dù lấy sức một mình đối kháng còn lại 7 tên hồn vực điện chủ liên thủ công kích, đều có đầy đủ tự tin có thể tại thời gian nhất định bên trong giữ cho không bị bại. Chư vị điện chủ đều đừng lo lắng, lập tức xuất thủ vây công Tần Lãng, nếu không một khi Tôn Giả cùng Tử Tinh hai người chữa thương hoàn tất gia nhập chiến đấu, thực lực này lên kia xuống, e rằng bằng vào chúng ta 7 người hợp lực đều chưa hẳn sẽ là bọn hắn đối thủ. Một tóc trắng xóa điện chủ khẽ quát một tiếng, còn lại 6 tên điện chủ ngầm hiểu, 7 người đồng thời hướng Tần Lãng lao thẳng tới. Vậy mà 7 tên chuẩn đế cường giả đồng thời vây công một võ tôn lục trọng võ giả. Các ngươi hồn tu chân là có đủ không muốn mặt. Nhìn thấy 7 tên chuẩn đế cường giả đồng thời nhào về phía Tần Lãng, Thiên Hoang đại lục đám người nhao nhao mở miệng mắng. Gặp qua không muốn mặt, nhưng chưa thấy qua giống cái này 7 tên chuẩn đế cường giả như thế không muốn mặt. Chương 1044, lấy một địch 7. Đối với Thiên Hoang đại lục đám người chỉ trích, hồn vực 7 tên điện chủ bừng tỉnh như không nghe thấy, 7 người đồng thời phóng tới Tần Lãng. 7 đạo khí thế bàng bạc lực lượng từ lòng bàn tay gào thét mà ra, như là 7 đầu năng lượng cự long, đột nhiên phóng tới Tần Lãng. Xích viêm thiên hỏa. Đối mặt 7 tên điện chủ hợp lực vây công, trong mắt Tần Lãng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sinh hồng sắc xích viêm thiên hỏa từ trong đan điền mãnh liệt mà ra, lấy Tần Lãng làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng đột nhiên quét sạch mà đi, trong chớp nhoáng này liền không khí chung quanh đều biến đến vô cùng nóng bỏng, mắt trần có thể thấy trong không khí trôi nổi lấm ta lấm tấm ánh lửa. Tần Lãng cả người phảng phất hỏa thần hàng thế. Ầm. 7 đạo khí thế năng lượng bàng bạc cự long hung hăng cùng xích viêm thiên hỏa hỏa diễm đụng vào nhau, kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra, cuồng bạo linh lực cùng màu đỏ hỏa tinh bốn phía bay tán loạn, khoảng cách nơi tranh đấu lân cận mấy hồn thẳng tắp tiếp bị cuốn vào trong đó. Theo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tại chỗ hồn phi phách tán. Ừ ngực. Chung quanh quan chiến vô số hồn tu cùng Thiên Hoang đại lục võ giả nhịn không được hung hăng nuốt một miếng nước bọt, nhao nhao hướng nơi xa thối lui. Chuẩn đế cường giả ở giữa chiến đấu quá mức kinh khủng, lực phá hoại lớn, hơi không cẩn thận bọn hắn những này chung quanh quần chúng liền gặp nạn, càng sâu người còn có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chuẩn đế cường giả lực công kích vốn là kinh khủng, lại thêm 7 người liên thủ uy lực càng là khiến người ta run sợ, song phương giao thủ một cái 7 tên điện chủ đứng tại chỗ không hề động một chút nào, mà đối diện Tần Lãng thì thân bất do kỷ hướng lui về phía sau ra tầm 10 bước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Tại chúng ta 7 tên chuẩn đế cường giả vây công dưới, vậy mà không có có thụ thương. 7 tên điện chủ nhìn nhau một chút, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Vừa mới xuất thủ bọn hắn tất cả đều sử xuất 100% lực lượng, không có có nương tay chút nào, dù cho là một chuẩn đế cường giả đón đỡ cũng là độ khó vô cùng chuyện đại sự, 89/10 sẽ bị thương. Nhưng đối diện Tần Lãng chỉ là bị đánh lui, toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có mảy may bị thương dáng vẻ. Tần Lãng tiểu tử này sức chiến đấu quá quỷ dị, hôm nay nhất định phải đem hắn đánh giết, nếu không nhất định hậu hoạn vô tận. Vừa nghĩ tới Tần Lãng vẻn vẹn chỉ là võ tôn lục trọng thực lực ngạnh kháng bọn hắn 7 tên chuẩn đế cường giả vây công lại lông tóc không tổn hao gì, 7 tên điện chủ trong lòng sợ không thôi. Nếu như lần này không thể đem Tần Lãng đánh giết, lấy hắn tốc độ phát triển, tuyệt đối sẽ thành vì bọn họ hồn vực lớn nhất tác động. Chư vị điện chủ, không cần lưu thủ, toàn lực công kích Tần Lãng. Chuyện của tôi VN. 7 tên hồn vực điện chủ trong nháy mắt đạt thành nhất chi ý kiến, ngầm hiểu, 7 đạo thần thông lĩnh vực quét sạch mà ra. Chồng cộng lại hướng Tần Lãng bao phủ tới, mà hậu chiêu hạ động tác không ngừng, lần nữa đối Tần Lãng phát ra điên cuồng nhất công kích. Thân thể lâm vào điệp ra thần thông trong lĩnh vực, Tần Lãng động tác rõ ràng dừng lại, cả người như là lâm vào vũng bùn, muốn động một chút đều cực kỳ khó khăn. Thần Đan Vương, cẩn thận. Gặp Tần Lãng bị nhốt, Thiên Hoang đại lục chúng võ giả mở miệng hoảng sợ nói. Hừ, muốn dùng chiêu này đánh giết ta Tần Lãng, không khỏi cũng quá coi thường người. Tần Lãng lạnh lùng hừ một cái. Trong tay địa đạo thần thụ phía trên hiện lên một vòng thần bí lưu quang, nguyên bản nhìn qua cực kỳ phổ thông địa đạo thần thụ đột nhiên tản mát ra quang mang chói mắt, vô tận đế vận khí tức tại thân cây, trên ngọn cây lưu chuyển, sau đó theo Tần Lãng hai tay đem địa đạo thần thụ tại chung quanh thân thể chợt vung mạnh, cường hàn đế vận khí tức cầm vang buộc phát ra, trực tiếp đem 7 tên hồn vực điện chủ chồng chất lên nhau thần thông lĩnh vực cùng công kích linh lực đánh thành phấn vụn. Thấy cảnh này, 7 tên điện chủ nhịn không được khóe miệng hung hăng co lại. Nếu như không phải cổ điện chủ không cẩn thận bị Tần Lãng phản cướp đi địa đạo thần thụ, bọn hắn vừa mới hợp lực một kích tuyệt đối có thể đem Tần Lãng trọng thương. Hừ, chỉ là võ tôn lục trọng tu vi, đan điền của bọn hắn bên trong linh dịch khẳng định không có chúng ta dồi dào, tại chúng ta điên cuồng vây công phía dưới, cho dù mệt mỏi cũng phải đem hắn tươi sống mệt chết. 7 tên điện chủ trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, công kích như là như hạt mưa, hướng Tần Lãng điên cuồng quét sạch mà đi. Tần Lãng nguyên bản vẫn nghĩ mượn sức mạnh của địa đạo thần thụ tùy thời phản kích, đem 7 tên điện chủ tiêu diệt từng bộ phận, nhưng đối phương hiển nhiên thường xuyên liên thủ đối địch, phối hợp thiên ý vô phùng, Tần Lãng căn bản không có cơ hội phản kích. Phanh 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 ầm. Tám người động tác cực nhanh, điên cuồng giao đánh nhau, tiếng vang liên tục truyền ra, cuồng bạo kình khí tàn phá bừa bãi, đem chung quanh rất nhiều cửa hàng đánh cho vỡ nát, hóa thành từng mảnh phế tích. Tốc độ nhanh chóng, một chút thực lực thấp hồn tu cùng võ giả chỉ có thể nhìn thấy tám đạo tàn ảnh tại lẫn nhau giao thoa, rất nhanh song phương kịch chiến chí ít hơn ngàn hiệp. Mặc dù Tần Lãng có địa đạo thần thụ tương trợ, nhưng ở bảy tên hồn vực điện chủ điên cuồng công kích đến ý nguyên miễn không né tránh không kịp bị công kích đến, trên thân xuất hiện lớn nhỏ không đều mấy chục đạo vết thương, khí tức dần dần bắt đầu trở nên hỗn loạn. Rất hiển nhiên, song phương kéo dài chiến đấu phía dưới, thắng lợi thiên bình rốt cục dần dần hướng bảy tên điện chủ một phương nghiêng. Bất quá giờ phút này bảy tên điện chủ trên mặt không có có chút hưng phấn, ngược lại lộ ra vô cùng vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn muốn cho là tại bọn hắn điên cuồng như vậy công kích đến, Tần Lãng nhiều lắm là kiên trì 200-300 cái hiệp đã là cực hạn, lại vạn vạn không nghĩ tới Tần Lãng chẳng những linh dịch so với bọn hắn dự liệu muốn dồi dào rất nhiều, liền thể chất cũng cực kỳ biến thái, mấy lần bị oanh chúng cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là mặt ngoài thân thể thụ ngoại thương a. Tần Lãng đã là nỏ mạnh hết đà, mọi người thêm ít sức mạnh, nhất cổ tác khí, đem hắn oanh sát. Bảy tên điện chủ công kích trở nên càng thêm điên cuồng lên. Bọn hắn biết rõ cường giả giao phong thắng bại thường thường ngay tại trong trước mắt, bọn hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội đem Tần Lãng đánh giết. Không tốt, Thần Đan Vương nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lâm Trường Thiên nhạy cảm quan sát được trên trận cục diện, mở miệng hoảng sợ nói. Chung quanh vô số Thiên Hoang Đại Lục võ tôn cường giả đồng dạng song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy vô cùng nồng đậm lo lắng, một trái tim trực tiếp nhấc đến cổ họng. Lãng Nhi, đừng lo lắng, vi phụ tới giúp ngươi. Trong mắt Tần Chiến Hải tràn đầy không sợ hãi, định xông vào hôn trong chiến đấu. Thiếu gia chịu đựng, Vân Nhi cũng tới trợ ngài một chút sức lực. Vân Nhi xinh đẹp khắp khuôn mặt là quả quyết chi sắc, đỉnh đầu hiện ra vũ cánh bay lượn băng phượng võ hồn. Thủ hộ giả, ngài cho chúng ta Thiên Hoang Đại Lục làm đủ nhiều, hôm nay chúng ta cùng ngài cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Thiên Hoang Đại Lục chúng võ tôn cường giả đồng dạng bị Tần Lãng khí thế lây, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, thể nội khí huyết quay cuồng, chiến ý mười phần, nhao nhao xuất ra vũ khí chuẩn bị xông vào hỗn chiến bên trong. Tương trợ Tần Đan Vương sự tình không cần các ngươi xuất thủ, giao cho ta Tử Tinh cùng Tôn giả đại nhân liền đầy đủ. Mọi người ở đây chuẩn bị gia nhập lúc chiến đấu, một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra, chỉ gặp Tử Tinh Tôn giả đã chữa thương hoàn tất, chậm rãi đứng dậy, toàn thân khí thế biến đến vô cùng hùng hậu bàng bạc. Không sai, các ngươi ở một bên lược trận liền tốt, là thời điểm để hồn vực mấy tên khốn kiếp này vì âm mưu của bọn hắn đoán chừng mà trả giá đắt. Tại Tử Tinh một bên, Tôn giả cũng đồng dạng đứng dậy, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đôi mắt giả nua bên trong tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Tôn giả đại nhân cùng Tử Tinh Tôn giả thực lực đã khôi phục. Nhìn thấy Tôn giả cùng Tử Tinh đứng lên, Thiên Hoang Đại Lục chúng võ giả lập tức lộ ra vô tận vẻ mừng như điên. Siêu. Không có có trì hoãn chút nào, Tôn giả cùng Tử Tinh thân hình hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp gia nhập hôn trong chiến đấu. Một nháy mắt, nguyên bản Tần Lãng lấy một địch bảy tràng diện trong nháy mắt hóa thành ba cặp bảy. Tôn giả đại nhân, Tử Tinh Tôn giả, các ngươi rốt cục đến, nếu là lại không ra tay, ta Tần Lãng cái này cái mạng nhỏ e rằng thật liền muốn nằm tại chỗ này. Theo Tôn giả cùng Tử Tinh riêng phần mình đón lấy hai tên hồn vực điện chủ công kích, trên người Tần Lãng áp lực vô tận bỗng nhiên buông lỏng, mặt tái nhợt bên trên khó được lộ ra một vòng tiếu dung. Chương 1045, phản sát. Mạng nhỏ nằm tại chỗ này. Tần Lãng tiểu hữu, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Tôn giả ngăn lại hai tên hồn vực chuẩn đế công kích, thối lui đến bên người Tần Lãng, cười nói. Lấy hắn đối Tần Lãng hiểu, hắn tin tưởng Tần Lãng tuyệt đối còn có áp đáy hòm át chủ bài không có lấy ra, làm sao có thể dễ dàng như thế mất mạng. Tần Đan Vương, lần này may mắn ngươi kịp thời chạy về, ta Tử Tinh hiện tại lại thiếu ngươi một mạng. Tử Tinh cũng thối lui đến bên người Tần Lãng, lộ ra thần sắc cảm kích, cười nói. Không tốt, Tôn giả cùng Tử Tinh hai người đã chữa thương hoàn tất. Không nghĩ tới Tần Lãng tiểu tử này như thế kháng đánh, kiên trì hơn 1000 chiêu còn chưa xuống bại. Nhìn thấy Tôn giả cùng Tử Tinh gia nhập chiến đấu, hồn vực bảy tên điện chủ nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Thật vất vả sắp đem Tần Lãng đẩy vào tuyệt cảnh, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt Tôn giả cùng Tử Tinh gia nhập chiến đấu, này lên kia xuống, bọn hắn muốn lại đánh giết Tần Lãng e rằng không có dễ dàng như vậy. Tôn giả, Tử Tinh, các ngươi riêng phần mình ngăn lại hai tên hồn vực điện chủ, còn lại ba tên hồn vực điện chủ giao cho ta, hẳn không có vấn đề a. Tần Lãng chỉ đối diện tạm thời đình chỉ công kích bảy tên điện chủ, tả hữu quay đầu đối bên cạnh hai người nói. Đương nhiên không có vấn đề. Tôn giả tự tin cười một tiếng. Tần Đan Vương một người ngăn lại bảy tên hồn vực điện chủ vây công, ta Tử Tinh tuy là một giới nữ lưu, bất quá tin tưởng ngăn lại hai tên hồn vực điện chủ công kích vẫn là không có vấn đề. Tử Tinh gật gật đầu, cười nói. Vậy là tốt rồi. Khẽ gật đầu, Tần Lãng đem ánh mắt rơi vào đối diện 7 tên hồn vực điện chủ trên thân, đưa tay chỉ hướng đối phương, thanh âm đột nhiên trầm xuống, vừa mới các ngươi 7 người vây công ta một cái, có phải hay không đánh rất thoải mái? Hiện tại cũng là thời điểm nên để các ngươi cả gốc lẫn lãi trả lại. Tần Lãng thanh âm như là quần quần tiếng sấm, vang vọng tại toàn bộ Vân Tâm Thành, rõ ràng rơi vào mỗi một tên hồn tu cùng võ giả trong thai. Một mực bị động bị đánh, dù cho là Nê Bồ Tát đều sẽ sinh ra 3 phần hỏa khí, huống chi Tần Lãng vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Tại 7 tên hồn vực điện chủ liên thủ vây công hắn một khắc này, Tần Lãng trong lòng cũng đã đem 7 người coi như người chết. Hừ, bất quá nhiều 2 người trợ giúp mà thôi, phách lối cái gì? Các ngươi chỉ có 3 người, mà chúng ta có được 7 tên chuẩn đế cường giả, thật không biết ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin. Huống chi ngươi thời gian dài chiến đấu trong đan điền linh dịch tiêu hao hầu như không còn, đã là nỏ mạnh hết đà, muốn chiến thắng chúng ta quả thực là thiên phương dạ đàm. Nghe được Tần Lãng lời nói, 7 tên hồn vực điện chủ khinh thường cười lạnh nói. Tần Lãng vừa mới quá mức phách lối, bọn hắn một phương có được 7 tên chuẩn đế cường giả, Tần Lãng một phương bất quá chỉ là 3 người, vô luận từ nhân số vẫn là trên thực lực đều là bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Không để ý đến hồn vực 7 tên điện chủ, Tần Lãng đối bên cạnh Tôn Giả cùng Tử Tinh vừa liếc mắt sắc, hai người hiểu ý, thân hình khẽ động, phân biệt nhào về phía 2 tên điện chủ, mà Tần Lãng thì theo sát phía sau, hướng còn lại 3 tên điện chủ lao thẳng tới. Lấy ít đánh nhiều, dám chủ động xuất kích. Cũng được, hôm nay liền để các ngươi triệt để hết hy vọng, đem các ngươi một mẻ hốt gọn. 7 tên hồn vực điện chủ hư lạnh một tiếng, 4 tên điện chủ điên cuồng cùng Tôn Giả, Tử Tinh chiến đấu cùng một chỗ. Còn lại 3 tên điện chủ thì hướng phía thân bằng lao thẳng tới. Tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Quát lạnh âm thanh truyền ra, 3 đạo đủ có vài thước thô, dài trăm trượng đen nhánh linh lực gào thét lên vạch phá không khí, như là 3 đầu hắc long, mang theo khí tức làm người ta run sợ hướng Tần Lãng lao thẳng tới. Mặc dù bây giờ chỉ là 3 người vây công Tần Lãng, nhưng Tần Lãng đã là nỏ mạnh hết đà, cái này 3 tên điện chủ có niềm tin tuyệt đối đem Tần Lãng đánh giết. Hừ, thật đem ta Tần Lãng coi như con mèo bệnh, hết biện pháp. Tần Lãng cười lạnh, đối mặt 3 tên điện chủ cường hãn công kích, bước chân khẽ động, trực tiếp đón lấy 3 tên hồn vực điện chủ, đón đỡ đối phương tựa như giống như cuồng phong bạo vũ hắc long linh lực công kích. Phúc! 4 người đụng nhau một nháy mắt, 4 đạo cường hãn linh lực phát ra nổ rung trời, vỡ ra, hóa thành vô tận cuồng bạo kình khí 4 phía tán ngược, Tần Lãng trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, tại Thiên Hoang đại lục chúng võ giả lo lắng trong ánh mắt cả người hướng sau bay ngược mà đi. Mà ở đối diện Tần Lãng 3 tên điện chủ chỉ là hướng về sau có chút sau lùi lại mấy bước mà thôi. Liền chút bản lãnh này còn dám ngạnh kháng công kích của chúng ta. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Quả nhiên là tuổi nhỏ xúc động, thực sự quá cuồng vọng vô tri. 3 tên điện chủ trên mặt lộ ra khinh thường cười lạnh. Khục khục. Thật sự cho rằng ta giống các ngươi nghĩ ngu như vậy. Tần Lãng thân thể hướng về sau bay ngược, trên mặt không có chút kinh hoàng, lại là lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi lau đi khóe miệng lưu lại vết máu. Ừm. Không được. Nhìn thấy trên mặt Tần Lãng bỗng nhiên xuất hiện cười lạnh, chính đang cười nhạo 3 tên điện chủ ở sâu trong nội tâm bản năng sinh ra một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn hắn ý, 3 người đồng thời biến sắc, vô ý thức liền muốn bay ngược về đằng sau. Hiện tại mới muốn chạy trốn. Đã quá muộn. Tần Lãng khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nguy hiểm độ cong, thanh âm đột nhiên phát lạnh. Chỉ điểm Giang Sơn. Theo Tần Lãng âm rơi. Dấu kín tại vừa mới đối trong chiến đấu tàn phá bừa bãi trong kình khí một bức tranh bỗng nhiên mở ra, ngũ thải ban lan lưu quang từ đó tản mát mà ra, đem toàn bộ Vân Tâm Thành chiếu xạ như là nhân gian tiên cảnh, mỹ diệu vạn phần. Ầm ầm, phảng phất địa chấn, trầm muộn tiếng vang từ Giang Sơn đổ bên trong truyền ra, tại 3 tên hồn vực điện chủ càng mở càng lớn đôi mắt bên trong từng tòa kinh khủng dãy núi liên tục không ngừng từ Giang Sơn đổ bên trong tuôn ra, sau đó một mảnh đen kịt, hướng 3 tên hồn vực điện chủ đỉnh đầu thẳng lên mà. Hạ. Tại sao có thể có nhiều như vậy dãy núi xuất hiện, vô cùng vô tận, thực sự quá kinh khủng. Ta minh bạch, Tần Đan Vương có được trưởng khống toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục Giang Sơn Đồ, hắn lợi dụng Giang Sơn Đồ cơ hồ chuyển đến Thiên Hoang Đại Lục tất cả dãy núi. Nhìn thấy như thế rung động một màn, Thiên Hoang Đại Lục chúng võ giả nhao nhao mở miệng kinh hô lên. Tiểu tử ngươi dám âm chúng ta? Không, bổn điện chủ không phục. A, bị vô cùng vô tận dãy núi bao phủ thân hình. 3 tên hồn vực điện chủ vẹn vẹn miễn cưỡng ngăn cản phía trước tầm 10 đạo sơn mạch, sau đó trực tiếp bị liên tục không ngừng xuất hiện dãy núi chấn sát, hồn phi phách tán. 3 tên điện chủ hy sinh. Nhìn thấy đảo ngược một màn, vô số đang chuẩn bị lớn tiếng khen hay hồn tu tiếng khen trực tiếp kẹt tại cổ họng, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Rõ ràng 3 tên điện chủ hợp lực đã để Tần Lãng bị thương, không nghĩ tới chiến đấu đột nhiên đảo ngược, ba tên điện chủ bị vô cùng vô tận dãy núi tại chỗ chấn sát, mà Tần Lãng thì tránh ra thật xa rơi xuống núi mạch, không nhận ảnh hưởng chút nào. Phản sát. Quá thoải mái. Vừa mới hù chết ta, còn tưởng rằng Tần Đan Vương muốn thua đâu. Một bên khác Thiên Hoang Đại Lục chúng võ giả thì phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, vô số võ giả nhìn xem một màn này, toàn thân huyết mạch sôi trào, hưng phấn a quát lên, nhìn về phía bên trong ánh mắt của Tần Lãng tràn đầy vẻ sùng bái. Từ Tần Lãng xuất hiện tại đến bây giờ, đã đánh giết hồn vực 4 tên điện chủ, trọng thương 1 điện chủ. Nếu như lại thêm trước đó tại Linh Vũ Đại Lục bị đánh giết Diêm La Điện điện chủ lời nói, hồn vực 10 tên điện chủ đã có vượt qua một nửa đưa tại Tần Lãng trong tay. Phần này thành tựu cũng không phải bình thường người có thể đạt tới. Dù cho là trước đó bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng tôn giả cùng tử tinh cũng vô pháp làm đến như Tần Lãng như vậy đại sát tứ phương. Nếu như nói trước đó Thiên Hoang Đại Lục chúng võ giả đối thắng lợi có vẻ chờ mong, kia hiện tại bọn hắn đã đối chiến thắng hồn vực có lòng tin tuyệt đối. Mà cái này lòng tin tuyệt đối không phải là bởi vì cái khác, vẹn vẹn chỉ là Tần Lãng một người trở về sau ngăn cơn sóng dữ. Làm sao có thể, liên miên bất tuyệt dãy núi rơi xuống, cần hao phí linh lực cũng không phải một chút điểm, dù cho là chuẩn đế cường giả đều làm không được, Tần Lãng hắn đến cùng là làm được bằng cách nào. Trước đó một mực đi theo tử tinh sở tôn giả khó có thể tin chất động hai mắt, có chút khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. Không nên quên Tần Đan Vương hiện tại thế nhưng là Thiên Hoang Đại Lục thủ hộ giả, mượn nhờ Giang Sơn đồ tương trợ, Di Sơn đảo hải, chuyển thành chuyển ao tự nhiên không còn nói hạ. Lâm Trường Thiên đè nén nội tâm kích động, run giọng nói: "Kia Tần Lãng vì sao không ngay từ đầu liền dùng Giang Sơn đồ trấn sát những cái kia hồn vực chuẩn đế?" Sở Tôn giả bản có thể mở miệng hỏi, không nói chuyện vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, hắn sao có thể hỏi ra như thế xuẩn vấn đề. Di Sơn đảo hải có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Húng chi Tần Lãng dọn tới cũng không phải một tòa hai ngọn núi mạch, cho dù có Giang Sơn đồ. Tương trợ cũng cần đại lượng thời gian chuẩn bị, mà lại xuất thủ còn nhất định phải xuất kỳ bất ý, nếu không Tần Lãng cũng không cần thiết ngạnh kháng ba tên hồn vực điện chủ một kích sau mới đột nhiên sử xuất chỉ điểm Giang Sơn. Tần Lãng tiểu hữu bên kia chiến đấu kết thúc. Cùng hai tên hồn vực điện chủ chiến đấu, tôn giả bắt đầu hướng tử tinh nói. Quá nhanh. Tốc độ này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta. Nguyên bản ta cho là hắn sẽ cùng ba tên điện chủ thời gian dài khổ chiến một phen mới có thể thu được thắng, không nghĩ tới cơ hồ một nháy mắt liền phân ra thắng bại. Cùng hai gã khác điện chủ chiến đấu cùng một chỗ tử tinh trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin, sợ hãi than nói. Tần Lãng vậy mà đánh giết cùng hắn chiến đấu ba tên điện chủ. Còn lại bốn tên điện chủ đồng dạng cảm giác được một bên khác chiến đấu đã kết thúc, bốn trên mặt người tràn đầy vô tận rung động cùng hoảng sợ. Vốn cho là ba tên điện chủ sẽ hoanh sát dầu hết đèn tắt Tần Lãng. Sau đó lại đến tương trợ bọn hắn, liên thủ đánh giết tôn giả cùng tử tinh, nhưng vạn vạn không nghĩ tới kết quả lại cùng dự liệu của bọn hắn hoàn toàn tương phản. Giờ khắc này vô tận cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hiện tại bọn hắn một phương còn sót lại 4 người, một khi Tần Lãng khôi phục lại, lại thêm tôn giả cùng tử tinh tướng trợ, 4 người bọn họ tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Xông phá tôn giả cùng tử tinh ngăn cản, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, nhất định phải trước đem trọng thương Tần Lãng đánh giết. Bốn tên điện chủ trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này, một đạo lại một đạo kinh khủng linh lực oanh kích mà ra, ý đồ đánh lui tôn giả cùng tử tinh, đối phía sau bọn họ đã bắt đầu chữa thương Tần Lãng tiến hành công kích. Bảo hộ Tần Lãng. Tôn giả thanh âm kịp thời truyền ra, cùng tử tinh liên lòng bàn tay kháng bốn tên điện chủ điên cuồng công kích, sáu người cuồng bạo linh lực không ngừng nổ tung, từng tòa cửa hàng hóa thành phế tích, sau đó phế tích lại lần nữa bị oanh thành hư vô. Đến cuối cùng nguyên bản phế tích vị trí càng là đã ngàn thương trăm lỗ. Hóa thành ngàn ngàn vạn vạn đạo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh, đủ thấy song phương chiến đấu thảm liệt đến trình độ nào. Bốn tên điện chủ điên cuồng công kích, tôn giả cùng tử tinh không nhượng chút nào, chiến đấu tiến hành đến gay cấn, tất cả mọi người một trái tim tất cả đều nhắc đến cổ họng. Một khi tôn giả cùng tử tinh bên trong có bất kỳ người nào không kiên trì nổi, Tần Lãng bị đánh giết, trận chiến đấu này kết cục liền có thể như vậy sửa. Hô! Đột nhiên, hét dài một tiếng từ tôn giả cùng tử tinh sau lưng vang lên, tại vạn chúng chú mục dưới. Ngồi xếp bằng Tần Lãng chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó trực tiếp đứng dậy, quay đầu đem ánh mắt lạnh lùng rơi vào hồn vực bốn tên điện chủ trên thân. Chương 1046, Vương giả trở về. Bị Tần Lãng để mắt tới, hồn vực bốn tên điện chủ thân thể bản năng run lên. Hồn vực 10 đại điện chủ, 5 người vẫn lạc tại Tần Lãng trong tay, 1 người bị trọng thương, hiện tại còn sót lại 4 người bọn họ, lại thêm một bên tôn giả cùng tử tinh phụ trợ, Tần Lãng hoàn toàn có thể tùy tiện kích giết bọn hắn. Lúc này không trốn chờ đến khi nào. Tại Tần Lãng đứng người lên một nháy mắt, bốn người căn bản không dám có chút ham chiến, cấp tốc hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng liều mạng chạy trốn. Dám can đảm đến ta Thiên Hoang Đại Lục Dương Oai, bây giờ nghĩ tùy tiện rời đi. thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Tần Lãng hừ lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên hướng về phía trước duỗi ra, bàn tay đột nhiên khẽ đảo. Di sơn đảo hải. Theo Tần Lãng vang dội thanh âm truyền ra, từ giang sơn đổ bên trong tuân ra đại lượng dãy núi trực tiếp đảo ngược mà quay về, ngay sau đó từng đầu thuộc tính thủy đại dương rộng lớn hóa thành mãnh liệt thủy long, phân bốn phương tám hướng hướng bốn tên hồn vực điện chủ quét sạch mà đi. 3. Bốn đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra, vừa mới chạy ra bốn tên hồn vực điện chủ trực tiếp bị mãnh liệt thủy long vỗ trúng, thân thể đảo ngược mà quay về, chật vật ngã về nguyên địa, hồn lực hỗn loạn, khí tức cực độ hủy bại. Xích viêm thiên hỏa. Tần Lãng động tác cực nhanh, không có dừng chút nào nghỉ, trong lòng bàn tay xích hồng sắc hỏa diễm hóa thành một đầu đủ có vài chục mét hỏa diễm cự long, trực tiếp đem bốn tên hồn vực điện chủ thân ảnh bao phủ, theo trong không khí nhiệt độ cấp tốc trở nên cực nóng, bốn tên hồn vực điện chủ thảm. Tiếng kêu tùy theo truyền ra. Đều đi chết đi. Tần Lãng thân hình xông vào xích viêm thiên hỏa bên trong, trong tay địa đạo thần thụ bị coi như vũ khí, điên cuồng vung mạnh dưới, đập ầm ầm rơi vào bốn tên hồn vực điện chủ trên thân. Mấy tức về sau, xích viêm thiên hỏa hỏa diễm biến mất, bốn tên hồn vực điện chủ sớm đã hồn phi phách tán, tiêu tán thành vô hình. Chết! Chết! Tất cả đều chết! Trận mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt, duy nhất không có bị Tần Lãng chu sát cổ điện chủ bờ môi run rẩy, khắp khuôn mặt là rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Hồn vực bảy tên điện chủ, chuẩn đế cường giả hợp lực vây công chỉ có võ tôn lục trọng Tần Lãng, kết quả chẳng những không có đã được như nguyện, bảy người ngược lại bị Tần Lãng toàn bộ hoành sát. Kết quả này thực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Cổ điện chủ, là để cho ta động thủ, vẫn là ngài tự hành đoạn đâu. Cấp tốc hoành sát hồn vực bốn tên điện chủ, Tần Lãng cũng không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý, mà là quay đầu đem ánh mắt rơi vào hồn vực duy nhất may mắn còn sống sót cổ điện chủ trên thân. Muốn giết ta cổ mỗ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Cổ điện chủ trong mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, điên cuồng cười ha hả, đột nhiên nuốt thêm một viên tiếp theo màu nâu linh đan, nguyên bản hể vải khí tức cấp tốc tăng vọt, từng đoàn hắc vụ xuất hiện đem cổ điện chủ thân ảnh bao phủ, sau đó hắc vụ cấp tốc tiêu tán, cổ điện chủ thân ảnh. Từ trước mặt Tần Lãng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cổ điện chủ tốt quả quyết, vậy mà phục dụng nhiên hồn đan. Vô số hồn tu hoảng sợ nói. Nhiên hồn đan, một loại cực kỳ bá đạo linh đan, lấy tiêu hao thần hồn chi linh làm đại giá, để cho người ta trong nháy mắt buộc phát ra vô tận tiềm lực, mặc dù hiệu quả bá đạo, nhưng đối người sử dụng tác dụng phụ càng là cực kỳ khủng bố, bình thường chỉ có đang đối kháng với cường địch cùng sinh tử trốn. Vong lúc sử dụng, cổ điện chủ phục dụng nhiên hồn đan, thần hồn chi linh trọng thương, từ nay về sau có thể đem thực lực khôi phục lại như trước trình độ đã là thiên phương dạ đàm, về phần đột phá chuẩn đế gông cùng xiềng xích, trở thành đế cấp cường giả càng là tuyệt chuyện không thể nào, đại giới cực lớn. Khi nhưng lúc này có thể trốn một mạng, cho dù nỗ lực lớn hơn nữa đại giới đều đáng giá. Sao lại thế? Vậy mà để cổ điện chủ đào tẩu. Tử tinh xông vào hắc vụ bên trong phát hiện không có một ai, không khỏi đôi mắt đẹp nhíu một cái, kinh hô thở dài nói. Cung điện cổ này chủ nao túi không dùng được, người ngược lại là chạy rất nhanh, như thế ngắn ngủi thời gian lại nhưng đã rời đi thiên hoang đại lục trở lại hồn vực. Từ giang sơn đồ bên trong cảm ứng được thiên hoang đại lục bên trên cổ điện chủ thoát đi lộ tuyến, Tần Lãng mở miệng lắc đầu cười nói. Tần Đan Vương, hiện tại hồn vực chín đại điện chủ tám chết vừa trốn, triệt để sụp đổ. Vậy những này xông vào chúng ta thiên hoang đại lục chín đại điện chủ thủ hạ nên xử trí như thế nào? Tử tinh tướng ánh mắt hỏi thăm rơi vào trên người Tần Lãng. Những này hồn tu trong tay đều dính lấy chúng ta thiên hoang đại lục võ giả máu tươi, tuyệt đối không thể nhẹ tha cho bọn hắn. Tần Lãng mở miệng nói. Những này hồn tu gan dám tiến công thiên hoang đại lục, vậy sẽ phải có bị hoanh sát, triệt để mẫn diệt giác ngộ. Minh bạch. Tử tinh tôn giả ngộ nhưng gật đầu. Cấp tốc chỉ huy thiên hoang đại lục chúng cường giả đột nhiên phóng tới lít nha lít nhít hồn tu đội ngũ. Mau trốn a, ta còn không muốn chết. Vô số hồn tu thất kinh, không có hồn vực điện chủ thống nhất điều hành, hoàn toàn tựa như năm bẻ bảy mảng, như là không đầu như con ruồi khắp nơi bay loạn. Nhưng có tôn giả cùng tử tinh xuất thủ, hồn vực hồn tu mặc dù nhân số đông đảo nhưng căn bản không chịu nổi một kích, chiến đấu hoàn toàn thành thiên về một bên đồ sát. Còn thê tử của ta mệnh đến. Ta muốn vì chết thảm tại hồn tu trong tay sư phụ báo thủ rửa hận. Diệt ta gia tộc, hôm nay muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Vô số võ giả vọt mạnh mà đến, gia nhập chiến đấu, từng cái hai mắt phiếm hồng, điên cuồng giết chóc, toàn bộ Vân Tâm Thành trực tiếp hóa thành tu la địa ngục, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Một chén trà thời điểm qua đi, Vân Tâm Thành trong ngoài vô số hồn tu tất cả đều bị tru sát, không một may mắn thoát khỏi, đại chiến như vậy hạ màn kết thúc. Mặc dù chiến đấu kết thúc, bất quá giờ phút này Vân Tâm Thành bên trong tất cả võ giả nội tâm lại là một mảnh lửa nóng, từng cái kích động vạn phần, mắt nháng lửa nhìn về phía Tần Lãng. Vốn cho là hôm nay rất có thể sẽ bị hồn tu đánh tan, Vân Tâm Thành luân hãm, bọn hắn tất cả mọi người khó thoát một kiếp. Nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới thời điểm then chốt Tần Lãng lại là trở về mà quay về, kịp thời xuất hiện, lấy sức một mình trực tiếp đem chiến đấu tràng diện nghịch chuyển, cường lực đồ sát hồn vực cao cao tại thượng tám tên điện chủ. Giờ phút này, tại tất cả trong mắt võ giả, Tần Lãng hoàn toàn liền là thiên hoang đại lục anh hùng. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, Lãng Nhi ngươi tiến vào Minh Hà thủy vực thật là làm cho vi phụ lo lắng không thôi, cũng may ngươi người hiển tự có thiên tướng. Tần Chiến Hải vui vẻ nói. Tần Đan Vương, thực sự quá bất khả tư nghị. Ngươi chẳng những không có vẫn lạc tại Minh Hà cuối cùng, hơn nữa còn thực lực đại trướng, vương giả trở về. Lâm Trưởng Thiên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, nước miếng văng tung tóe nói. Tần Lãng chính là luyện đan sư công hội một viên, hắn trở nên càng cường đại, Lâm Trưởng Thiên sáng lập luyện đan sư công sẽ tự nhiên cũng sẽ càng thêm được hoan nghênh, hiệu quả không cần nói cũng biết. Thiếu gia, ta liền biết ngài không nỡ Vân Nhi, nhất định sẽ bình yên trở về. Vân Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt hạnh phúc, nhếch miệng cười nói. Chúng ta Tần gia lần này hồn vực bạo động bên trong thế nhưng là tổn thất không ít tộc nhân, còn tốt tiểu tử ngươi kịp thời chạy về, nếu không sợ là chúng ta toàn bộ Tần gia liền sẽ tại trường hạo kiếp này bên trong không còn sót lại chút gì. Thái thượng trưởng lão một mặt nghĩ mà sợ, vỗ bả vai của Tần Lãng, mở miệng nói. Thái thượng trưởng lão yên tâm, tôn giả cùng tử tinh hai vị đã dẫn đầu chúng ta thiên hoang đại lục cường giả đối hồn vực bắt đầu tiến hành điên cuồng phản công, tộc nhân của chúng ta tuyệt đối sẽ không hy sinh vô ích. Lần này nhất định phải để hồn vực hồn tu nợ máu trả bằng máu. Tần Lãng mở miệng đối Thái Thượng trưởng lão an ủi. Tần Lãng, Tần thủ bảo hộ, khu khu, lần này may mắn ngươi kịp thời chạy về, nếu không ta Trần Thiên Tường chỉ sợ cũng trở thành toàn bộ thiên hoang đại lục tội nhân. Gian nan dịch bước đi vào trước người Tần Lãng, Trần Thiên Tường mặt tái nhợt bên trên tràn đầy vô tận ảo não, đem đầu hung hăng cúi xuống, hổ thẹn nói. Hắn vậy mà mơ mơ hồ hồ tin vào hồn vực những tên khốn kiếp kia lời nói, bị bọn hắn chỗ thúc đẩy, làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình. Mặc dù nguy cơ đã giải quyết, nhưng ta Trần Thiên Tường tội không thể tha, hiện tại cũng chỉ có một đường chết đến chỗ tội. Âm rơi, rút kiếm. Phốc xích. Theo một tiếng chói tai thanh âm truyền ra, máu tươi vẩy ra. Chương 1047, đều do Tần Lãng. Cốt cốt máu tươi như là chảy xuôi dòng suối nhỏ, không ngừng từ Trần Thiên Tường bị lợi kiếm vạch phá cái cổ vết thương tuôn ra. Nguyên bản liền sắc mặt trắng bệnh Trần Thiên Tường sắc mặt càng thêm trắng bệnh mấy phần, bất quá trên mặt nhưng không có chút nào thống khổ, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Dung Nhi, ta yêu lão bà, ta đến bồi ngươi. Trần Tông Chủ, ngươi cái này cần gì phải đâu. Tần Lãng cau mày một cái, thở dài nói. Hắn cũng nghe đến trước đó Trần Thiên Tường cùng cổ điện chủ đối thoại, Trần Thiên Tường bởi vì chết đi lão bà mà bị cổ điện chủ bọn người lợi dụng, mặc dù làm ra một hệ liệt chuyện sai, nhưng kỳ thật hắn bản thân mình cũng là một người bị hại. Lật bàn tay một cái trong tay xuất hiện một bình sinh mệnh khí tức, mở ra nắp bình, Tần Lãng trực tiếp đem sinh mệnh khí tức hướng Trần Thiên Tường vượt qua, chuẩn bị cứu hắn một mạng. Mặc dù Trần Thiên Tường nhưỡng xuống sai lầm lớn, cũng may kết quả xấu nhất cũng không có phát sinh, huống chi hắn chính là cha của Trần Tuyết, Trần Tuyết đã từng nhiều lần tận hết sức lực trợ giúp qua Tần Lãng, vô luận như thế nào, Tần Lãng tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Trần Thiên Tường mất mạng. Ôi ôi, không muốn lãng phí như thế quý giá đồ vật, ta Trần Thiên Tường chết không có gì đáng tiếc. Phạm phải lớn như thế sai, kém chút làm cho cả thiên hoang đại lục rơi vào hồn vực trong tay, còn có mặt mũi nào cầu sống trên đời. Đối Tần Lãng cảm kích cười một tiếng, không khí từ vết thương trên cổ rót vào khí quản, Trần Thiên Tường tiếng nói trở nên khàn giọng, kiên quyết lắc đầu, ôi ôi. Ta đã bên trong hồn vực cổ điện chủ kích độc, nguyên bản liền không còn sống lâu nữa, nếu như Tần Lãng tiểu hữu ngươi thật muốn giúp ta mà nói, liền mời dùng ngươi xích viêm thiên hỏa đem ta thần hồn chi linh thiêu đốt, để cho ta trước khi chết miễn cho gặp không phải người tra tấn. Nói xong lời cuối cùng, Trần Thiên Tường mong đợi nhìn về phía Tần Lãng. Cái này, Tần Lãng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Thiên Tường chẳng những không cho cứu hắn, ngược lại còn để Tần Lãng đem hắn thần hồn chi linh tiêu đốt thành hư vô. Ôi ôi, Tần Lãng tiểu hữu, cầu, van cầu ngươi. Trần Thiên Tường nói chuyện thở không ra hơi xuống dưới, mỗi một chữ nói ra đều trở nên cực kỳ khó khăn, trắng bệnh trên mặt nổi gân xanh, hiển nhiên tại gặp lấy thống khổ cực lớn. Tốt a. Do dự thật lâu, Tần Lãng cái này mới chậm rãi gật gật đầu, làm ra cực kỳ chật vật quyết định, lật bàn tay một cái, một đoàn xích viêm thiên hỏa xuất hiện tại lòng bàn tay. Đa tạ. Trên mặt lộ ra cảm kích tiếu dung, Trần Thiên Tường dùng hết khí lực nói ra câu nói sau cùng, rốt cục khí tuyệt bỏ mình, vẹn vẹn chỉ có vài tấc lớn nhỏ thần hồn chi linh xuất hiện tại Tần Lãng tầm mắt bên trong, phảng phất tại gặp thống khổ to lớn, phí sức dãy rủa lấy. Đi. Bất đắc dĩ nhắm chặt hai mắt, Tần Lãng nhẹ nhàng vung lên xích viêm thiên hỏa vạch phá không khí, trực tiếp đem Trần Thiên Tường thần hồn chi linh bao khỏa, cháy hương hực. Tạ ơn Tần Lãng tiểu hữu. Ta Trần Thiên Tường rốt cục muốn giải thoát, ta cuối cùng không bỏ xuống được liền là nữ nhi bảo bối của ta Trần Tuyết, hy vọng sau này ngươi có thể giúp ta nhiều chiếu cố một chút nàng. Thần hồn chi linh nhỏ người thân ảnh cấp tốc tiêu nhạt, hướng Tần Lãng cảm kích truyền âm nói. Trần Tông chủ yên tâm đi thôi. Tần Lãng gật gật đầu, nhìn xem Trần Thiên Tường thần hồn chi linh cuối cùng thiêu đốt thành một mảnh hư vô nhịn không được lắc đầu thở dài. Cho dù không có Trần Thiên Tường lâm trung ủy thác, Tần Lãng cũng nhất định sẽ tận toàn lực của mình đi trợ giúp Trần Tuyết. Ở xa vạn dặm xa Huyền Kiếm Tông một chỗ hung hiểm vạn phần sinh tử bí cảnh bên trong. Vừa mới kinh lịch một trận sinh tử đại chiến, Trần Tuyết toàn thân nhuốm máu, quần áo rách nát không chịu nổi, ngay tại khoanh chân chữa thương. Giang giác. Đột nhiên một đạo tiếng vang lanh lảnh đánh vỡ chung quanh yên tĩnh, Trần Tuyết đột nhiên mở ra một đôi mắt đẹp, cấp tốc túi đầu hướng trắng nón ngực treo ngọc bội nhìn lại. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại ngọc bội từ đó xuất hiện một đạo xuyên qua trung tâm to lớn vết rách, cái kia đạo tiếng vang lanh lảnh chính là từ nơi này phát ra. Không, không có khả năng. Không thể nào. Phụ thân ta làm sao lại vẫn lạc? Ánh mắt rơi vào vỡ vụn ngọc bội một nháy mắt, Trần Tuyết một đôi mắt đẹp đống nhiên chừng đến tròn trịa, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, lắc đầu liên tục, một nháy mắt tim như bị đào cắt. Trong ngọc bội tản ra khí tức đúng là quen thuộc như thế. Cảm ứng được cái gì? Trần Tuyết trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin, giết chết ta người của phụ thân lại là Tần Lãng. Trần Tuyết như gặp phải năm lôi oanh đỉnh, trực tiếp đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Thiên thành. Lít nha lít nhít hồn tu đem to lớn thiên thành xuống lại kín không kẽ hở. Ở chỗ này hồn tu số lượng thậm chí so tiến đánh Vân Tâm thành còn nhiều hơn. Thiên thành đặc thù cấm chế, những này hồn tu căn bản là không có cách tiến vào thiên thành, nhưng tương tự bởi vì thiên thành đặc thù cấm chế, trừ có được đặc thù chìa khóa võ giả bên ngoài, còn lại võ giả tại thiên thành đợi một đoạn thời gian sau nhất định phải rời đi thiên thành. Mà thiên thành bên ngoài hồn sửa đổi dễ dàng ôm cây lợi thỏ, dị giật đái lao. Giờ phút này bị vây ở thiên thành bên trong tất cả đều là thiên hoang đại lục bên trên các thế lực lớn, các đại gia tộc các loại thế lực cường đại tộc trưởng cùng gia tộc nhân vật trọng yếu. Mọi người nhất định phải nghĩ biện pháp từ phía trên thành lao ra, nếu không một khi thiên thành tài nguyên hao hết, căn bản không cần hồn vực tấn công vào đến. Chính chúng ta liền đã trước đỡ không nổi. Cơ hồ lưu tại thiên thành tất cả thế kẻ lực mạnh đều tụ chung một chỗ, thương thảo rời đi nơi này biện pháp. Phía ngoài hồn tu thực sự quá nhiều, chúng ta trước muốn xông ra đi cơ hồ là chuyện không thể nào. Một tộc trưởng nhíu mày thở dài nói. Cho dù lao ra chúng ta khẳng định cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Một dâu bạc trắng đồng bền, mặc rộng lớn đạo bảo lão giả bất đắc dĩ nói. Húng chi coi như thoát khỏi vòng đây, mọi người về sau đi nơi nào. Một mặt mũi tràn đầy sẹo mụn thấp bé lao hổ trịnh trọng nhắc nhở chúng nhân nói. Theo nàng lâm rơi, mọi người chung quanh một mảnh im lặng. Không sai, bên ngoài bây giờ cơ hồ tất cả địa bàn tất cả đều luân hãm trở thành hồn vực địa phương, cho dù bọn hắn từ phía trên thành lao ra, cũng khó có thể đào thoát hồn vực hồn tu truy sát. Hừ, đều do Tần Lãng tiểu tử kia, vậy mà đánh giết Bách Lý Mặc đại nhân, để phong ấn nới lỏng, cho hồn vực bạo động cơ hội. Không sai, Bách Lý Mặc đại nhân khi thủ hộ giả làm hảo hảo. Tần Lãng đảo cái gì loạn, theo ta thấy Tần Lãng mới là trận này hồn vực bạo động kẻ cầm đầu. Không ít võ giả càng nói càng kích động, nhao nhao đem đầu mâu chỉ hướng Tần Lãng. Các ngươi sao có thể nói hiệu nói vượt đâu? Hồn vực bạo động hoàn toàn là bởi vì Bách Lý Mặc âm thầm làm tay chân, cùng ta nhà các chủ đại nhân lại có quan hệ gì? Các ngươi hoàn toàn là tại vu oan hãm hại các chủ đại nhân. Vương Phương một mặt lòng đầy căm phẫn, cao ngất ngực kịch liệt chập trùng, mở miệng phản bác. Cho dù đối mặt đều là thiên hoang đại lục bên trên các cái thế lực cao cao tại thượng nhân vật trọng yếu, so Vương Phương thân phận cao quý gấp trăm ngàn lần, nhưng Tần Lãng đối nàng có ân cứu mạng, vô luận như thế nào, Vương Phương kiên quyết không cho phép những người này bôi đen Tần Lãng. Từ đâu tới dã nha đầu, cũng không nhìn đây là trường hợp nào, nơi này cũng có phần của ngươi nói chuyện. Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn thấp bé lao hổ lỏng 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 lẻo lẻo mí mắt lật một cái, lạnh lùng nhìn về phía Vương Phương. Chương 1048, có tin hay không là tùy ngươi. Tiểu nha đầu này ta biết, nàng bất quá là Vân Tâm đan các một chủ quản A. Chỉ là một cái đan các chủ quản, cũng có tư cách ở chỗ này phát biểu. Đi, chủ nhân của ngươi đều đã mất mạng tại hồn vực, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện. Vương Phương bất quá là thiên thành Vân Tâm đan các một chủ quản mà thôi, thân phận địa vị căn bản là không có cách cùng bọn hắn những người này đánh đồng, hoàn toàn nhập không đám người pháp nhãn, có thể nói là thấp cổ bé họng. Húng chi nàng lời nói hoàn toàn là đang đánh mặt đám người. Hào không ngoài suy đoán gây nên đám người nhất trí chế nhạo cùng trào phúng. Hừ, một đám tiểu nhân. Khó trách các ngươi những gia tộc này cùng thế lực sẽ bị hồn vực hồn tu thế như trẻ tre, đánh kẹ ra quần, chỉ có thể trốn ở thiên thành kéo dài hơi tàn. Vương Phương lửa giận trong lòng bị triệt để nhóm lửa. Những người này khinh bỉ nàng cũng coi như, dĩ nhiên thẳng đến đối các chủ đại nhân nói năng lỗ mãng, đây là Vương Phương tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Dã nha đầu, lời này nếu là thả lúc trước, bổn tộc trưởng nhất định sẽ làm cho ngươi chém thành muôn mảnh. Một toàn thân khí thế uy vũ bất phàm cẩm y nam tử trung niên hử lạnh nói. Tần Lãng đã vẫn lạc, Vân Tâm Đan các những năm này tại Thiên Thành thu liễm không ít tài phú, mọi người chúng ta không bằng đem Vân Tâm Đan các tài phú đoạt tới, tuyệt đối đầy đủ để mọi người tại Thiên Thành tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Lên tiếng trước thấp bé lao hầu âm trầm cười một tiếng. Đúng. Chủ ý này hay. Mọi người chung quanh lập tức nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay phụ hòa nói. Hừ. Đồ vô sỉ, lại đem chủ ý đánh vào chúng ta trên người Vân Tâm Đan các. Các ngươi không nên quá phách lối. Không nên quên nơi này chính là Thiên Thành, mặc kệ ai loạn động đều sẽ bị thiên địa quy tắc miểu sát. Vương Phương trong lòng căng thẳng, trên mặt lại là không có có vẻ sợ hãi chút nào, mở miệng quát lên. Chúng ta đương nhiên sẽ không động thủ. Bất quá chúng ta ở trong có là dùng độc cao thủ, có là biện pháp để ngươi ngoan ngoãn đem Vân Tâm Đan các tất cả tài phú giao ra. Thấp bé lao hầu xẻo mụn khắp khuôn mặt là nếp nhăn vỏ khô nhíu chung một chỗ, cười đến cực kỳ âm hiểm, một bước phóng ra, hướng Vương Phương bước tới. Vô sỉ. Vương Phương trong lòng hoảng hốt, bản năng lui về phía sau, lúc này càng là không có có chút cố kỵ, chửi ầm lên. Những người này bình thường nhìn qua từng cái ra vẻ đạm mạo, nhưng đến sau cùng nguy nan trước mắt, tất cả đều lộ ra âm hiểm ác độc bản tính, không phải dẫn đầu đối phó cường địch, ngược lại là hướng yếu nhất đồng bạn khai đao. Phi thường lúc khi đi phi thường thủ đoạn. Hiện tại đành phải ủy khuất các ngươi Vân Tâm Đan các đem tài phú giao ra, vì mọi người cho duy trì. Lão giả râu bạc trắng chậm rãi vớt râu mở miệng, đồng dạng cất bước ép về phía Vương Phương. Ở sau lưng hắn, không ít người đồng dạng bước động bước chân, hướng Vương Phương bước tới. Mau dừng lại, các ngươi không được qua đây. Vương Phương quá sợ hãi, xinh đẹp khắp khuôn mặt là sợ hãi, lớn tiếng quát chói tai. Nhưng mà đám người mắt điếc tai ngơ, không ngừng hướng Vương Phương tới gần, đưa nàng bước đến nơi hẻo lánh, lui không thể lui. Thấp bé lao ẩu một đôi tràn đầy nổi da gà lao thủ trực tiếp hướng Vương Phương trên tay nhẫn chữ vật sờ soạn. Không. Lui không thể lui. Vương Phương âm thanh tê vạch rõ ngọn ngành hô to, mắt thấy lao ẩu lao thủ khoảng cách ngón tay của nàng đã chỉ có số centimet xa, đáy lòng dâng lên một cỗ thật sâu tuyệt vọng. Ông. Đúng lúc này, đột nhiên bên trong nhẫn chữ vật một trận đột nhiên rung động, Vương Phương cấp tốc đem một kiện máy truyền tin từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra, từ bên trong truyền ra một đạo để nàng kinh hỉ vạn phần thanh âm. Các chủ đại nhân thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện tại Vân Tâm Thành, đã đem vây công Vân Tâm Thành 8 tên hồn vực điện chủ đánh giết, còn sót lại một hồn vực điện chủ cũng đã chạy trối chết, tôn giả đại nhân cùng tử tinh tôn giả đã dẫn đầu thiên bảng cường giả. Bắt đầu phản công. Chuyện của tôi VN. Các ngươi tại Thiên Thành lại kiên trì một lát, tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ giúp các ngươi đánh lui cường địch. Các ngươi tất cả mọi người có nghe hay không? Các chủ đại nhân vậy mà không có chết. Hơn nữa còn cường giả trở về. Chém giết hồn vực 8 tên điện chủ, còn sót lại một điện chủ cũng chạy trối chết. Vương Phương trong đôi mắt đẹp đống nhiên tản mát ra vô tận thần thái, hương phấn mở miệng nói. Trong máy bộ đàm thanh âm chính là tới từ Vân Tâm Đan các phái đi Vân Tâm Thành Diệp Đan Vương, hiện tại thời kỳ phi thường, nàng tin tưởng Diệp Đan Vương tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói, càng sẽ không dễ dàng lừa gạt nàng. Tần Lãng nhất nhân chạm sát hồn vực 8 tên điện chủ. Ha ha, lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu. Đừng nói Tần Lãng sớm đã vẫn lạc, cho dù hắn may mắn không chết. Lấy chỉ là võ tôn nhị trọng tu vi ngay cả hồn vực điện chủ một kích đều không chặn được, còn chém giết 8 tên hồn vực điện chủ. Xin nhờ nói dối cũng biên đáng tin cậy một chút có được hay không. Đừng đến một bộ này gạt chúng ta, vẫn là mau đem các ngươi Vân Tâm Đan các tài phú ngoan ngoãn giao ra đi. Mọi người chung quanh ầm vang cười ha hả, hiển nhiên không có người nào tin tưởng Vương Phương trong miệng nói. Tốt! Đã các ngươi không tin vậy coi như. Vương Phương không tiếp tục lui lại, cũng không tiếp tục trốn tránh, ngược lại không cong cao ngất ngực. Chủ động đem nhẫn chữ vật từ ngón tay lấy xuống, hướng về phía trước chuyển tới. Hiện tại chúng ta Vân Tâm Đan các những năm này tất cả tài phú đều tại cái này bên trong nhẫn chữ vật. Các ngươi ai nếu là không sợ nhà ta các chủ lớn người biết sau lôi đình chi nộ, hoàn toàn có thể đem cái này nhẫn chữ vật lấy đi. Nói xong Vương Phương đem hí ngược ánh mắt từ trên mặt mọi người lần lượt lướt qua, mặt mũi tràn đầy xem thường. Dục câm cố túng. Dã nha đầu, ngươi cho rằng ngươi chơi cái này kéo chúng ta sẽ vào bẫy của ngươi. Thấp bé lao hổ cười lạnh. Có tin hay không là tùy ngươi. Bất quá ta có thể khẳng định, các ngươi ai dám can đảm đụng cái này mai nhẫn chữ vật một chút, tuyệt đối không cách nào còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Vương Phương đồng dạng cười lạnh, trên mặt xem thường càng thêm nồng đậm mấy phần. Rõ ràng, tin ngươi mới là lạ. Thấp bé lao hổ hừ lạnh một tiếng, dừng lại lao thủ đột nhiên hướng về phía trước chụp tới. Ngay tại lúc nàng đầu ngón tay sắp đụng chạm lấy Vương Phương nhẫn chữ vật trong nháy mắt. Mọi người mau nhìn. thiên thành bên ngoài lũng lít nha lít nhít hồn xây xong giống đang rút lui. Một đạo tiếng kinh hô truyền đến, đám người nhao nhao quay đầu hướng lên trời thành nhìn ra ngoài. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, thiên thành bên ngoài lít nha lít nhít hồn tu như là thủy triều xuống như thủy triều, cấp tốc lui lại, rời xa thiên thành mà đi. Hồn tu vậy mà chủ động rút đi. Không phải là âm mưu gì a? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, một mặt trăm mối vẫn không có cách giải, không cách nào minh bạch hồn tu lúc này rút lui dụng ý. Chẳng lẽ cái này dã nha đầu nói là sự thật, vân tâm thành bên kia thật chiến thắng, hồn vực chín đại điện chủ chiến bại, hồn tu đủ hết tuyến tan tác. Đột nhiên có người nghĩ đến cái gì, mở miệng hoảng sợ nói. Làm sao có thể? Hồn vực chín đại điện chủ đều là chuẩn đế cường giả, thực lực vô cùng cường đại, chúng ta thiên hoang đại lục căn bản không có võ giả sẽ là bọn hắn đối thủ. Thấp bé lao hầu trực tiếp lắc đầu, nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, bao quát nàng ở bên trong đám người bên trong nhẫn chữ vật máy truyền tin tuần tự nhau nhau vang lên. Đám người một mặt nghi hồ kết nối thông tin khí, thanh âm bất đồng truyền ra, nhưng nói tới nội dung lại giống nhau như lúc. Tần Lãng vương giả trở về, nhất nhân trảm sát hồn vực 8 tên điện chủ, còn sót lại một điện chủ chạy trối chết. Giờ khắc này tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Thấp bé lao hầu sắp đụng chạm lấy vương phương nhẫn chữ vật lao thủ càng là không tự chủ được hung hăng lắc một cái. Chương 1049, thiên bảng thứ nhất. Tần Lãng vậy mà từ hồn vực Minh Hà cuối cùng còn sống trở về. Lưu tại thiên thành tất cả thế lực người phụ trách trong đầu tràn đầy khó có thể tin. Minh Hà cuối cùng tử khí kinh khủng bực nào, đừng nói nhân loại võ giả, dù cho là hồn tu xâm nhập trong đó đều hữu tử vô sinh. Nhưng Tần Lãng lại vẫn cứ vượt qua bọn hắn chỗ nhận biết lẽ thường, còn sống trở lại thiên hoang đại lục. Càng để bọn hắn tất cả mọi người vạn phần giật mình là Tần Lãng chẳng những trở về, hơn nữa còn thực lực đại trướng, dùng võ tôn lục trọng tu vi lấy yếu địch mạnh, tuần tự chém giết hồn vực 8 tên điện chủ, còn sót lại cổ điện chủ một người chật vật chạy trốn. Vậy mà, lại là thật. Lão giả râu bạc trắng bờ môi run rẩy, nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái, ánh mắt quét về phía mọi người chung quanh, phát hiện bọn hắn đồng dạng trong mắt che kín vẻ chấn động. Thấp bé lao hổ một con lão thủ cương tại nguyên chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Bộ dáng cực kỳ xấu hổ. Dã nha. Tiểu cô nương, vừa mới mọi người chúng ta đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi bỏ qua cho, tuyệt đối không nên đem sự tình hôm nay truyền đi. Thấp bé lao hầu trên mặt gạt ra so với khóc đều nụ cười khó coi, khẩn trương nhìn về phía vương phương. Nói đùa. Vậy thì tốt, đem trên người các ngươi nhẫn chữ vật tất cả đều giao cho ta, ta coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Một nháy mắt mở mày mở mặt, vương phương hai tay ôm ở trước ngực, cười lạnh nhìn về phía mọi người chung quanh. Cái này. Đừng nói giỡn. Chúng ta những vật này, tiểu cô nương ngài khẳng định trước mắt. Mọi người chung quanh một mặt xấu hổ. Trên người bọn họ bên trong nhẫn chữ vật trang cơ hồ đều là bọn hắn thế lực toàn bộ gia sản, để tất cả đều giao cho vương phương. Vậy đơn giản so trực tiếp giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Các ngươi nói đùa ta vương phương nhưng không có cùng các ngươi nói đùa, hoặc là ngoan ngoãn đem nhẫn chữ vật giao cho ta, hoặc là chịu nhận lỗi, mau từ bản cô nương trước mặt biến mất. Vương phương đôi mắt đẹp lật một cái. Lạnh lùng mở miệng nói, tiểu cô nương, ta lão thái bà lớn tuổi lão hồ đồ, ngài tuyệt đối không nên để vào trong lòng, ta hiện tại liền cho ngài chịu nhận lỗi. Lão hầu cười khan một tiếng, liền vội vàng không người hướng vương phương xin lỗi, thừa cơ rút về cương ở phía trước cánh tay, giờ phút này chỉ hận cha mẹ cho nàng thiếu sinh hai cái đùi, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng trốn rời đi. Tiểu cô nương, ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta chờ chấp nhận. Tiểu cô nương, ngài đẹp như tiên nữ. Xem xét liền là tâm địa thiện lương người. Mọi người chung quanh nhao nhao mở miệng hướng vương phương xin lỗi, sau đó lòng bàn chân bôi dầu nhanh như chớp trốn hướng nơi xa, rất nhanh nguyên bản lít nha lít nhít trận mà trở nên giống tuyết, chỉ còn vương phương cùng vân tâm đan các ba tên đan vương. Các chủ đại nhân trở về quá kịp thời, không phải e rằng lần này chúng ta vất vả kinh doanh tất cả ích lợi liền muốn tất cả đều rơi vào những này bỏ đá xuống giếng ghê tởm nhân thủ bên trong. Vương phương yếu ớt thở dài một tiếng, trên mặt cái này mới lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Lấy thân phận của nàng cùng lịch duyệt, bị nhiều như vậy thế lực người phụ trách vây công, đáy lòng không sợ là giả. Vẫn là các chủ đại nhân lợi hại a, bản nhân căn bản không có ngày nữa thành, tin tức một truyền đến liền đem những cái kia vinh váo tự đắc hỗn đản dọa đến tè ra quần, chạy trối chết. Vương phương sau lưng một đan vương mở miệng tán thán nói. Ta còn là xa kém xa cùng các chủ đại nhân so sánh, không có hắn quyết đoán. Nếu như vừa mới đổi lại là các chủ lớn người cũng không phải là xin lỗi đơn giản như vậy. Những người này không hung hăng thoát một tầng căn bản đừng nghĩ tùy tiện rời đi. Vương phương tự dễ cười một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía bắc vực vân tâm thành vị trí, trong đôi mắt đẹp lóe ra một vòng lửa nóng vẻ sùng bái. Tại thiên thành đạt được Tần Lãng trở về nghiền ép hồn vực điện chủ tin tức đồng thời, tại toàn bộ thiên hoang đại lục các cái vị trí đồng dạng chiếm được tin tức này. Núp trong bóng tối chống cự hồn vực vô số võ giả nguyên bản đã đối chiến thắng hồn vực không có kỳ vọng, không nghĩ tới Tần Lãng một người trở về vậy mà làm cho cả thiên hoang đại lục chiến cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ khắc này, vô số võ giả trong lòng một mực đè nén một ngụm phiền muộn chi khí rốt cục toàn bộ phát tiết ra ngoài, từng cái mở mày mở mặt, hưng phấn hô to lấy Tần Lãng danh tự. Tại thời khắc này, Tần Lãng liền là chúa cứu thế, là trong lòng bọn họ thần, là giá trị đến bọn hắn kính ngưỡng vô thượng tồn tại. Trung vực, Nam Cung gia tộc phủ đệ. Ha ha ha, ta cũng đã nói Tần Lãng tuyệt đối sẽ không chết dễ dàng như vậy, lần này thật làm cho ta cho nói chúng. Hồn tu bại lui, Nam Cung Ngạo Thiên dẫn đầu tộc nhân một lần nữa đoạt về gia tộc phủ đệ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nhịn không được cười ha hả. Tây vực, Đường gia. Tần Lãng võ tôn lục trọng tu vi liền đánh giết hồn vực chuẩn đế cường giả, cái này chiến đấu lực thực sự quá kinh khủng. Đường Cảnh Nguyên dẫn đầu trong tộc tinh anh một lần nữa chiếm lĩnh Đường gia phủ đệ, chậc chậc mở miệng tán thán nói. Không chỉ Nam Cung Ngạo Thiên cùng Đường Cảnh Nguyên, giờ phút này thiên hoang đại lục các nơi đều tại diễn ra đám người đối Tần Lãng kinh diễm biểu hiện tán thưởng. Vân Tâm Thành. Tần Lãng cũng không có tham dự đối hồn vực còn lại hồn tu truy kích, mà là lưu tại Vân Tâm Thành, trợ giúp Tần gia chữa trị chiến đấu mà bị phá hư kiến trúc, một lần nữa sửa chữa gia tộc phủ đệ. Lãng Nhi, chữa trị gia viên sự tình giao cho tộc nhân làm liền tốt, ngươi không cần thiết tự mình động thủ. Tần Chiến Hải nhìn thấy Tần Lãng tham dự trong đó, mở miệng nói. Có Tử Tinh cùng Tôn Giả đại nhân cùng Thiên Bảng chúng cường giả xuất mã, cùng hồn vực chiến đấu căn bản không cần ta xuất lực, thừa dịp hiện tại thời gian này ta muốn đem gia tộc phủ đệ phòng hộ đại trận một lần nữa bố trí một phen. Tần Lãng cười nói. Mấy ngày sau, Tần gia phủ đệ một lần nữa chữa trị hoàn thành, Tần Lãng cũng bố trí xong Tần gia phủ đệ phòng hộ đại trận, trình độ phòng ngự so trước đó cường đại vô số lần. Siêu. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện trên bầu trời Vân Tâm Thành, sau đó lần lượt rơi xuống. Dẫn đầu hai thân ảnh nghiễm nhiên chính là Tôn Giả đại nhân cùng Tử Tinh Tôn Giả, ở sau lưng bọn họ đi theo chính là Thiên Bảng chúng cường giả. Nhanh như vậy chiến đấu liền tất cả đều kết thúc. Nhìn thấy Khải Hoàn mà về chúng cường giả, Tần Lãng nên đón, mở miệng cười hỏi. Hồn vực cổ điện chủ trốn về hồn vực về sau, trước tiên triệu tập hồn vực tất cả phủ chủ trốn về hồn vực, lại thêm chủ động trốn về hồn vực hồn tu, còn lại hồn tu đấu trí hoàn toàn không có, chúng ta chiến dịch này thế như trẻ tre, đem hồn tu giết không chừa mảnh giáp, ngắn số ngày đã đem trước đó mất đi tất cả thổ địa tất cả đều đoạt lại. Tôn giả tâm tình thật tốt, mở miệng cười nói. Ta nguyên muốn chuẩn bị cùng tôn giả xông vào hồn vực, chém giết chạy trở về cổ điện chủ, triệt để ngăn chặn hồn vực phản công hy vọng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới cung điện cổ kia chủ đã sớm đem hồn vực thông hướng chúng ta thiên hoang đại lục thông đạo toàn bộ phong kín, chúng ta bây giờ đã đi. Không hồn vực, không cách nào chém giết cổ điện chủ. Tử Tinh tôn giả nói bổ sung, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng tiếc nuối. Không có cái gì tiếc nuối, thông đạo phong kín, chúng ta đi không hồn vực, đồng dạng hồn tu cũng tới không chúng ta thiên hoang đại lục, đây chính là đại hảo sự một kiện. Chí ít chúng ta thiên hoang đại lục cũng không tiếp tục sợ hồn vực bạo động. Tần Lãng mở miệng cười hướng Tử Tinh tôn giả an ủi. Tần Lãng tiểu hưu nói không sai. Lần này đại chiến hồn vực tổn thất nặng nề, duy nhất chạy trở về cổ điện chủ cũng tự nhiên thần hồn chi linh, triệt để mất đi tấn cấp đế cấp cường giả cơ hội, một đoạn thời gian rất dài bên trong. Chúng ta thiên hoang đại lục căn bản không sợ hồn vực bạo động. Tôn giả cười nói. Cho dù hồn vực bạo động lại như thế nào. Chúng ta có Tần Lãng cái này cường đại thủ hộ giả tại, nhiều ít hồn đã tu luyện đều là một con đường chết. Tử Tinh nhuẩn miệng cười, tiếng cười như chuông bạc chuyển tới, chung quanh chúng thiên bảng cường giả cũng nhao nhao mở miệng cười lên. Đúng, nói lên Tần Lãng thực lực, tất cả chúng ta ở trên đường trở về đã thương nghị qua, chuẩn bị nhất trí để cử Tần Lãng tiểu hưu trở thành trên thiên bảng đệ nhất cường giả. Tôn giả nghĩ đến cái gì, ánh mắt rơi vào trên người Tần Lãng. Không sai, lần này Tần Đan Vương vì thiên hoang đại lục lập xuống chiến công hiền hách, trở thành thiên bảng thứ nhất hoàn toàn là hoàn toàn xứng đáng. Tử Tinh điểm đầu cười nói. Không sai. Tần thủ bảo hộ người hoàn toàn có tư cách khi thiên bảng hạng nhất. Chung quanh chúng thiên bảng cường giả lần nữa nhao nhao gật đầu, chăm miệng một lời. Thiên bảng thứ nhất sao? Vẫn là cũng được a, ta đối cái này không có hứng thú. Tần Lãng lắc đầu cười một tiếng. Lúc trước hắn còn đối thiên bảng vị trí thứ nhất có cực lớn ngấp nghé cùng chờ mong, hy vọng một ngày kia có thể đăng đỉnh thiên bảng, tiếu ngạo toàn bộ thiên hoang đại lục. Bất quá tại kiến thức minh hà cuối u minh thần long cùng chết mà nhục thân bất hủ yêu tổ về sau, Tần Lãng biết rõ trước đó hắn quá tầm nhìn hạn hẹp. Nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Dù cho là thiên bảng thứ nhất, cũng chỉ là thiên hoang đại lục người mạnh nhất, cùng đại thế giới những cường giả kia so sánh, điểm ấy thành tựu căn bản không đủ thành đạo. Bởi vậy, hiện tại thiên bảng thứ nhất, đã không phải là Tần Lãng cố gắng tu luyện mục tiêu. vậy mà cự tuyệt. Mọi người đề cử Tần Thủ bảo hộ người khi thiên bảng thứ nhất, hắn lại không chút do dự cự tuyệt. Tần Lãng trả lời trực tiếp để thiên bảng chúng cường giả sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, lấy đăng đỉnh thiên bảng thứ nhất làm vinh, vì cái mục tiêu này phấn đấu hồi lâu mà không được. Không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà không hề nghĩ ngợi, liền đem bọn hắn tất cả mọi người vô cùng hâm mộ thiên bảng thứ nhất tư cách từ bỏ. Tần Lãng cử động hoàn toàn vượt qua những cường giả này đoán trước. Tần Lãng tiểu hữu, ngươi chém giết hồn vực 8 tên địa chủ, đây chính là 8 tên chuẩn đế cường giả, sức chiến đấu không thể nghi ngờ, mà lại đem thiên hoang đại lục từ trong nguy cấp săn cứu trở về, chẳng những là thiên hoang đại lục đông đảo võ giả cứu tinh, đồng dạng cũng là chúng ta những này. Trên thiên bảng võ giả cứu tinh, ngươi nếu là không làm thiên bảng thứ nhất, e rằng từ nay về sau không còn có võ giả dám can đảm lấy thiên bảng thứ nhất tự cho mình là. Tôn giả mở miệng nói. Không sai. Tần Đan Vương, cái này thiên bảng đầu tiên là mọi người đề cử ra, tôn giả tự nguyện nhường ra thiên bảng vị trí thứ nhất, ngươi tới làm thiên bảng thứ nhất hoàn toàn liền là chúng vọng sở quy. Huống chi ngươi trở thành thiên bảng hạng nhất, đối với các ngươi Tần gia tuyệt đối có trăm lợi, mà không một hại. Thử Tinh kiên nhẫn hướng Tần Lãng giải thích nói. Chối từ mấy lần, nhưng không chịu nổi thiên bảng chúng cường giả liên tục khuyên can, Tần Lãng đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận chúng thiên bảng cường giả hảo ý. Đã dạng này, vậy ta liền cố mà làm, coi như cái này thiên hoang đại lục thiên bảng hạng nhất đi. Nghe được Tần Lãng trả lời, Tôn giả, Tử Tinh, cùng chúng thiên bảng cường giả tất cả đều lộ ra một mặt cười khổ, đăng đỉnh thiên bảng hạng nhất là bực nào vinh quang sự tình, rất nhiều võ giả tha thiết ước mơ chuyện tốt, Tần Lãng tiếp nhận nhưng thật giống như thủ cực lớn ủy khuất giống như. Ông, rất nhanh, thiên hoang đại lục vô số võ giả bên trong nhẫn chữ vật cơ hồ cùng một thời gian chấn động, sau đó tất cả mọi người đều trước tiên từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra thiên bảng thác ấn sổ tay, theo vệt trắng hiện lên, bên trong tin tức biến động rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người. Thiên bảng hạng nhất, Tần Lãng. Tu vi, võ tôn lục trọng. Tần Lãng nhảy lên từ thiên bảng dựa vào sau xếp hạng, trực tiếp đăng đỉnh thiên bảng, trở thành thiên bảng hạng nhất. Đây chính là từ khi thiên hoang đại lục sinh ra đến một lần cái thứ nhất như thế phi tốc đăng đỉnh thiên bảng đệ nhất võ giả. Mà lại càng thêm khoa trương là Tần Lãng vẫn là thiên hoang đại lục từ trước tới nay cái thứ nhất không phải chuẩn đế cảnh giới, vẹn vẹn dùng võ tôn lục trọng tu vi liền đăng đỉnh thiên bảng đệ nhất võ giả. Bất quá cho dù Tần Lãng không phải chuẩn đế cảnh giới, nhưng thiên bảng kết quả này sau khi xuất hiện, không có một võ giả phản đối, thiên hoang đại lục vô số võ giả toàn đều cho rằng Tần Lãng hoàn toàn xứng đáng, hoàn toàn có thể đảm nhiệm thiên bảng hạng nhất vị trí. Vân Tâm Thành, Tần gia phủ đệ. Đổi mới sau Tần gia phủ đệ so trước đó càng thêm tràn ngập sinh cơ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy ý chí chiến đấu sục sôi Tần gia tử đệ đang cố gắng tu luyện, đem Tần Lãng coi như bọn hắn phấn đấu mục tiêu. Ào ào ào. Một đạo sơn tuyền dẫn vào Tần gia phủ đệ phía sau núi bức tường đổ, hình thành một đạo hơn 10 mét rộng thác nước, nước suối bay chảy xuống, phát ra thanh âm vui sướng. Giọt nước vẩy ra ở một bên một tòa bốn góc đỉnh nghỉ mát biên giới. Ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới, ta Tần Chiến Hải nhi tử vậy mà lại trở thành thiên hoang đại lục thủ hộ giả, càng là đăng đỉnh thiên bảng hạng nhất, trở thành nhìn xuống ước vạn võ giả trí cao vô thượng tồn tại. Tần Chiến Hải gác tay mà đứng, nhìn qua trước người thác nước, trong lòng hào tình vạn trượng, mở miệng cười to nói. Người khác nghĩ như vậy cũng liền thôi, phụ thân ngươi cũng không nên gãy sắt ta. Tần Chiến Hải sau lưng Tần Lãng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Mẫu thân đến từ đại thế giới, nàng khẳng định cùng ngươi giảng rất nhiều cùng đại thế giới có liên quan sự tình, ta điểm ấy thành tựu tại thiên hoang đại lục cũng tạm được, nhưng ở những cái kia đại thế giới trong mắt cường giả căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta hiện tại không thể tự mãn, cần phải cố gắng tu luyện, tiến về đại thế giới tìm kiếm mẫu thân, còn có đường tâm nhiên. Đương nhiên, với ta mà nói, trước mắt trọng yếu nhất còn có một việc, liền là đề cao luyện đan trình độ, vì phụ thân ngài tái tạo nhục thân. Tần Lãng hít sâu một hơi. Chậm rãi nắm chặt song quyền. Chương 1050, Tần Chiến Hải bí mật. Hồn vực bại lui, tử khí tán loạn, thiên hoang đại lục khôi phục trước đó sinh cơ, thân là hồn tu Tần Chiến Hải mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng không cách nào tại thiên hoang đại lục thời gian dài tồn tại, phần lớn thời gian chỉ có thể trốn ở Tần Lãng thế giới hạt giống nguyên lực trong không gian. Giờ phút này Tần Lãng phi thường hy vọng có thể vì Tần Chiến Hải tái tạo nhục thân, dạng này phụ thân liền không cần tránh ở thế giới hạt giống nguyên lực trong không gian. Có thể bình thường tại thiên hoang đại lục tu luyện, cảm ngộ thiên địa đại đạo, nhanh chóng trưởng thành, cuối cùng đột phá trở thành đế cấp cường giả. Tái tạo nhục thân. Nghe được Tần Lãng lời nói, Tần Chiến Hải nhãn tỉnh sáng lên, bất quá rất nhanh ánh mắt ảm đạm xuống. Tái tạo nhục thân nào có dễ dàng như vậy, đầu tiên cần cực kỳ cường đại thuật luyện đan, dù cho là luyện đan sư công hội lâm hội trưởng bát phẩm đan vương trình độ cũng làm không được, ngươi muốn làm đến cũng không phải chuyện một sớm một chiều. mà lại tái tạo nhục thân trọng yếu hơn là cần muốn tìm tới một bộ đế cấp cường giả thi thể đến phụ thân. Đừng nói thiên hoang đại lục căn bản không có đế cấp cường giả, cho dù may mắn xuất hiện một đế cấp cường giả, muốn đánh chết độ khó lớn, cũng không phải hồn vực những cái kia chuẩn đế điện chủ có thể so sánh. Chuẩn đế cùng đế cấp cường giả mặc dù chỉ có cách nhau một đường, nhưng lẫn nhau chênh lệch lại có cách biệt một trời, song phương căn bản không thể giống nhau mà nói. Phụ thân, ngài yên tâm, cho dù so với lên trời còn khó hơn ta cũng tuyệt không buông tha, nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tăng cao tu vi cùng đan đạo, ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ giúp ngài thành công tái tạo nhục thân. Trong mắt Tần Lãng bắn ra khẳng định quan mang, nhìn về phía Tần Chiến Hải. Vô luận con đường phía trước có khó khăn dường nào, gian khổ cỡ nào, chỉ cần Tần Lãng chuyện quyết định liền sẽ thẳng tiến không lùi, nghĩa vô phản cố đi làm, đi hoàn thành. Ha ha ha, thanh thanh cho ta Tần Chiến Hải sinh đứa con trai tốt ta. Chậc chậc, không tệ, không tệ, quả nhiên là thanh gia Vu Lam mà thắng Vu Lam. Trong bất chi bất giác ta Lãng Nhi đã lớn lên, cùng tiểu tử ngươi so sánh, vi phụ đều mặc cảm. Đưa tay vỗ bả vai của Tần Lãng, Tần Chiến Hải lắc đầu tự dễ ước, trên mặt lại là không có có chút xấu hổ, ngược lại lộ ra vô cùng hưng phấn cùng vẻ đắc ý. Thiên hạ phụ mẫu cơ hồ đều có một viên mong con hơn người tâm. Tần Chiến Hải đồng dạng cũng không ngoại lệ. Có thể tận mắt thấy Tần Lãng từng bước một trưởng thành, trở nên so với hắn còn cường đại hơn, thân vị phụ thân Tần Chiến Hải xuất phát từ nội tâm vì Tần Lãng cao hứng cùng tự hào. Lãng Nhi, kỳ thật có kiện sự tình vi phụ nhất định phải nói cho ngươi. Cao hứng rất nhiều, Tần Chiến Hải nhìn về phía Tần Lãng, mở miệng nói. Phụ thân, cứ nói đừng ngại, ta rửa thai lắng nghe. Tần Lãng nhãn tình sáng lên. Nụ cười trên mặt thu liễm, Tần Chiến Hải nghiêm mặt, cường đại thần thức tàng ra, xác nhận chung quanh cũng không có người khác về sau, lúc này mới thấp giọng mở miệng nói. Lãng Nhi, ngươi cũng đã biết vi phụ vì sao có thể lấy thấp thực lực tại hồn vực nhanh chóng trưởng thành quật khởi. Không có lập tức cắt vào chủ đề, Tần Chiến Hải mà là mở miệng hướng Tần Lãng hỏi ngược lại. Hẳn là phụ thân ngài cường đại hồn lực. Tần Lãng suy nghĩ mở miệng nói, sau đó cau mày một cái, ngừng lại lúc này mới tiếp tục nói. Bất quá chết sau tiến nhập hồn vực linh hồn vô số kể, hồn lực cường đại cường giả càng là không phải số ít, phụ thân ngài có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thực lực nhanh chóng tăng lên, hẳn là còn có cái khác trọng yếu hơn nguyên nhân. Nói xong lời cuối cùng, Tần Lãng con mắt chăm chú rơi vào trên người Tần Chiến Hải, hắn biết rõ tiếp xuống Tần Chiến Hải muốn nói lời mới là trọng yếu nhất. Ngươi đoán không lầm. Tần Chiến Hải gật gật đầu, không có mở miệng, mà là hướng Tần Lãng cẩn thận từng ly từng tí thần thức truyền âm nói. Vì phụ sở dĩ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là tu luyện các ngươi mẫu thân để lại cho ta một bộ thần bí công pháp. Chính là mượn nhờ bộ này thần bí công pháp, vi phụ mới có thể tại hồn vực nhanh chóng quật khởi, cuối cùng trở thành hồn vực phụ chủ, thực lực đột phá đến vũ tôn cảnh giới. Tần Chiến Hải khiến cho Tần Lãng nhãn tình sáng lên. Có thể làm cho phụ thân nhanh chóng tại hồn vực quật khởi thần bí công pháp, xem ra mẫu thân lưu cho phụ thân cái này thần bí công pháp cực kỳ nghịch thiên. Bất quá Tần Chiến Hải lời kế tiếp lại là để Tần Lãng cả người trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Mà lại cái này thần bí công pháp thần kỳ nhất chỗ ở chỗ ta chỉ cần đem thực lực tu luyện tới vũ tôn cảnh giới liền có thể mượn nhờ thiên địa đại đạo tiến vào đại thế giới, mà chờ thực lực của ta tu luyện tới vũ đế cảnh giới, liền có thể mượn nhờ đại thế giới thiên địa đại đạo thành công ngưng tụ ra nhục thân. Vũ tôn cảnh giới liền có thể tiến vào đại thế giới, vũ đế cảnh giới liền có thể thành công ngưng tụ ra nhục thân. Tần Lãng trực tiếp hít sâu một hơi. Cái này hoàn toàn vượt qua Tần Lãng nguyên bản nhận biết. Coi như dùng lịch thiên hai chữ đều không đủ lấy hình dung công pháp này cường đại. Mẫu thân của ta chỗ gia tộc hiên viên tại đại thế giới đến cùng dạng gì tồn tại, lại sẽ có như thế để cho người ta không thể tưởng tượng nổi công pháp. Tần Lãng bản có thể mở miệng hỏi. Công pháp này chính là các nàng hiên viên nhất tộc cấm kỵ, kiên quyết không cho phép chuyển cho họ khác người, mẫu thân ngươi dạy cho ta đã là trái với tộc quy. Còn gia tộc hiên viên là dạng gì tồn tại mẫu thân ngươi cũng không có cụ thể nói cho ta. Nàng chỉ nói là gia tộc hiên viên muốn xa so với chúng ta tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Ta một mực chưa đi đại thế giới, thứ nhất là không yên lòng ngươi, thứ hai là không có thích hợp đại lục có phi thăng đại thế giới thông đạo, cho nên chậm chạp không có hành động. Hiện tại thiên hoang đại lục tử khí giết hết, thiên địa đại đạo khôi phục, ta cũng là thời điểm an tâm tiến về đại thế giới, ngươi tìm kiếm mẫu thân. Tần Chiến Hải ánh mắt nhìn về phía phương xa, đôi mắt chỗ sâu phảng phất xuất hiện cái kia đạo để hắn mong nhớ ngày đêm giai nhân bóng hình xinh đẹp. Trước 1051, cổ điện chủ quyết định. Vi phụ đi trước một bước. Hảo hảo tu luyện, vi phụ tại đại thế giới sẽ chờ ngươi đến. Quay đầu trùng điệp vỗ bả vai của Tần Lãng, trong mắt Tần Chiến Hải hiện lên một vòng vẻ cổ vũ, thể nội chậm rãi tản mát ra từng đạo khí tức thân bí, đem hắn toàn bộ thân thể vờn quanh trong đó, như là ngắm hoa trong màn sương, thân ở đối diện Tần Lãng đúng là có loại không cách nào đem thấy rõ cảm giác. theo khí tức thần bí càng lúc càng nồng nặc, giữa thiên địa phảng phất cảm ứng được cái gì, từng đạo tường vân chậm rãi ở chân trời hiện hiện, sau đó vạn đạo kim mang từ tường vân bên trong bắn ra mà xuống, đem bóng người của Tần Chiến Hải bao phủ trong đó. Siêu. Vạn đạo kim mang chợt lóe lên rồi biến mất, xông vào chân trời tường vân bên trong, biến mất theo còn có bóng người của Tần Chiến Hải. Phụ thân cũng đi đại thế giới, xem ra ta phải bước nhanh. Ngửa đầu nhìn về phía chân trời dần dần tiêu tán tường vân, Tần Lãng một bên cầu nguyện Tần Chiến Hải có thể thuận lợi đến đại thế giới, một bên chậm rãi nắm chặt song quyền, đen nhánh trong hai con ngươi lộ ra vô tận chờ mong. Mẫu thân và phụ thân đều đi đại thế giới, cô xạ nữ đế mang theo Đường Tâm Nhiên cũng đi đại thế giới, vì một nhà đoàn viên, vì từ cô xạ nữ đế trong tay cứu vớt Đường Tâm Nhiên, Tần Lãng vô luận như thế nào cũng muốn đi trước đại thế giới. Xa xa xa. Ngay tại Tần Lãng trầm ngâm thời khắc, tiếng bước chân vội vã từ xa mà đến gần truyền đến, chỉ gặp Vân Nhi bước chân vội vàng chạy đến. Vừa mới ngũ thải tường vân xuất hiện ở chân trời, cảm ứng được có người mượn phi thăng đại thế giới, Vân Nhi lúc này mới vội vàng chạy đến. Bình thường tới nói, lấy Tần Lãng võ tôn lục trọng tu vi vô luận như thế nào cũng không có khả năng triệu hồi ra ngũ thải tường vân phi thăng đại thế giới. Nhưng Tần Lãng dùng võ tôn lục trọng tu vi liền có thể chém giết chuẩn đế dạng này cường giả, căn bản không thể dùng tình huống bình thường đến suy đoán Tần Lãng năng lực. Hiện tại toàn bộ Tần gia phủ đệ thực lực mạnh nhất liền là Tần Lãng, bởi vậy Vân Nhi coi là cái này mượn nhờ ngũ thải tường vân phi thăng đại thế giới người sẽ là Tần Lãng, vội vàng chạy đến tìm tòi hư thực. Thiếu gia, vừa mới không phải ngươi. Nhìn thấy Tần Lãng như cũ tại đình nghỉ mát bên trong, Vân Nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng kinh ngạc, vừa mới phi thăng không là thiếu gia, cái nào lại sẽ là người phương nào. Giờ khắc này, Vân Nhi trong lòng ngũ vị trần tạp, không biết hẳn là cao hứng hay là thất lạc. Vừa mới là phụ thân tiến về đại thế giới, ta còn chưa có tư cách tiến vào đại thế giới. Tần Lãng sờ sờ Vân Nhi đầu đầy nhu thuận mái tóc đen nhánh, nhìn thấy cặp kia trong đôi mắt đẹp ánh mắt phức tạp, không khỏi cười nói. Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, nếu ta muốn phi thăng lời nói, trước khi đi nhất định sẽ trước nói cho ngươi. Lao ra vậy mà tiến về đại thế giới. Vân Nhi trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, Tần Chiến Hải tu vi chỉ là võ tôn trung kỳ, khoảng cách trở thành chuẩn đế còn có khoảng cách rất lớn. Càng đừng đề cập đột phá trở thành đế cấp cường giả. Ta cũng không ngờ rằng phụ thân vậy mà lại so ta đi trước đại thế giới. Tần Lãng lắc đầu cười một tiếng. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị giúp Tần Chiến Hải tái tạo nhục thân, hiện tại xem ra hẳn là không cần đến. Thiếu gia, đừng nản chí, Vân Nhi tin tưởng lấy thiên phú của ngài khẳng định có thể rất nhanh đột phá trở thành đế cấp cường giả, tiến về đại thế giới, cùng lao ra, phu nhân một nhà ba người đoàn tụ, còn có tìm tới Tâm Nhiên tỷ tỷ. Vân Nhi chăm chú đôi bàn tay trắng như phấn khẳng định nói, sau đó nghĩ đến cái gì, nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói. Đúng, thiếu gia, có chuyện ta sớm liền muốn nói cho ngươi, chỉ là mấy ngày nay ngươi thực sự bận quá, ta một mực không có nhận tâm quấy rầy ngươi. A, chuyện gì? Tần Lãng cau mày một cái, nhìn về phía Vân Nhi. Liên một tháng trước đó mang Tiếu Tiếu tiến về đại thế giới nữ cường giả Trương Nguyên đột nhiên xuất hiện, nói là tại đại thế giới có vô cùng vì chuyện quan trọng phát sinh, cưỡng ép mang đi Tiếu Tiếu. Vân Nhi mở miệng nói. Tiếu Tiếu cũng đi đại thế giới. Tần Lãng kinh ngạc nói. Hắn cùng Tiếu Tiếu có thần hồn khế ước, cường đại một phương có thể cảm ứng rõ ràng đến nhỏ yếu một phương vị trí chỗ ở, mà Tần Lãng bây giờ lại đối Tiếu Tiếu chỗ hoàn toàn không biết gì cả. Kia nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là Tiếu Tiếu tu vi hiện tại muốn so hắn còn cường đại hơn. Người bên cạnh cả đám đều tiến về đại thế giới, xem ra ta phải tăng thêm tốc độ. Tần Lãng tự giễu cười một tiếng, mở miệng nói. Vân Nhi bồi thiếu gia cùng một chỗ tu luyện, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến về đại thế giới, cứu Tâm Nhiên tỷ tỷ, tìm Tiếu Tiếu yêu vương. Vân Nhi méo mó đầu, đối Tần Lãng nhuyễn miệng cười, vô hình toát ra khí chất xuất trần, phảng phất nguyệt cung tiên tử, liền một bên lịch sự tao nhã mỹ cảnh đều ảm đạm phai mờ. Tốt, cùng một chỗ tu luyện. Tần Lãng chăm chú song quyền, trịnh trọng gật gật đầu. Đánh giết hồn vực 8 tên điện chủ, đạt được hải lượng tài nguyên tu luyện, Tần Lãng căn bản không cần vì đó lo lắng. Trực tiếp tại địa đạo thần thụ bên cạnh bế quan khổ tu. Ngay tại Tần Lãng bế quan khổ tu đồng thời, ở xa hồn vực cổ điện chủ lại là một mặt tức hồn hển, thẹn quá hóa giận. Bọn hắn hồn vực bạo động, cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, mắt thấy là phải cầm xuống Vân Tâm Thành, thắng lợi trong tầm mắt, không nghĩ tới Tần Lãng đột nhiên xuất hiện, để hắn mắc lửa, đem hắn nhục nhã một phen, chém giết 8 tên điện chủ, cơ hồ là sức một mình sinh sinh lịch chuyển cả trận đại chiến. Nếu không phải cuối cùng cổ điện chủ đập nồi dìm thuyền, thiêu đốt thần hồn chi linh, chỉ sợ cũng ngay cả đều muốn cùng một chỗ mất mạng tại Tần Lãng trong tay. Hừ, tuần tự giết ta hồn vực 9 tên điện chủ, còn để bổn điện chủ vĩnh viễn mất đi tấn cấp đế cấp cường giả cơ hội, như thế huyết hải thâm cửu, ta cổ hùng nhất định phải để Tần Lãng nợ máu trả bằng máu. Giống như điên cuồng, Cổ Hùng nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét nói. Bị U Minh Thần Long truy sát tiến vào Minh Hà cuối cùng đáy nước vẫn chưa có chết, ngược lại tại ngắn ngủi không đến một tháng bên trong theo võ tôn nhị trọng đột phá đến võ tôn lục trọng, Tần Lãng cái kia hôn đản đến cùng tại Minh Hà cuối đáy nước gặp được kỳ ngộ gì. Dần dần tỉnh táo lại, Cổ Hùng híp mắt bắt đầu rơi vào trầm tư. Tần Lãng trưởng thành nhanh chóng, hoàn toàn vượt qua hắn có khả năng nhận biết phạm vi, hiển nhiên tại Minh Hà cuối đáy nước đạt được cơ duyên to lớn. Hừ, Minh Hà cuối thủy vực chính là chúng ta hồn vực bảo địa, đã Tần Lãng có thể từ ở bên trong lấy được cơ duyên to lớn, vậy ta Cổ Hùng vì sao không thể tiến về nơi đó thử một lần? Tự biết lấy hiện tại trạng thái căn bản là không có cách đột phá trở thành đế cấp cường giả, càng đừng đề cập báo thù rửa hận, trong mắt Cổ Hùng hiện lên kiên quyết chi sắc, trong đầu hiện lên một cái cực kỳ điên cuồng quyết định. Hắn cũng muốn đi trước Minh Hà cuối đáy nước một chuyến. Nếu là mất mạng Minh Hà cuối cùng cũng liền thôi, vạn nhất hắn cũng nhận được nghịch thiên cơ duyên, đó chính là tân sinh, một lần nữa có chém giết Tần Lãng hy vọng. Hạ quyết tâm, Cổ Hùng không chút nào dây dưa dài dòng, cấp tốc chạy tới Minh Hà, tế ra U Minh Quỷ Thuyền, thuận chạy xuống, hỏa tốc đuổi tới Minh Hà cuối cùng. Mượn nhờ U Minh Quỷ Thuyền, thuận lợi xuyên qua to lớn màn nước, Cổ Hùng thuận lợi đến như là to lớn bình kính Minh Hà cuối cùng. Phù phù. Đến Minh Hà cuối cùng trung tâm, Cổ Hùng trực tiếp từ U Minh Quỷ Thuyền nhảy xuống, theo tiếng vang tại yên tĩnh không khí truyền ra, màu đen bọt nước vang khắp nơi, Cổ Hùng thân ảnh không có vào Minh Hà thủy vực bên trong. Chương 1052, phát hiện màn sáng. Phù phù. Đến Minh Hà cuối cùng trung tâm, Cổ Hùng trực tiếp từ U Minh Quỷ Thuyền nhảy xuống, theo tiếng vang tại yên tĩnh không khí truyền ra, màu đen bọt nước vang khắp nơi, Cổ Hùng thân ảnh không có vào Minh Hà thủy vực bên trong. Vừa tiến vào Minh Hà trong nước, Cổ Hùng chợt cảm thấy thân thể bị vô tận tử khí bao khỏa. Loại này tử khí cùng bên ngoài hồn vực phổ thông tử khí cực kỳ khác biệt. Bên ngoài hồn vực tử khí Cổ Hùng chẳng những không sợ chút nào, ngược lại có thể mượn tu luyện, tăng thực lực lên. Nhưng nơi này tử khí chẳng những nồng độ cực kỳ nồng đậm, hơn nữa còn có vô cùng có kinh khủng hấp lực, chẳng những thôn phệ Cổ Hùng thể nội tử khí, liền linh hồn chi lực của hắn cũng tại bị điên cuồng thôn phệ. Minh Hà cuối cùng thủy vực tử khí quá kinh khủng. Cho dù Cổ Hùng sớm có chuẩn bị, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Mới vừa tiến vào nơi này hắn liền đã có chút thụ không, thật khó có thể tưởng tượng lúc trước Tần Lãng võ tôn nhị trọng tu vi nhảy vào cái này Minh Hà cuối cùng trong thủy vực là như thế nào kiên trì nổi. Cũng may bổn điện chủ đã sớm chuẩn bị, trước khi đến tế luyện đại lượng hồn tu. Cổ Hùng hai tay vung lên, chung quanh thân thể trực tiếp bị một cỗ đen nhánh hồn lực bao khỏa, phảng phất cả người phủ thêm một tầng màu đen hồn áo, đem cả người hắn cùng Minh Hà cuối thủy vực ngăn cách ra. Mượn nhờ hồn lực bảo hộ, Cổ Hùng cấp tốc hướng Minh Hà cuối cùng đáy nước chỗ sâu kín đáo đi tới. TTT. Kinh khủng tử khí tại Cổ Hùng tế ra hồn áo mặt ngoài phát ra từng đạo chói tai thanh âm, từng khỏa bọt khí không ngừng từ đó truyền ra, hồn áo kịch liệt tiêu hao, tại Cổ Hùng những nơi đi qua hóa thành từng mảnh hư vô. Rốt cục muốn tới Minh Hà cuối đáy nước. Lặn xuống không biết bao lâu, ngay tại chỗ tế luyện hồn lực gần như sắp hao hết lúc, Cổ Hùng rốt cục lờ mờ nhìn thấy đáy nước lòng sông. Đây là. Sau một khắc, nhìn thấy xếp bằng ở đáy nước trên lòng sông, vô cùng to lớn quái vật khổng lồ, Cổ Hùng hai mắt đống nhiên trừng đến tròn trịa, khoe miệng nhịn không được hung hăng co lại. Hắn mặc dù biết nghe đồn tại Minh Hà cuối cùng đáy nước bên trong có một đầu ngủ say bàng đại cự long, nhưng một mực chưa từng tận mắt nhìn thấy, hôm nay rốt cục tận mắt nhìn đến kia trong truyền thuyết khổng lồ cự long, cường đại đánh vào thị giác khiến cho Cổ Hùng cả người trực tiếp bị chấn động ở. Thân thể cao lớn giống như liên miên dây núi. Vẹn vẹn đầu lâu đều so dài trăm thước U Minh Quỷ Thuyền còn phải lớn hơn nhiều. Đây chính là trong truyền thuyết đầu kia U Minh Thần Long. Quá bất khả tư nghị. Cổ Hùng có thể cảm nhận được cái này U Minh Thần Long thực lực vô cùng kinh khủng, đưa tay ở giữa liền có thể tùy tiện đem hắn miểu sát. Bất quá cũng may đầu này quái vật khổng lồ giống như phản ứng cực kỳ chi độn, cũng không biết hắn đến, còn đang ngủ say bên trong, cũng không có phản ứng chút nào. Tranh thủ thời gian tìm đáy nước giữa lòng sông cất giấu nghịch thiên cơ duyên. Cấp tốc sông trong rung động tỉnh táo lại, Cổ Hùng tự biết mục đích của chuyến này, nhanh chóng tại U Minh Thần Long chung quanh tìm kiếm. Bất quá để Cổ Hùng thất vọng là hắn cơ hồ tìm khắp toàn bộ Minh Hà cuối cùng thủy vực lòng sông, cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, không phải ta mang hồn lực tiêu hao hết, mạng nhỏ liền vĩnh viễn lưu tại nơi này. Phát giác còn lại hồn lực không đủ, trong mắt Cổ Hùng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, chuẩn bị rời đi. Ngay tại lúc hắn muốn xoay người một cái mắt, khóe mắt liếc qua lại là từ U Minh Thần Long thân hình khổng lồ khe hở ở giữa quét đến một vòng như ẩn như hiện sáng ngời. Kia sáng như giống như một ngọn đèn sáng, triệt để Cổ Hùng con mắt đông nhiên trừng đến tròn trịa, toàn thân càng là không tự chủ được run lên. Nhất định là nơi này. không sai. Tần Lãng cái kia hôn đản khẳng định là từ sáng ngời địa phương đạt được kỳ ngộ. Cổ Hùng trong đầu đống nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, kia sáng ngời vị trí, chính là mảnh này Minh Hà cuối cùng đáy nước bí mật, cũng là Tần Lãng đạt được cơ duyên vị trí. Bất quá Cổ Hùng rất nhanh phát hiện, muốn đi vào trong đó, nhất định phải bỏ qua cho U Minh Thần Long thân thể cao lớn, từ hắn xoay quanh đầu lâu bên cạnh tiến vào nó bao vây phương mới có thể tiến nhập trong đó. Nếu như hắn làm xong đây hết thảy, mang hồn lực tất nhiên tiêu hao sạch sẽ, hắn căn bản không có cơ hội lần nữa từ nơi này thoát đi, đem sẽ vẫn lạc tại Minh Hà cuối thủy vực bên trong. Nhưng là thật vất vả phát hiện mục tiêu, bây giờ rời đi, Cổ Hùng trong lòng tràn đầy không cam lòng. Huống chi, vạn nhất lần tiếp theo lại đến, đầu này U Minh Thần Long thức tỉnh, hắn liền triệt để mất đi cơ hội. Lưu lại tiếp tục tiến lên. Vẫn là lập tức rời đi. Một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề bày ở trước mặt Cổ Hùng. Ngoài nó, liều, chết thì chết. Trong đầu hiện ra Tần Lãng chém giết hồn vực 8 tên điện chủ hình tượng, trong mắt Cổ Hùng hiện lên kiên quyết chi sắc, trực tiếp từ bỏ rời đi, không để ý cho nên hướng kia sáng lên chỗ tại tới trước. Cẩn thận từng ly từng tí vòng qua ngủ say U Minh Thần Long, tiến vào bao khỏa chỗ, nhìn thấy cái kia đạo hào quang sáng tỏ, Cổ Hùng lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Hắn phát hiện hắn lần này thành công. Siêu. Thân hình hóa thành một vòng lưu quang, Cổ Hùng vọt thẳng nhập màn sáng bên trong, liếc mắt liền thấy cái kia đạo chết thảm thi thể. Ánh mắt trực tiếp bị thi thể kia bên trên mang theo cổ phát chiếc nhận hấp dẫn. Nghịch thiên bảo bối. Cổ Hùng nhãn tỉnh sáng lên, không chút do dự đưa tay chụp vào kia cổ phát chiếc nhẫn. Chương 1053, yêu tổ khôi phục. Kém một chút liền vẫn lạc tại Minh Hà cuối cùng đáy nước, đột nhiên tiến vào màn sáng bên trong, sống sót sau tai nạn, hơn nữa còn trước tiên phát hiện cực kỳ không tầm thường cổ phát chiếc nhẫn, Cổ Hùng hoàn toàn bị hưng phấn cùng tham lam tràn ngập não hải, căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ. Bàn tay trực tiếp giữ tại kia cổ phát trên mặt nhẫn. Nắm chắc đến cổ phát chiếc nhẫn một nháy mắt, lạnh buốt xúc cảm truyền đến, Cổ Hùng lòng nhiệt huyết đống nhiên mát lạnh, trong nháy mắt khôi phục thần trí. Đã Tần Lãng kia hôn tiểu tử tới qua nơi này khẳng định nhìn thấy qua cỗ thi thể này cùng cổ phát chiếc nhẫn, dù người như vậy đông tây Tần Lãng làm sao có thể bạch bạch bỏ lỡ mà không cầm. Rất có thể nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là chiếc nhẫn này là một cái bẫy, Tần Lãng căn bản không dám đụng vào. Nghĩ tới đây, Cổ Hùng quá sợ hãi. Bản năng buông tay muốn buông tay xuống bên trong cổ phát chiếc nhẫn. T. Nhưng mà tùy ý Cổ Hùng làm ra tất cả vô liếng, nhưng này cổ phát chiếc nhẫn giống như phụ xương con dế, vô luận như thế nào đều không thể vứt bỏ. Sau một khắc, tại Cổ Hùng vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, cổ phát chiếc nhẫn đông nhiên buộc phát ra vô tận trướng mắt vật trắng, vô cùng băng hàn khí tức đột nhiên từ cổ phát chiếc nhẫn tuôn hương Cổ Hùng toàn thân, những nơi đi qua, linh hồn của Cổ Hùng thể đúng là trực tiếp bị đông thành khối băng, ngốc tại nguyên nằm vô pháp lúc ních. Một hơi ở giữa, Cổ Hùng đừng nói phản kháng, thậm chí trốn tránh cũng không kịp, trực tiếp hóa thành một tòa băng điêu. Xong đời, mắc lửa. Quanh thân một mảnh lạnh buốt, trong thức hải hồn lực như là cá voi hút nước, không ngừng bị cổ phát chiếc nhẫn hút đi, Cổ Hùng trong nháy mắt mặt xám như cho. Vốn cho là đạt được cơ duyên to lớn, không nghĩ tới cuối cùng lại là rơi vào trong cạm bẫy. Hắn có thể cảm giác được hắn linh hồn lực tại lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp bị cổ phát chiếc nhẫn hấp thu, qua không thời gian một chén trà. Hắn linh hồn lực tất nhiên sẽ toàn bộ bị hút đi, mất mạng nơi này. Ong ong ong. Vẹn vẹn mấy tức về sau, cổ phát chiếc nhẫn chậm rãi run rẩy lên, bạch sắc quang mang đạt đến cực hạn, sau đó tại Cổ Hùng đống nhiên trợn lên trong hai mắt, trước người chết đi thi thể mang theo cổ phát giới đầu ngón tay chỉ chậm rãi uốn lượn, tiếp theo là cả cánh tay động, sau đó hai tay chống địa, tại Cổ Hùng trong lòng run sợ trong ánh mắt tử thi mang theo xuyên qua trái tim trường kiếm chậm rãi đứng lên. Tiếp xuống tại Cổ Hùng càng thêm rung động trong ánh mắt, tử thi trên thân trên trăm chỗ bên ngoài lật kinh khủng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, rất nhanh hóa thành bóng loáng như ngọc trắng nõn làn da, ngực vỡ vụn phổi cũng nhanh chóng khép lại, rất nhanh hoàn hảo không chút tổn hại. Cuối cùng tại Cổ Hùng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, tử thi phải tay nắm chặt xuyên qua trái tim trường kiếm chậm rãi đem từ thể nội rút ra, mà tử thi bị sỏ xuyên trái tim nhanh chóng chữa trị, mà hậu tâm ổ tấc dài kinh khủng kiếm thương nhanh chóng tiêu tán không thấy. Uy phong phất qua, tử thi mặt ngoài thân thể thật dày cho bụi bị đẩy lùi, một bộ tràn ngập nam tử dương cương hoàn mỹ thân thể triệt để bại lộ tại trước mặt Cổ Hùng. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, trước đó đã chết đến mức không thể chết thêm tử thi trực tiếp tại trước mặt Cổ Hùng phục sinh, mà lại trên thân kinh khủng thương thế cơ hồ một nháy mắt liền đã khỏi hẳn, năng lực khôi phục mạnh, hoàn toàn vượt qua Cổ Hùng nhận biết. Là ngươi để cho ta một lần nữa khôi phục, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Thanh âm đầy truyền cảm từ phục sinh tử thi trong miệng truyền ra. Một song sán nhược sao trời sơn con ngươi màu đen rơi vào trên người Cổ Hùng, một trương vô cùng tuấn khuôn mặt đẹp bên trên lóe ra yêu dị thần thái. Cảm tạ ta. Cổ Hùng đại hỉ. Mạnh như thế người khôi phục, hắn cảm tạ, dù là nhổ rễ lông tơ so đều sò cổ hùng eo thô. Đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Nhưng mà chẳng kịp chờ trên mặt cổ hùng lộ ra nét mừng, cô kia phục sinh tử thi chuyện biến đổi, thanh âm trở nên âm trầm. Ta luôn luôn ân oán rõ ràng, nhưng ngươi một đôi thối mắt làm bẩn bản thân thể của yêu tổ, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Ta nhìn tốt như vậy, trước nói ra nguyện vọng của ngươi, bản yêu tổ giúp ngươi thực hiện, cũng coi là báo đáp ân tình của ngươi, sau đó lại đưa ngươi đánh giết, miễn cho ngươi đem chuyện hôm nay nói ra. Cổ hùng nhịn không được khỏe miệng hung hăng co lại. Trước thỏa mãn nguyện vọng, lại đem người đánh giết. Cái này gọi cái gì ân oán rõ ràng. Yêu tổ đại nhân, là ta dùng linh hồn lực cứu sống ngài, ta là của ngài ân nhân cứu mạng, ngươi sao có thể lấy oán trả ơn đâu. Cổ hùng một mặt khóc không ra nước mắt, trông đợi nói. Cứu sống ta. Yêu tổ lắc đầu cười một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói. Sợ là ngươi tính sai, trôi này Trảm Long kiếm là bản yêu tổ bản thân đâm xuyên bản thân trái tim, bản thân phong ấn, ngươi chỉ là tỉnh lại bản yêu tổ, cũng không phải là bản yêu tổ ân nhân cứu mạng. Bởi vậy, đưa ngươi đánh giết cũng không tính là lấy oán trả ơn. Cái gì? Bản thân đâm xuyên bản thân trái tim. Cổ hùng mặt mũi tràn đầy im lặng. Cái này yêu tổ có phải hay không đầu óc có bệnh, vậy mà bản thân giết bản thân. Dạng này chơi rất vui sao. Cổ hùng trực tiếp đem cái này phục sinh tử thi tổ tông 18 đời ân cần thăm hỏi mấy lần, trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, sau đó cuối cùng hung hăng cắn răng một cái, mở miệng nói. Tốt, ngài chặn đánh giết ta cũng được, bất quá phải đáp ứng ta, giúp ta đột phá đến vũ đế cảnh giới, tự tay đánh chết Tần Lãng kia hôn tiểu tử sau lại động thủ với ta. Cổ hùng điều kiện này vô cùng có tâm cơ. Hắn đời này đã đột phá võ đế vô vọng, yêu tổ năng lực lại nghịch thiên cũng chưa chắc có thể trợ hắn đột phá đến vũ đế cảnh giới. Đã không cách nào giúp hắn đột phá cũng không có trợ hắn thực hiện nguyện vọng, tự nhiên không có lý do gì đánh giết hắn. Lui một bước giảng, nếu như yêu tổ xác thực có nghịch thiên chỉ có thể trợ hắn đột phá đến vũ đế cảnh giới, kia cổ hùng hoàn toàn có thể lại đánh giết Tần Lãng về sau phi thăng thoát đi thiên hoang đại lục, đến lúc đó trời đất bao la, yêu tổ bản sự lại nghịch thiên cũng tìm không thấy hắn, càng đừng đề cập nghĩ muốn giết hắn. Bởi vậy, cổ hùng tin tưởng, chỉ cần hắn đưa ra điều kiện này, vô luận như thế nào, yêu tổ đều không có kích cơ hội giết hắn. Tần Lãng, ngươi là trước khi nói tiến vào nơi này người thanh niên kia à? Yêu tổ yêu dị sơn con ngươi màu đen đống nhiên sáng lên. Ngài vậy mà biết rõ Tần Lãng tiểu tử kia. Cổ hùng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bản yêu tổ mượn nhờ ngươi linh hồn lực khôi phục, tự nhiên có được trí nhớ của ngươi, biết rõ như lời ngươi nói là người phương nào. Bản yêu tổ mặc dù ngủ say, cũng không có nghĩa là đối tình huống nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải bản yêu tổ thụ ý phía dưới, ngươi cho rằng lấy Tần Lãng tiểu tử kia thực lực có thể bình yên vô sự từ bên ngoài U Minh Thần Long ngay dưới mắt đào tẩu. Trên mặt yêu tổ lộ ra điều khiển hết thể nụ cười tự tin. Bất quá, để bản yêu tổ rất là ngoài ý muốn chính là tiểu tử kia vậy mà có thể chống lại ta thiết trí to lớn dụ hoặc, phần này tâm tính có thể không là bình thường võ giả có thể có được. Yêu tổ đen nhánh trong ánh mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Thật có ý tứ, có được gia tộc hiên viên huyết mạch tiểu tử. Ngược lại để hắn đánh bậy đánh bạ hủy đi U Minh bảo hạc, thay bản yêu tổ giải quyết một mầm hoa lớn. Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ lộ ra một vòng mong đợi tiêu dung, yêu tổ ánh mắt rơi vào trên người cổ hùng. Đã ngươi đưa ra yêu cầu, quyển kia yêu tổ liền thỏa mãn ngươi, giúp ngươi đột phá trở thành võ đế cường giả. Thật! Trên mặt cổ hùng lộ ra vô tận cuồng hỉ, sau đó thần sắc tối sầm lại, lo lắng nói. Trước đó ta chạy trốn lúc tự đốt thần hồn chi linh, hồn phách bị thương nặng, e rằng đời này đều khó mà đột phá đến vũ đế cảnh giới. Tự đốt thần hồn chi linh. Chỉ là việc nhỏ cũng có thể khó đến bản yêu tổ. Yêu tổ cười lạnh, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, cổ hùng bị đóng băng thân thể cấp tốc tăng dã, lần nữa khôi phục tự do, mà lại đồng thời cổ hùng ẩn ẩn có loại cảm giác, phảng phất có loại cực kỳ huyền diệu khí tức tràn vào thức hải, đem hắn bị thương thần hồn chi linh trong nháy mắt chữa trị đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Ta thần hồn chi linh vậy mà hoàn toàn khôi phục. Cổ hùng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đối với hắn mà nói cơ hồ căn bản không có khả năng chữa trị thần hồn chi linh tại yêu tổ hời hợt phía dưới vậy mà tùy tiện khôi phục như lúc ban đầu, thực sự quá bất khả tư nghị. Bản yêu tổ chẳng những giúp ngươi chữa trị thần hồn chi linh, còn giúp ngươi dọn sạch đột phá đến võ đế bình cảnh, cho dù tại cái này thiên địa quy tắc không hoàn toàn hồn vực ngươi cũng hoàn toàn có thể tùy tiện tu luyện đột phá tới vũ đế cảnh giới. Những này tài nguyên tu luyện lưu cho ngươi, hẳn là đầy đủ ngươi đột phá đến vũ đế cảnh giới. Nhớ kỹ ngươi nói lên điều kiện, trở thành võ đế sau tiến đến cùng Tần Lãng nhất quyết tử chiến. Phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, yêu tổ lần nữa cong ngón đúng ra, một viên chiếc nhẫn màu bạc rơi vào cổ hùng trong tay, thân hình lóe lên đã rời đi quan mang, đứng tại đã thức tỉnh U Minh Thần Long cực đại đỉnh đầu, thay đổi một bộ trang phục áo bào màu đen, xuyên qua Minh Hà cuối màu đen thủy vực, phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lại là cực phẩm linh mạch. Thần thức dò vào màu bạc bên trong nhận chữ vật, phát hiện bên trong hải lượng lịch thiên tài nguyên, Cổ Hùng nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái, tiếp theo lộ ra một mặt cuồng hỉ. Yêu tổ lưu lại tài nguyên tu luyện phong phú, dù cho là Cổ Hùng thân là hồn vực chí cao vô thượng điện chủ cũng không từng có được 1%. Không nghĩ tới yêu tổ xa hoa như vậy, tùy tiện liền đem khổng lồ như thế tài nguyên tu luyện lưu cho hắn. Giờ khắc này Cổ Hùng trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng. Thần hồn chi linh khôi phục, đột phá võ đế không có bình cảnh. Đồng thời có được trước đó chưa hề nghĩ tới nghịch thiên hải lượng tài nguyên tu luyện. Đối với hắn mà nói, đột phá đến vũ đế cảnh giới hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Hừ hừ. Tần Lãng tiểu hỗn đản, ngươi e rằng không nghĩ tới bổn điện chủ sẽ để cho yêu tổ khôi phục, đạt được nghịch thiên tài nguyên tu luyện. Trên mặt Cổ Hùng lộ ra vô cùng nụ cười tự tin, trong mắt đông nhiên bắn ra vô tận hàn mang. Chờ bổn điện chủ tu luyện đột phá đến vũ đế cảnh giới ngày chính là ngươi Tần Lãng cái chết kỳ, đến lúc đó bổn điện chủ muốn để ngươi đem trước đối bổn điện chủ làm hết thẻ cả gốc lẫn lãi toàn bộ trả lại. Bàn tay vung lên, liên tiếp mấy đạo cực phẩm linh mạch xuất hiện tại trước người Cổ Hùng, vô cùng tinh thuần linh khí nồng nặc đem Cổ Hùng thân hình bao phủ. Tu luyện không tuyến nguyệt. Thời gian qua nhanh, mười mấy năm thoáng một cái đã qua. Màn sáng bên trong, cực phẩm linh mạch hóa thành từng mảnh cho tàn, thân ở trong đó Cổ Hùng đóng chặt hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong hai mắt bỗng nhiên tản mát ra vô tận vẻ hưng phấn, toàn thân khí thế bỗng nhiên đề cao đến cực kỳ khủng bố cảnh giới. Có yêu tổ tương trợ, Cổ Hùng thậm chí căn bản không cần đột phá thiên kiếp, trực tiếp nhất cử đột phá đến vũ đế cảnh giới. Ha ha ha, bổn điện chủ vẹn vẹn dùng tầm 10 năm đã đột phá đến võ đế, đây chính là võ đế lực lượng à? Cổ Hùng chậm rãi nắm chặt song quyền, cảm nhận được so trước đó không biết lớn hơn bao nhiêu lần lực lượng, trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn tiếu dung, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Tần Lãng, bổn điện chủ hiện tại liền sẽ thực hiện trước đó lời hứa, hôm nay liền là ngươi cái chết kỳ. Chương 1054, ngóc đầu trở lại. Thiên Hoang Đại Lục. Hồn vực bạo động quá khứ mười mấy năm, khắp nơi đều đã chứng kiến, Thiên Hoang Đại Lục trải qua những năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, lại lần nữa khôi phục trước đó sinh cơ cùng phồn hoa. Thiên Hoang Đại Lục thủ hộ giả Tần Lãng vì Thiên Hoang Đại Lục cùng cường đại hồn vực hồn tu nghịch thiên đại chiến sớm đã trở thành người người đều biết sự tình, trở thành Thiên Hoang Đại Lục bên trên một đại thần lời nói, hắn anh dũng sự tích cơ hồ ai ai cũng biết, vô số thiếu niên càng là xem Tần Lãng làm gương, đem hắn coi như cố gắng mục tiêu. Mười mấy năm thời gian quá khứ, Thiên Hoang Đại Lục vô số thế lực quật khởi, cũng có vô số thế lực biến mất trở thành lịch sử. Bắc vực Vân Tâm thành Tần gia tại cái này mười mấy năm phi tốc phát triển, trong tộc xuất hiện không ít cường giả cùng nhân tài mới nổi, nghiễm nhưng đã trưởng thành là Thiên Hoang Đại Lục nhất đẳng thế lực, cho dù không có Tần Lãng thủ hộ, hiện tại Tần gia cũng đủ để hùng bá một phương, căn bản không phải thế lực có thể đối kháng tồn tại. Tần gia phía sau núi một biệt kín chỗ tu luyện, chính là Tần Lãng bế quan tu luyện chỗ. Trừ Tần gia tộc trưởng Tần Chiến Sơn cùng Thái Thượng trưởng lão biết rõ Tần Lãng ở đây bế quan tu luyện bên ngoài, bởi vì Tần Lãng những năm này căn bản không có xuất quan, còn lại Tần gia tộc nhân thậm chí căn bản không biết Tần Lãng một mực tại gia tộc phía sau núi bế quan tu luyện. Thần Hy. Màu đỏ chiêu dương chậm rãi từ bong bóng cá trắng bệnh đông phương dâng lên, đem ánh sáng nhu hòa chiếu vào Tần gia phía sau núi, rậm rạp trên nhánh cây từng cái mỹ lệ chim nhỏ nhảy vọt kêu to, đủ mọi màu sắc đóa hoa tranh nhau nở rộ, trong không khí tràn ngập thấm người tim phổi hương hoa, khắp nơi một mảnh sinh cơ bừng bừng dáng vẻ. Ông. Đột nhiên phía sau núi nơi nào đó chậm rãi truyền ra trầm muộn run run âm thanh, ngắn ngủi mấy chục giây sau toàn bộ Tần gia phía sau núi đều run rẩy dữ dội, phảng phất địa chấn, giống như có đồ vật gì muốn từ sau trong núi xông ra. Chuyện gì xảy ra? Phía sau núi làm sao bản thân chấn động? Thật là lớn phản ứng, khó nói chúng ta Tần gia phía sau núi đang ngủ say cái gì cường đại hung thú. Tần gia phủ đệ ngay tại luyện công buổi sáng thiếu niên, trên đường hành tẩu tộc nhân. Bận rộn hạ nhân đều đem ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Tần gia phía sau núi. Kịch. Tại tất cả mọi người chú mục dưới, một đạo chói tai to rõ tiếng vang lên, sau một khắc, một tiếng bạo phá tiếng nổ lớn truyền ra, vô số cự thạch bay tán loạn, phía sau núi nơi nào đó đột nhiên nổ bể ra đến, cùng lúc đó một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức cường đại từ sau núi bỗng nhiên phát ra, trong nháy mắt đem toàn bộ Tần gia phủ đệ bao phủ, những nơi đi qua, mỗi một tên Tần gia tộc thân thể người bản năng run lên. Toàn thân khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, phảng phất bị tuyệt thế hung thú để mắt. Tới, cảm giác tim đập nhanh vô cùng từ đáy lòng truyền đến. Giờ khắc này, cơ hồ Tần gia tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cũng may kia kinh khủng khí tức cường đại tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cơ hồ qua trong giây lát liền toàn bộ thu nạp, một lần nữa trở lại Tần gia phía sau núi. Cho dù như thế, Cái này ngắn ngủi mấy giây thời gian không ít Tần gia tộc nhân phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Tần Lãng đột phá. Tần gia trong đại sảnh chính đang thương nghị lấy cái gì, thái thượng trưởng lão cùng tộc trưởng Tần Chiến Sơn cảm ứng được phía sau núi bỗng nhiên bộc phát ra khí tức cường đại, lẫn nhau trong mắt tất cả đều lộ ra vô tận cuồng hỉ, hai người thân hình khẽ động, xông ra gia tộc đại sảnh, cấp tốc hướng Tần gia phía sau núi tiến đến. Xa xa xa. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ tại Tần gia phía sau núi vang lên. Cự thạch nổ tung chỗ một thân ảnh chậm rãi từ đó dạo bước mà ra. Không ngừng rơi xuống cự thạch cùng quần cuộn bụi màu vàng phảng phất nhận vô hình ngăn cản, tại khoảng cách đạo thân ảnh kia ước chừng một mét khoảng cách chỗ tất cả đều bị bắn ra, đạo thân ảnh kia mặc dù từ phế tích bên trong đi ra, nhưng toàn thân quần áo màu xanh lại là không nhiễm trần thế. Tần Lãng, ngươi rốt cục xuất quan. Chúc mừng ngươi thực lực đại trướng A. Chạy tới đầu tiên thái thượng trưởng lão cùng Tần Chiến Sơn nhìn thấy cái kia đạo đi ra thanh ý thân ảnh, trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung. Mở miệng nói. Trước đó đi ra thân ảnh không là người khác, chính là một mực bế quan khổ tu Tần Lãng. Tần Lãng chậm rãi gật gật đầu. Vài chục năm khổ tu, mượn nhờ hồn vực 8 tên điện chủ tài nguyên tu luyện cùng địa đạo thần thụ phụ trợ, Tần Lãng tu vi rốt cục tiến thêm một bước, theo võ tôn lục trọng đột phá đến võ tôn thất trọng, thực lực đại trướng, cường độ thân thể, linh hồn lực, đan điền linh dịch, cùng sức chiến đấu các loại đều so trước đó cường đại vô số lần. Vài chục năm liền theo võ tôn lục trọng đột phá đến võ tôn thất trọng. Tốc độ nhanh chóng tương đối khác võ tôn cường giả mà nói tuyệt đối là mong muốn mà không thể thành, nhưng giờ phút này trên mặt Tần Lãng lại là không có có chút vui mừng. Đột phá nhất trọng liền tiêu hao hắn thời gian mười mấy năm, nếu như muốn theo võ tôn thất trọng đột phá đến vũ đế cảnh giới chẳng phải là chí ít cần thời gian 50 năm. Thời gian lâu như vậy mới có thể phi thăng tiến về đại thế giới, cho dù hắn tới đó e rằng sớm đã thương hải tăng điển, tiến vào đại thế giới bằng hữu cùng người thân sớm đã cảnh còn người mất. Đặc biệt là Đường Tâm Nhiên cùng cô xạ nữ đế dùng chung một thể, bị cái sau áp chế, bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm tính mạng, giờ phút này Tần Lãng so với ai khác đều bức thiết muốn đi vào đại thế giới. Xem ra là thời điểm thăm viếng thiên hoang đại lục các nơi, tìm kiếm nhanh chóng tăng cao tu vi hoặc là tiến vào đại thế giới thời cơ. Tần Lãng trong lòng hạ quyết tâm, đang muốn thả người rời đi Tần gia phía sau núi, đột nhiên giang sơn đổ đột nhiên rung động. Ừm. Nghi ngờ cau mày một cái, Tần Lãng tay phải đột nhiên vung lên. Giang Sơn Đồ đống nhiên phù hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt rơi ở phía trên, Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại, trầm giọng nói. Hồn bực phong ấn vậy mà buông lỏng, cổ hùng lòng lang dạ thú, vậy mà lại tới đánh ta thiên hoang đại lục chủ ý. Cái gì, hồn bực lại bạo động. Thái thượng trưởng lão, Tần Chiến Sơn lông mày nhíu lại, cả kinh nói. Siêu. Căn bản không cần Tần Lãng trả lời, một đạo hắc ảnh như là sao băng, từ phía chân trời xẹt qua, những nơi đi qua, bầu trời xanh thẳm lưu lại một đạo bắt mắt hắc tuyến. Cái kia màu đen tốc độ cực nhanh, sau một khắc trực tiếp xuất hiện trên bầu trời Vân Tâm Thành, sương mù màu đen chậm rãi tiêu tán, lộ ra bên trong một trương nhượng người vô cùng thân ảnh quen thuộc, chính là trước kia chật vật trốn về hồn vực duy nhất điện chủ Cổ Hùng. Cổ Hùng, ngươi thật to gan. Lần trước chật vật mà chạy, hiện tại lại ngóc đầu trở lại, quả thực là chủ động muốn chết. Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói. Hắn thấy, mười mấy năm trước Cổ Hùng liền không phải là đối thủ của Tần Lãng. Hiện tại thời gian mười mấy năm quá khứ, Tần Lãng thực lực lần nữa tinh tiến, đột phá đến võ tôn thất trọng, càng không khả năng sẽ là Tần Lãng đối thủ. Tần Lãng lại là không để lại dấu vết cau mày một cái. Hắn biết rõ Cổ Hùng mặc dù gấp tìm hắn báo thù nhưng cũng không ngốc, đã dám can đảm một người từ hồn vực mà đến, chắc hẳn nhất định có nơi dựa dẫm. Ta muốn chết. Lão già ngươi sợ là tính sai, bổn điện chủ hôm nay tới đây, phải chết người là Tần Lãng còn có các ngươi toàn bộ Tần gia. Quả nhiên, không ra Tần Lãng sở liệu. Cổ Hùng nghe được thái thượng trưởng lao sau trên mặt lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, thân thể đột nhiên lắc một cái. Vô tận sương mù màu đen cấp tốc quyết tán, che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc liền đem xanh thẳm chân trời bao khỏa, toàn bộ Vân Tâm Thành tất cả đều bị sương mù màu đen bao phủ, sinh cơ tán loạn, thay vào đó thì là vô tận tử khí. Tần Lãng, hôm nay bổn điện chủ muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu, chịu chết đi. Giữ tợn cười một tiếng, Cổ Hùng năm ngón tay thành chảo, xa xa đối Tần Lãng thẳng bắt mà ra. Một đạo đen nhánh linh lực cự trảo đón gió căng phồng lên, mang theo không thể địch nổi khí tức cường đại, đối Tần Lãng vào đầu vồ xuống. Thật cường hãn khí tức. Thái thượng trưởng lao sắc mặt đại biến, mở miệng hoảng sợ nói. Sức tấn công thật là khủng bố. Tần Chiến Sơn càng là con ngươi trợn co rụt lại, hắn có thể cảm ứng được Cổ Hùng một trảo này uy lực to lớn, muốn xa so với mười mấy năm trước đại chiến lúc cường đại vô số lần. Ngươi vậy mà đột phá đến vũ đế cảnh giới. Ánh mắt của Tần Lãng muốn xa so với Thái Thượng trưởng lão cùng Tần Chiến Sơn độc ác, liếc mắt liền nhìn ra Cổ Hùng hiện tại thực lực chân chính, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng nói. năm đó thần hồn chi linh bị thương cổ hùng chẳng những tu vi không có đình trệ, hơn nữa còn vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm không nhìn hồn vực quy tắc trói buộc, đột phá trở thành võ đế cường giả. Cái này thật to vượt qua Tần Lãng đoán trước. Xem ra ta vừa xuất quan liền muốn có một trận đánh ác liệt. Tần Lãng chậm rãi mở miệng nói. Hắn có thể cảm ứng được, đột phá đến vũ đế cảnh giới cổ hùng sức chiến đấu cường đại, đúng là để hắn ẩn có chút tim đập nhanh. Trước 1055, Tần Lãng vẫn lạc. Chết đi. Theo cổ hùng tiếng quát khẽ truyền ra, năng lượng cự trảo phảng phất cự thú móng vuốt trong không khí xuất hiện còn như thực chất vết cắt, mang theo khiến người ta run sợ lực lượng hướng Tần Lãng chụp tới. Phá cho ta. Tần Lãng sắc mặt lạnh lẽo, một quyền đột nhiên oanh ra, một đạo năng lượng màu đỏ thắm cự quyền ở giữa không trung hình thành, cấp tốc phồng lớn, sau đó cùng năng lượng cự trảo hung hăng đụng vào nhau. Ẩm. Màu đen cự trảo cùng màu đỏ cự quyền tại đụng nhau một nháy mắt đột nhiên bộc phát ra thạch phá thiên kinh tiếng vang, cường hãn năng lượng trong nháy mắt hóa thành cuồng bạo khí kình nổ bể ra đến, từ đó tâm hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, những nơi đi qua trong không khí phát ra từng đợt chói tai tiếng rít, lực hủy diệt mười phần, thanh thế dọa người. Nhìn thấy song phương giao thủ một màn, Thái thượng trưởng lão cùng Tần Chiến Sơn nhịn không được mí mắt hung hăng lắc một cái. Song phương tiện tay một kích uy lực vậy mà như thế kinh khủng. Dù cho là vạn trượng cự sơn chỉ sợ cũng tại vừa rồi trong đụng chạm trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cũng may chạm vào nhau chi địa tại ngàn mét trên không trung, khoảng cách Tần gia phủ đệ khá xa, nếu không vẹn vẹn sau khi va chạm cuồng bạo khí kình liền sẽ để Tần gia tử thương vô số. Vậy mà ngăn lại bổn điện chủ tiện tay một kích. Công kích bị Tần Lãng ngăn lại, trên mặt cổ hùng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới ngắn ngủi mười mấy năm, tiểu tử ngươi tu vi trở nên mạnh hơn, vậy mà đột phá đến võ tôn thất trọng. Lúc trước cổ hùng theo võ tôn lục trọng đột phá đến võ tôn thất trọng thế nhưng là trọn vẹn dùng chí ít thời gian 50 năm, đã là hồn vực thời gian sử dụng ngắn nhất thiên tài, không nghĩ tới Tần Lãng đột phá đến võ tôn thất trọng chỉ không cần đến 1/3 thời gian, so với hắn còn thực sự nhanh hơn nhiều. Bất quá ngươi lại thiên tài, tốc độ tu luyện lại nhanh, hôm nay tại bổn điện chủ trong tay đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Trên mặt cổ hùng hiện ra vô cùng tự tin. Đây là đế cấp cường giả bản năng chỗ có tự tin. Bởi vì tại đế cấp trong mắt cường giả, dù cho là chuẩn đế cường giả đều như là sâu kiến, càng đừng đề cập Tần Lãng chỉ là võ tôn thất trọng tu vi. Sức chiến đấu mạnh hơn lại như thế nào? Cũng bất quá là lớn mạnh một chút sâu kiến thôi, căn bản nhập không hiện tại cổ hùng pháp nhãn. Hôm nay, bổn điện chủ liền để ngươi biết cái gì là chân chính đế cấp cường giả. Thần thông lĩnh vực. Cổ hùng cười nhạt một tiếng, theo trong miệng quát khẽ truyền ra, thần thông lĩnh vực đống nhiên quét sạch mà ra, hướng Tần Lãng bao khỏa mà đi. Không giống với trước đó thần thông lĩnh vực chỉ là thức hải thần thức hình thành trạng thái hư vô, cổ hùng tế ra thần thông lĩnh vực đúng là thực chất hóa, như là một tòa cự đại hắc sắc lao lung, trực tiếp đem bóng người của Tần Lãng bao phủ, từng đầu to bằng cánh tay dây xích đen từ trong lồng giam mở rộng mà ra, trực tiếp đem Tần Lãng cánh tay, hai chân, sau đó toàn thân chăm chú trói buộc. Thần thông ngưng thực. Không tốt, cổ hùng lại nhưng đã đột phá đến vũ đế cảnh giới. Phát hiện cổ hùng tế ra thần thông thực chất hóa, Thái thượng trưởng lão cùng Tần Chiến Sơn trực tiếp mở miệng kinh hô lên. Thần thông ngưng thực, đây chính là võ đế cường giả mới có thể làm được. Hiện tại bọn hắn mới biết được, nguyên lai cổ hùng đã từ ban đầu chuẩn đế đột phá trở thành võ đế cường giả, khó trách hắn có thể không nhìn địa vực khác biệt, một người đơn thương độc mã xông đến thiên hoang đại lục đi lên. Cổ hùng động tác thực sự quá nhanh. Thân thể bị trói buộc, trên mặt Tần Lãng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Vừa mới một nháy mắt hắn đã ngay đầu tiên lui lại, hơn nữa còn đồng thời tế ra thần thông lĩnh vực. Nhưng cổ hùng thần thông lĩnh vực quá mức cường đại, tồi khô lạp hủ đem Tần Lãng thần thông lĩnh vực phá hủy, sau đó càng là trực tiếp đem bóng người của Tần Lãng bao phủ trong đó, khống chế lại, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tránh thoát. Hừ, bổn điện chủ còn không có sử xuất chân chính sát chiêu, ngươi lại không được, thật sự là sâu kiến, thực sự nhàm chán, hiện tại ngươi có thể đi chết. Cổ hùng cười lạnh, vốn cho là Tần Lãng có thể chống đỡ mấy chiêu, nhưng không nghĩ tới lúc này mới chiêu thứ hai liền mất đi sức phản kháng. Cánh tay nhẹ nhàng vung lên, mấy đạo dài 3 mét màu đen trường mâu tại thần thông lĩnh vực trong lồng giam nổi lên, đen nhánh lạnh lẽo sắc bén đầu mâu trực chỉ mấy mét bên ngoài Tần Lãng, sau đó làm ra vẻ từng đạo tia chớp màu đen, trong không khí phát ra chói tai tiếng rít, như giống như tử thần kêu gọi, trực tiếp hướng Tần Lãng vội xông mà đi. Phá cho ta. Tần Lãng khẽ quát một tiếng, đồng nhiên giấy lên nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ thắm, cả người phảng phất hóa thành lửa thần đồng dạng, toàn bộ trong lồng giam nhiệt độ cấp tốc tăng vọt. Chói buộc hắn dây xích đen trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Bất quá so sánh màu đen trường mâu vọt tới tốc độ, dây xích đen tiêu tán tốc độ vẫn là bận quá, Tần Lãng căn bản là không có cách tránh né màu đen trường mâu công kích. Phốc xích. Trường mâu cùng mãnh khí kình trực tiếp xé rách Tần Lãng ngực quần áo, sau đó sắc bén đầu mâu trực tiếp đâm ở trên người Tần Lãng, toàn bộ đầu mâu toàn bộ đâm vào, phần đuôi run lẩy bẩy, phát ra ong long long rung động âm thanh, một tia máu tươi thuận vết thương từ Tần Lãng ngực chảy xuôi mà xuống, nhìn qua vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó tại Thái Thượng trưởng lão cùng Tần Chiến Sơn bỗng nhiên trợn lên hai mắt nhìn soi mói, còn lại mấy cây màu đen trường mâu như là tia chớp màu đen, trực tiếp không có vào Tần Lãng thể nội, đem cả người hắn trực tiếp đính tại hắc sắc lao lung trên vách tường, theo mấy đạo máu tươi bắn ra, Tần Lãng trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, quanh thân xích viêm thiên hỏa trong nháy mắt tán loạn, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, khí tức cực độ hề hoài. Cổ Hùng động tác quá nhanh. Tần Lãng trốn tránh cũng không kịp, càng đừng đề cập thi triển công kích. Thái thượng trưởng lão lộ ra vô tận lo lắng, hai mắt một mảnh huyết hồng. Võ đế cường giả sức chiến đấu quá cường đại, Tần Lãng cho dù đột phá đến võ tôn thất trọng cũng không phải là đối thủ của Cổ Hùng. Tần Chiến Sơn song quyền bóp bang bang vang lên, chỉ hận thực lực mình không tốt, loại này cường giả ở giữa chiến đấu hắn căn bản xông vào không nổi, càng đừng đề cập cứu giúp Tần Lãng. Ai, Tần Lãng ngươi thực sự quá yếu, thật là làm cho bổn điện chủ thất vọng. Tốt không có ý nghĩa, tính, không sóng tốn thời gian, đánh chết ngươi. Bổn điện chủ còn muốn đi trước đại thế giới. Chậm rãi lắc đầu, trên mặt Cổ Hùng lộ ra vẻ khinh thường, đối thần thông trong lĩnh vực bị màu đen trường mâu đinh trụ Tần Lãng một quyền xa xa hoanh ra, một đạo năng lượng quyền mang vạch phá không khí, đồng nhiên phồng lớn vô số lần, hướng Tần Lãng gào thét mà đi. Ẩm. Năng lượng màu đen cự quyền công bằng trực tiếp nện ở trên người Tần Lãng, theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tần Lãng toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ, đồng nhiên nổ bể ra đến. Không. Tần Lãng làm sao có thể dễ dàng như thế chết mất? Thái thượng trưởng lão cùng Tần Chiến Sơn trợn mắt tròn xoe, tê tâm liệt phế lớn tiếng gào thét. Tần Lãng vì bọn họ Tần gia nỗ lực nhiều như vậy, kinh lịch nhiều như vậy sinh tử đại chiến đều gắng gượng qua đến, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới hôm nay sẽ dễ dàng như thế vẫn lạc. Hừ, không chịu nổi một kích. Tiếp xuống diệt đi toàn bộ Tần gia, bổn điện chủ cũng là thời điểm tiến về đại thế giới. Cổ Hùng cười lạnh, đối hắn hiện tại mà nói, diệt đi toàn bộ Tần gia càng là hạ bút thành văn. Thậm chí so đánh giết Tần Lãng còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Chương 1056, sinh tử chi chiến. Đang muốn thu hồi nắm đấm, Cổ Hùng phảng phất cảm ứng được cái gì, sắc mặt đống nhiên biến đổi, thân thể xoay qua một cái không thể tưởng tượng nổi độ cong, sau đó cấp tốc hướng về phía trước phi nhanh. Phốc xích. Một đạo mảnh không thể gặp hắc sắc điện mang trống rông ở sau lưng Cổ Hùng hiện hiện, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp xuyên qua Cổ Hùng cái trán, đem trực tiếp đánh xuyên. Tại nơi đó rõ ràng xuất hiện một đạo nhỏ xíu trống rỗng. Cổ Hùng trong lòng sợ không thôi. Vừa mới nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thân thể có chút uốn éo, cấp tốc tránh né, e rằng bây giờ bị đánh xuyên cũng không phải là trán của hắn, mà là hắn toàn bộ thức hải. Một khi thức hải bị đánh bạo, cho dù hắn là võ đế cường giả cũng tất nhiên tại chỗ vẫn lạc. Ngươi người này cuồng vọng tự đại, bất quá không nghĩ tới phản ứng của ngươi ngược lại là rất nhanh. Hắc sắc điện mang biến mất. Một đạo mặc quần áo màu xanh thân ảnh từ Cổ Hùng trước kia đứng thẳng vị trí nổi lên, khuôn mặt thanh tú, con ngươi đen nhánh bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt nhìn về phía Cổ Hùng. Là Tần Lãng. Tần Chiến Sơn nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói. Ta minh bạch, vừa mới bị diệt cũng không phải là Tần Lãng, chỉ là hắn thi triển ra đạo thứ ba võ hồn A. Thái thượng trưởng lão nghĩ đến cái gì, kinh hỉ vạn phần nói. Ai, thực sự quá đáng tiếc, vừa mới liền kém một chút, liền có thể đem Cổ Hùng đánh giết. Tần Chiến Sơn lắc đầu thở dài, tiếc nuối nói. Có thể tại bổn điện chủ trước mặt thi triển phân thân mê hoặc, mà ẩn tàng chân thân không để cho bổn điện chủ phát hiện, kém chút để bổn điện chủ lấy ngươi đạt được, lật thuyền trong mương. Tần Lãng tiểu tử ngươi quả nhiên xa không phải phổ thông võ tôn thất trọng võ giả có thể so sánh. Trên trán trống rông vết thương cấp tốc khép lại, Cổ Hùng không buồn ngược lại còn mừng, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Vốn cho là lần này chiến đấu sẽ rất nhàm chán, bất quá bây giờ ngược lại để bổn điện chủ có một ít hứng thú. Bớt nói nhiều lời, toàn lực thi triển năng lực của ngươi đi, ta còn không có cùng võ đế cường giả đối chiến qua, hôm nay vừa vặn nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận. Tần Lãng quát lạnh một tiếng, ngang nhiên ưỡn ngực, trong tay lật ra đăng thiên thê, cả người chiến ý dâng cao, cho dù đối diện là cao cao tại thượng võ đế cường giả, cũng không có có chút e ngại chi sắc. Để bổn điện chủ toàn lực thi triển. Tiểu tử ngươi rất phách lối a. Cổ Hùng cười lạnh, e rằng Tần Lãng là cái thứ nhất. Cũng chính là một cái duy nhất tại võ đế cường giả trước mặt gan dám như thế kêu gào võ tôn thất trọng võ giả. Tốt, bổn điện chủ ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì dám ở võ đế trước mặt lớn lối như thế. Cổ Hùng gật đầu cười một tiếng, thần thông lĩnh vực quét sạch mà ra, màu đen thần thức tuôn trào ra, hình thành màu đen lồng giam phô thiên cái địa, cấp tốc hướng Tần Lãng bao phủ tới. Thiên nhãn thánh hồn. Tần Lãng trong lòng khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt tế ra màu đen thiên nhãn thánh hồn, cảnh sát trước mắt phát sinh biến hóa, cổ hùng thần thông lĩnh vực tốc độ trực tiếp bị chậm thả mười mấy lần. Thực chất hóa thần thông sao, hôm nay vừa vặn thử một chút nó mạnh bao nhiêu. Vượt quá cổ hùng đoán trước, đối mặt quét sạch mà ra thần thông lĩnh vực, Tần Lãng lần này chẳng những không có chút nào tránh né, ngược lại cầm trong tay đăng thiên thê trực tiếp phóng tới thần thông lĩnh vực hình thành hắc sắc lao lung. Quả nhiên là mới ra đời tiểu tử, thật sự là không biết tốt xấu, vậy mà mưu toan lấy huyết nhục chi khu đối cứng thực chất hóa thần thông, thực sự buồn cười. Nhìn thấy Tần Lãng cử động, trên mặt cổ hùng không khỏi lộ ra nụ cười giễu cợt, toàn lực thúc dưới tóc, thần thông lĩnh vực lực lượng đạt đến cực hạn, đột nhiên hướng Tần Lãng bao phủ tới. Chuyện của tôi VN tại sắp tiếp xúc đến hắc sắc lao lung một nháy mắt, Tần Lãng giơ lên trong tay đăng thiên thê, sau đó đột nhiên nện xuống. Ầm. Đăng thiên thê cùng thực chất hóa hắc sắc lao lung hung hăng đụng vào nhau, theo một tiếng trầm muộn tiếng vang truyền ra, tại cổ hùng vô cùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Lãng đúng là trực tiếp đem trước mặt 3 mét phạm vi bên trong hắc sắc lao lung đánh tan thành vô số tản mát hắc vụ, tiêu tán thành vô hình. Làm sao có thể? Trên mặt cổ hùng lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc. Võ đế cường giả thần thông lĩnh vực vô cùng kiên cố, có thể nói là không gì phá nổi, mà lại lực phản chấn cực mạnh, bình thường võ tôn thất trọng cường giả căn bản là không có cách tới đối cứng. Mà lại lui một bước giảng, cho dù sức chiến đấu nghịch thiên, có thể đánh phá thần thông lĩnh vực, nhưng cường đại lực phản chấn cũng không phải võ tôn thất trọng võ giả có thể ngạnh kháng. Tần Lãng đánh phá hắn thần thông lĩnh vực lồng giam, lại không nhận cường đại lực phản chấn chút nào ảnh hưởng, thân thể của hắn cường độ đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Cổ hùng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Phanh 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 phanh. Tại cổ hùng ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Lãng tốc độ không giảm chút nào, lần nữa vung lên đăng thiên thê hướng hắc sắc lao lung hung hăng nện xuống. Liên tiếp tiếng vang truyền ra, phảng phất thiên thạch rơi xuống, tiếng vang tiếng nổ tung toàn bộ thiên hoang đại lục khắp nơi đều có thể rõ ràng nghe được, vô số đang tu luyện cường giả gần như đồng thời mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc, sau đó trước tiên phóng lên tận trời, hướng thanh âm truyền ra địa phương bay vút đi. Rất nhanh, tại Tần Lãng cùng cổ hùng đại chiến chung quanh giữa không trung xuất hiện một đạo lại một đạo thiên bảng cường giả thân ảnh. Khi thấy cổ hùng xuất hiện lần nữa, những này thiên bảng cường giả từng cái lộ ra vô cùng thần sắc kinh ngạc. Lúc trước cổ hùng không phải tự đốt thần hồn chi linh không cách nào đột phá sao, làm sao còn dám tới thiên hoang đại lục. Bất quá sau một khắc khi thấy cổ hùng ngưng tụ ra tính thực chất thần thông lĩnh vực hắc sắc lao lung, tất cả thiên bảng cường giả cũng không khỏi mí mắt hung hăng nhảy một cái. Tự đốt thần hồn chi linh cổ hùng lại nhưng đã đột phá trở thành đế cấp cường giả. Bất quá khi ánh mắt rơi ở đối diện cổ hùng ngay tại đối cứng cổ hùng thần thông lĩnh vực Tần Lãng, những này thiên bảng cường giả càng thêm rung động. Dùng võ tôn thất trọng thực lực, cưỡng ép phá hư võ đế cường giả thực chất hóa thần thông lĩnh vực. Cái này cỡ nào cường hãn công kích cùng biến thái cường độ thân thể mới có thể làm đến. Tại tất cả cường giả ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Tần Lãng tồi khô là hủ, rất nhanh liền đem cổ hùng thi triển ra thần thông lĩnh vực triệt để phá hủy. Hóa thành một mảnh hư vô. Vậy mà phá bổn điện chủ thần thông lĩnh vực, có chút ý tứ. Trên mặt cổ hùng lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, cánh tay trước người đột nhiên vung lên, trầm giọng nói. Lại nếm thử bản đế mạnh nhất thần thông A, Minh Hà Cổ Cầm. Theo cổ hùng cánh tay vung ra, tại hắn trên đỉnh đầu thình lình hiện ra dài 3 mét đen nhánh cổ cầm. Cổ cầm toàn thân tản ra màu đen loáng, phản xạ ra chướng mắt ánh mắt, từng đạo khí tức thần bí từ đó tản mát mà ra, lộ ra cực kỳ thần bí cùng không tầm thường. Nhìn thấy đen nhánh cổ cầm, Tần Lãng con ngươi chợt co rụt lại. Mười mấy năm trước cùng cổ hùng đại chiến lúc hắn nhìn thấy qua cổ hùng cái này cổ cầm. Bất quá khi đó cổ hùng đạo này Minh Hà cổ cầm võ hồn cũng không có giống hiện tại như vậy, mang theo thần bí như vậy cùng khí tức cường đại. Tần Lãng ẩn ẩn có loại cảm giác, một khi Minh Hà cổ cầm phát ra công kích, tuyệt đối có đem hắn đánh giết năng lực. Chương 1057, chết. Chanh. Cổ hùng ngón tay trước người hư đạn một chút. Đỉnh đầu hắn Minh Hà cổ cầm một cây dây đàn ông một tiếng rung động động, phát ra một đạo trầm thấp tiếng đàn. Tiếng đàn du dương phiêu đáng ra, thanh âm như khóc như tố, như ai như thán, phảng phất có một loại nào đó ma lực, giờ khắc này chung quanh trái tim tất cả mọi người tình cũng theo đó biến đến vô cùng nặng nề. Tại tiếng đàn du dương bên trong, một đạo hắc sắc quang mang tại Minh Hà cổ cầm dây đàn tạo ra, sau đó hàn mang lóe lên, như là thực chất loan đao, gào thét lên phóng tới Tần Lãng. Uy lực to lớn, phảng phất đem không khí đều chạm làm hai nửa. Trong chớp mắt liền vọt tới khoảng cách Tần Lãng không đủ 3 mét chỗ. Nhãn luân toàn loa. Nam đạo phi tốc xoay tròn dài vài tấc vòng xoáy bỗng nhiên từ Tần Lãng não hải lao nhanh mà ra, điên cuồng xoay tròn, quấy không khí, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng hướng về phía trước nên đón. Phanh 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 phanh. Loan đao hắc mang đụng vào nhãn luân toàn loa phía trên, trực tiếp đem đạo thứ nhất nhãn luân toàn loa chém thành hai khúc, sau đó lần nữa bổ ra đạo thứ hai nhãn luân toàn loa, ngay sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ 5 nhãn luân toàn loa, 5 đạo chói thai thanh âm gần như đồng thời vang lên. Loan đao hắc mang mỗi bổ ra một đạo nhãn luân toàn loa tốc độ liền chậm một phần, hắc mang cũng nhạt rất nhiều, theo đạo thứ 5 nhãn luân toàn loa bị đánh mở, loan đao hắc mang đồng dạng năng lượng hao hết, ở giữa không trung hóa thành hư vô. Vậy mà bằng thần thông ngăn lại bổn điện chủ mạnh nhất thần thông. Nhìn thấy một màn trước mắt, trên mặt Cổ Hùng lộ ra một vòng kinh ngạc, tiếp theo tuôn ra một vòng vẻ ngoan lệ. Bổn điện chủ hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có thể chịu bao lâu. Âm rơi, Cổ Hùng giữa trời ngồi xếp bằng, một tay vẫy một cái, Minh Hà cổ cầm rơi vào trong tay hắn, theo hắn năm ngón tay không ngừng ba động dây đàn, từng đạo chướng mắt loan đao lưới đen từ dây đàn bắn ra, hướng Tần Lãng công kích mà đi. Nhãn luân toàn loa. Tử thần ngưng. Tần Lãng cắn chặt hàm răng, không có chút lùi bước, cấp tốc thi triển thần thông. Năm đạo nhãn luân toàn loa lần nữa nổi lên, cùng lúc đó hỏa long võ hồn nổi lên, theo to lớn hai con người bỗng nhiên nháy mắt, hai đạo đen nhánh điện tiễn cùng Cổ Hùng phát ra công kích hung hăng đụng vào nhau. Phanh 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 phanh. Song phương động tác cực kỳ mau lẹ, liên tục không ngừng tiếng nổ tung từ trong hai người ở giữa truyền ra, tàn phá bừa bãi kình phong phảng phất đem bầu trời đều xé rách, hôn thiên ám địa, nhìn xem chung quanh chúng thiên bảng cường giả một trận trong lòng run sợ, từng cái nhịn không được khỏe miệng co giật. Tần Lãng cùng Cổ Hùng chiến đấu uy lực thực sự quá mức kinh khủng, nếu là đổi lại bọn họ ở trong bất kỳ người nào tuyệt đối khó cản Cổ Hùng một kích. Một thời gian uống cạn chung trà, Tần Lãng cùng Cổ Hùng song phương đối chiến hơn ngàn chiêu, Cổ Hùng càng đánh càng hăng, mười ngón không ngừng ở trên Minh Hà cổ cầm nhảy vọt, từng đạo màu đen loan đao lấp lóe lăng lệ quang mang phóng tới Tần Lãng. Trái lại Tần Lãng bên này mặc dù đang không ngừng vận dụng nhãn luân toàn đoa cùng tử thần ngưng đối kháng, nhưng lấy hai loại thần thông đối kháng một loại thần thông nguyên bản đã rơi vào hạ phong. Lại thêm kịch liệt tiêu hao, Tần Lãng tình huống càng ngày càng hỏng bét. Theo chiến đấu gay cấn, Tần Lãng mấy lần hiểm tượng hoàn sinh, mấy lần trên thân bị màu đen loan đao đánh trúng, may mắn màu đen loan đao chỉ là còn sót lại lực lượng tăng thêm Tần Lãng thân thể đạt tới luyện thể tứ trọng lực phòng ngự cực mạnh, cũng không có đả thương cùng yếu hại. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người nhìn ra, thắng lợi thiên bình đã bắt đầu hướng Cổ Hùng nghiêng. Phốc xích. Rốt cục, Tần Lãng động tác chậm một nhịp, loan đao quang mang lóe lên. Trực tiếp tại Tần Lãng bả vai mang ra một đoàn huyết vụ, cả người hắn trực tiếp thân bất do kỷ bay ngược về đằng sau, trọn vẹn rời khỏi hơn 10 mét Tần Lãng cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, cả cánh tay sớm đã tươi máu nhuộm đỏ, máu tươi thuận ống tay áo hợp thành tuyến chảy xuôi mà xuống. Có thể tại bổn điện chủ mạnh nhất thần thông trước mặt kiên trì hơn ngàn chiêu, tiểu tử ngươi biểu hiện quả thật làm cho bổn điện chủ rất là ngoài ý muốn. Bất quá tại to lớn tu vi chênh lệch trước mặt, ngươi cho dù sức chiến đấu cường đại tới đâu cũng không phải bổn điện chủ đối thủ, hiện tại hết thể đều kết thúc. Cổ Hùng nhàn nhạt quét mắt một vòng đối diện Tần Lãng, mười ngón đột nhiên từ Minh Hà cổ cầm bên trên đồng thời phất qua. Ông 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 đạo lăng liệt màu đen loan đao bỗng nhiên từ Minh Hà cổ cầm xung ra, trực tiếp hướng Tần Lãng bao phủ tới. Thấy cảnh này, chung quanh chúng thiên bảng cường giả hoảng hốt. Tần Lãng đã thụ thương, đối mặt 10 đạo kinh khủng thần thông lực lượng đồng thời công kích, loại tình huống này chỉ sợ là thập tử vô sinh. Tần Chiến Sơn cùng Thái Thượng trưởng lão càng là trực tiếp đóng chặt lên hai mắt, không có dũng khí nhìn một màn kế tiếp. Xích Viêm Thiên Hỏa, thần thông lĩnh vực, Tử Thần Ngưng, Nhãn Luân Toàn Hoa, Chỉ Điểm Giang Sơn. Đối mặt gào thét mà tới 10 đạo loan đao lưới đen, Tần Lãng không có có chút lui lại, cơ hồ cùng một thời gian thi triển ra tất cả năng lực, quanh thân tách ra vô tận xích hồng sắc hỏa diễm, cả người như là lửa thần đồng dạng, trong tay đăng thiên thê đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Ba 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 ba. Liên tục không ngừng tiếng va chạm vang lên lên, cuồng manh khí kình đột nhiên nổ tung, nửa cái bầu trời đều bị ngọn lửa nhuộm đỏ, mà thân ở nổ tung trung tâm nhất Tần Lãng thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, hướng phía dưới cắm xuống, hung hăng rơi đập tại Tần gia phủ đệ phía sau núi, thân ảnh bị nhấc lên hất bụi nuốt hết, không biết sống chết. Thủ hộ giả. Chúng thiên bảng cường giả kinh hô lên. Tần Lãng. Tần Chiến Sơn cùng Thái Thượng trưởng lão càng là hai mắt một mảnh huyết hồng. Ta đã sớm nói, ngươi mạnh hơn, tại võ đế trong mắt cường giả, cũng bất quá là hơi lớn mạnh một chút sâu kiến a. Nhìn xuống bị đánh vào Tần gia phía sau núi Tần Lãng rơi xuống chi địa, trên mặt cổ hùng lộ ra tràn đầy vẻ khinh thường. 10 đạo thần thông đồng thời công kích, cho dù là bình thường võ đế cường giả cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Lãng chỉ có võ tôn thất trọng tu vi, theo cổ hùng, hắn lần này tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Bất quá sau một khắc, nụ cười trên mặt cổ hùng cứng đờ, lông mày trực tiếp nhíu chặt. Hắn cảm ứng được Tần Lãng rơi xuống chi địa nguyên vốn đã biến mất sinh cơ xuất hiện lần nữa, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Trung quanh quan chiến thiên bảng cường giả cũng phát giác Tần gia phía sau núi lại xuất hiện sinh cơ, từng cái đồng dạng nhãn tình sáng lên. Tần gia phía sau núi, bụi màu vàng dần dần tán đi, một con run run rẩy rẩy huyết thủ trước lộ ra, sau đó là cả cánh tay, tiếp lấy nửa người, sau đó một viên vô cùng chật vật đầu hiện hiện ra, mặc dù không cách nào thấy rõ cụ thể dung mạo, nhưng không cần đoán cũng biết hắn chính là Tần Lãng không thể nghi ngờ. Sau đó tại Tần Chiến Sơn cùng Thái Thượng trưởng lão vô cùng ánh mắt vui mừng bên trong, Tần Lãng lắc lắc đầu, nhuốm máu hai tay chống lấy thân thể hai bên đá vụn, run run rẩy rẩy đứng lên. Vậy mà không chết. Cái này sao có thể? Trong mắt Cổ Hùng tràn đầy vô tận kinh ngạc. Vừa mới hắn mạnh nhất thần thông công kích phía dưới, hóa thành là hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Lãng làm sao có thể tại loại này kinh khủng công kích đến còn sống. Cái này sinh mệnh lực cũng quá ương ngạnh a. Quả nhiên, võ đế cường giả cùng chuẩn đế mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng song phương thực lực sai biệt như trời vực, cho dù ta đột phá đến võ tôn thất trọng, nhưng cũng không phải võ đế cường giả đối thủ. Mượn nhờ sinh mệnh chi thụ tản mát ra sinh cơ nhanh chóng chữa trị thân thể thương tích, Tần Lãng một mặt lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn đủng có sinh mệnh chi thụ, e rằng vừa mới hắn liền đến Diêm Vương điện báo đến đi. Hừ, vừa mới không chết lại như thế nào, lớn không buồn điện chủ lại giết ngươi một lần là được. Rất nhanh từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, trong mắt Cổ Hùng hiện lên một vòng hàn quang, toàn thân sát ý lan tràn mà ra, đột nhiên giơ lên một tay nắm. Phi, đường đường võ đế cường giả, giết ta chỉ là một cái võ tôn thất trọng võ giả vậy mà phí lớn như thế công phu, Cổ Hùng ngươi hại không xấu hổ, thật sự là cho võ đế cường giả mất mặt. Nếu ta là ngươi, ta đã sớm tìm một khối đầu hũ đập đầu chết. Phun ra một ngụm máu, trên mặt Tần Lãng không có có vẻ sợ hãi chút nào, mở miệng rêu cực nói. Hừ, ăn nói bừa bãi tiểu tử, ngươi cho rằng bằng ngươi chỉ là dăm ba câu liền có thể để bổn điện chủ buông tha ngươi. Quả thực là nằm mơ. Có niềm tin tuyệt đối đánh giết Tần Lãng, Cổ Hùng cười lạnh. Có thể dùng võ tôn thất trọng tu vi cùng võ đế cường giả đại chiến hơn ngàn hiệp, ta đã rất thỏa mãn. Tần Lãng mặt tái nhợt bên trên lộ ra vô tận thần sắc tự tin, nếu ta tu vi đột phá đến võ tôn bắt trọng, ta có niềm tin tuyệt đối đưa ngươi đánh giết. Nếu? Hừ, đáng tiếc hiện thực không có nếu. Bổn điện chủ hiện tại muốn đánh chết ngươi, để ngươi hồn phi phách tán. Cổ Hùng lần nữa cười lạnh một tiếng. Chỉ sợ làm ngươi thất vọng, hôm nay phải chết người là ngươi, mà không phải ta. Trên mặt Tần Lãng hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, trong tay chậm rãi hiện ra một tờ trống không như tẩy giấy trắng. Chương 1058, Ngũ Thải Tường Vân hiện. Tần Lãng xuất ra chính là Vô Tự Thiên Thư. Thời gian mười mấy năm quá khứ, ban đầu ở Nguyệt Hồ bị phong ấn chuẩn đế cường giả đã sớm bị luyện hóa, tan thành mây khói. Mượn nhờ trống không Vô Tự Thiên Thư, Tần Lãng có tuyệt đối tự tin có thể đem trước mặt Cổ Hùng phong ấn. Đây chính là Tần Lãng sau cùng át chủ bài. Cái này là vật gì? Ánh mắt rơi vào Tần Lãng trong tay Vô Tự Thiên Thư bên trên, Cổ Hùng nhướng mày. Lọt vào trong tầm mắt chỗ chỉ là một chương hai bàn tay lớn nhỏ phổ thông trang giấy, nhưng Cổ Hùng ẩn ẩn có loại cảm giác tại trang giấy này bên trong cất giấu cực kỳ lực lượng thần bí. Loại lực lượng kia như ẩn như hiện, hình như có còn không, nhưng Cổ Hùng sâu trong đáy lòng ẩn ẩn tuôn ra một vòng thật sâu bất an. Tần Lãng cũng không có trả lời, cười lạnh một tiếng, ý theo Tiếu Tiếu giao cho hắn điều khiển chi pháp, tay bấm cực kỳ rườm rà pháp quyết. Sau đó một vòng thần thức trực tiếp tràn vào Vô Tự Thiên Thư bên trong. Tựa như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên đầu nhập một tảng đá lớn, Vô Tự Thiên Thư chậm rãi nhẹ nhàng rời đi Tần Lãng trong lòng bàn tay, khẽ run lên, từng đạo hiện ra thất thải lưu quang thần bí gợn sóng chậm rãi từ Vô Tự Thiên Thư bên trong tuôn ra, vô tận thần thánh mà khí tức cường đại từ đó tuôn ra hiện ra. Đây là cái gì lực lượng? Thấy cảnh này, chung quanh chúng thiên bảng cường giả tất cả đều trừng lớn hai mắt, từng cái lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, một khi bọn hắn bị kia thất thải lưu quang công kích, tuyệt đối hữu tử vô sinh, bị mất mạng tại chỗ. Cổ Hùng khỏe miệng hung hăng co lại, mỹ mắt nhịn không được nhảy lên. Hắn đồng dạng có thể cảm giác được Vô Tự Thiên Thư bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng vô cùng cường đại, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Giờ khắc này Cổ Hùng rốt cuộc minh bạch vì sao chỉ có võ tôn thất trọng Tần Lãng nhìn thấy vũ đế cảnh giới hắn cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là chính diện một trận chiến. Nguyên lai Tần Lãng đã sớm đã tính trước. Trước đó đại chiến chẳng qua là đem hắn Cổ Hùng coi như bồi luyện đối tượng. Rút lui. Không ngờ tới Tần Lãng sẽ có cường đại như thế bảo vật, tại Vô Tự Thiên Thư tản mát ra thất thải lưu quang một nháy mắt trực tiếp chân đạp hư không, đem hết toàn lực hướng nơi xa chạy trốn. Muốn chạy trốn. Đã quá muộn. Đã sớm ngờ tới Cổ Hùng sẽ không đánh mà chạy, Tần Lãng cánh tay vung về phía trước một cái, đầu ngón tay trực chỉ Cổ Hùng. Đi. Thiên Thư ra, võ đế vẫn. Trong chốc lát. Vô Tự Thiên Thư hóa thành một vòng lưu quang, phóng lên tận trời, đón gió căng phồng lên, che khuất bầu trời trực tiếp đem bóng người của Cổ Hùng bao phủ, thất thải lưu quang bắn ngược mà xuống, vô tận kinh khủng hấp lực như là cá voi hút nước tuôn trào ra, chạy trốn Cổ Hùng không tự chủ được hướng về sau rút lui, cả thân ảnh nhanh chóng hướng Vô Tự Thiên Thư tiếp theo. Thật là khủng khiếp hấp lực. Liên võ đế cường giả đều không có chút sức chống cự. Trung quanh quan chiến trung thiên bảng cường giả đồng thời đem miệng há tròn trịa, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cổ Hùng thế nhưng là võ đế cường giả, mạnh như thiên bảng đệ nhất Tần Lãng đều không phải là đối thủ, không nghĩ tới tại cái này trước mặt Vô Tự Thiên Thư ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Đây rốt cuộc là cỡ nào cường đại pháp bảo? Vậy mà trốn không thoát. Bị khủng bố hấp lực tác dụng dưới không tự chủ được hướng Vô Tự Thiên Thư bay ngược mà đi, trong mắt Cổ Hùng hiện lên vẻ kinh hoàng. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, không nghĩ tới lại vẫn không có trốn qua Tần Lãng trong tay Vô Tự Thiên Thư phong ấn chi lực. Bị khủng bố hấp lực bao phủ xuống, thất thải lưu quang tuân gia nhập thể nội, Cổ Hùng cảm giác xốp giòn ngứa cảm giác nhột truyền đến, toàn thân đúng là bị tê liệt, lực lượng lấy một loại tốc độ khủng khiếp nhanh chóng hạ xuống, thời gian càng lâu, hắn phản kháng sát suất thành công liền càng thấp. Vô Tự Thiên Thư ta vốn là dự định tiến vào đại thế giới sử dụng sau này đến từ bảo đảm, không nghĩ tới ngươi lại chủ động đưa tới cửa, chỉ có thể nói ngươi vận khí quá suy. Tần Lãng chậm rãi lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Hừ, bại tướng dưới tay, bất quá là mượn danh nghĩa pháp bảo lực lượng a. Có loại thu hồi pháp bảo, cùng bổn điện chủ đánh một trận đàng hoàng. Cổ Hùng cơ hồ nửa người đều bị hút vào Vô Tự Thiên Thư bên trong, trán nổi gân xanh lên, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, mở miệng giận dữ hét. Hắn đường đường võ đế cường giả, vậy mà lật thuyền trong mương, đưa tại chỉ là võ tôn thất trọng Tần Lãng trong tay, đối với hắn mà nói đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể mượn pháp bảo lực lượng cũng là năng lực một loại thể hiện, không phải sao? Về phần cùng ngươi chính diện đánh một trận. Không có ý tứ, ta đã vừa mới thử qua, ta xác thực đánh không lại, cam bái hạ phòng, liền không lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Tần Lãng chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra cực kỳ tào bào thần sắc. Á á á á. Nghe được Tần Lãng lời nói, Cổ Hùng giận dữ công tâm, tim lấp kín, cả người phiền muộn tới cực điểm, nhịn không được ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Hừ, muốn ta Cổ Hùng mệnh. Nhưng không có dễ dàng như vậy. Lớn nửa người đã bị hút vào Vô Tự Thiên Thư bên trong, trên mặt Cổ Hùng lộ ra vô tận kiên quyết chi sắc, hừ lạnh một tiếng, vô tận đế vận bỗng nhiên từ thể nội tản mát mà ra, vô tận chướng mắt hắc mang đem hắn toàn bộ thân thể bao phủ, một nháy mắt cả phiến giữa thiên địa tràn ngập vô tận thần bí đế vận khí tức. Thật cường hãn đế vận khí tức. Tần Lãng mí mắt hung hăng nhảy một cái. Cổ Hùng tản ra đế vận khí tức, thậm chí so với lúc trước hắn từ trên người cô xạ nữ đế cảm nhận được đế vận còn muốn nồng đậm cùng cường đại. Ngay tại đế vận xuất hiện một nháy mắt, chân trời phảng phất cảm ứng được cái gì, mây đen tản mát, thay vào đó thì là từng mảnh ngũ thải tường vân, toàn bộ giữa thiên địa xuất hiện một cỗ thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Cổ Hùng triệu hồi ra ngũ thải tường vân, hắn muốn nhờ phi thăng cơ hội đào tẩu. Thái thượng trưởng lão cùng Tần Chiến Sơn đồng thời con ngươi chợt co rụt lại. Tần Lãng nhướng mày, thân hình khẽ động, sau một khắc đã xuất hiện tại Vô Tự Thiên Thư bên cạnh, đưa tay theo ở phía trên, lập tức thất thải lưu quang tán phát tốc độ càng lúc càng nhanh, Cổ Hùng thân thể lấy tốc độ nhanh hơn bị hút vào Vô Tự Thiên Thư bên trong. Bất quá Tần Lãng động tác mặc dù nhanh, nhưng ngũ thải tường vân bỗng nhiên bộc phát ra vô tận thánh khiết lực lượng, ngũ thải tường quang từ trên trời giáng xuống, đem còn sót lại không đủ 1/5 thân thể Cổ Hùng bao phủ. Sau đó càng thêm kinh khủng hấp lực hiện lên, trực tiếp đem Cổ Hùng tính cả Vô Tự Thiên Thư từ đôi đến đầu hút vào ngũ thải tường vân bên trong. Tốc độ kia nhanh chóng, tay cầm Vô Tự Thiên Thư Tần Lãng căn bản không kịp phản ứng, cả người cũng cùng nhau bị hút vào ngũ thải tường vân bên trong. Ha ha ha! Bổn điện chủ đã là võ đế cường giả, phi thăng tiến vào đại thế giới chính là thuận theo thiên đạo. Mà ngươi chỉ là võ tôn thất trọng tu vi bị hút vào ngũ thải tường vân bên trong, hoàn toàn là nghịch thiên mà đi, chuẩn bị thiên đạo hoành sát đi. Theo Cổ Hùng vô cùng tiếng cười đắc ý truyền ra, chân trời ngũ thải tường vân cấp tốc thu nạp, sau đó Cổ Hùng, Tần Lãng, tính cả Vô Tự Thiên Thư toàn bộ từ phía chân trời biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Tần Lãng lại bị Cổ Hùng cưỡng ép mang đi. Tần Chiến Sơn hoảng hốt. Tần Lãng võ tôn thất trọng tu vi, căn bản vẫn chưa tới phi thăng thời điểm, cưỡng ép bị Cổ Hùng mang theo cùng một chỗ phi thăng, hoàn toàn vi phạm thiên địa đại đạo. Xấu. Thái thượng trưởng lão hung hăng vô đuổi, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Thực lực không đủ lại cưỡng ép tiến vào ngũ thải tường vân phi thăng, 89/10 sẽ bị thiên địa đại đạo trực tiếp quanh sát. Chương 1059, tuyệt vọng. Thủ hộ giả cũng phi thăng. Trung quanh thiên bảng cường giả từng cái hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nháy hai mắt, phảng phất không thể tin được sự thật trước mắt. Tần Lãng bất quá võ tôn thất trọng tu vi, vậy mà cũng liền giống như Cổ Hùng cùng một chỗ phi thăng, tiến về đại thế giới. Ta chưa bao giờ thấy qua võ đế trở xuống võ giả đắc đạo phi thăng. Dù cho là mạnh như Tử Tinh tôn giả chi lưu chuẩn đế cường giả đều không có phi thăng thời cơ, không nghĩ tới võ tôn thất trọng thủ hộ giả vậy mà sai sót ngẫu nhiên phi thăng. Tu vi không đến chuẩn đế hoàn toàn là vi phạm thiên địa đại đạo, cho dù gặp được thời cơ muốn thành công phi thăng cũng là khó như lên trời, thủ hộ giả lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Chúng thiên bảng cường giả nghị luận ầm ĩ, sau đó từng cái lắc đầu thở dài. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Lãng cho dù sức chiến đấu lại cường hãn, nhưng dù sao tu vi còn chưa đạt tới vũ đế cảnh giới, lần này cơ duyên xảo hợp phi thăng đối với hắn mà nói hoàn toàn là một trận tai họa ngập đầu. Thiếu gia. Đúng vào lúc này, nơi xa một vòng màu trắng lưu quang chạy nhanh đến, sau một khắc rơi vào Thái Thượng trưởng lão cùng bên cạnh Tần Chiến Sơn. Theo nhàn nhạt làn gió thơm đánh tới, một đạo dáng người thon dài màu trắng quần áo nữ tử xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đường cong linh lung, da thịt trắng non tựa như mỡ đông, tuyệt khuôn mặt đẹp quang hoa như ngọc, cả người phảng phất thiên tiên hạ phàm, khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử này không là người khác, chính là bồi Tần Lãng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Thanh Mai Trúc Mã, Vân Nhi. Thái Thượng trưởng lão, thiếu gia đâu? Ngay tại Nam Cung gia tộc mật cảnh sinh tử lịch luyện, Vân Nhi vừa được đến cổ hùng đột phá đến võ đế sau đến đây đánh giết Tần Lãng tin tức sau liền ngựa không dừng vó chạy đến, nhưng giờ phút này chung quanh cơ hồ tất cả thiên bảng cường giả đều tại, duy chỉ có không có bóng người của Tần Lãng, trong đôi mắt đẹp không khỏi tràn đầy nghi hoặc, mở miệng dò hỏi. Ngươi đến chậm một bước, ngay tại vừa mới cổ hùng cưỡng ép mang theo võ tôn thất trọng Tần Lãng phi thăng đại thế giới. Thái Thượng trưởng lão cười khổ không nói, một bên Tần Chiến Sơn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, mở miệng nói. Cái gì? Thiếu gia bị đưa vào đại thế giới? Vân Nhi đôi mắt đẹp đống nhiên trừng đến tròn trịa, phảng phất sấm sét giữa trời quang, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, cả người nhịn không được rút lui một bước về đằng sau, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Đạt được tiên phủ truyền thừa nàng biết rõ, giả nếu không có cực kỳ cường đại cường giả cùng đi, hoặc là không có tuyệt đối bí pháp, không đến vũ đế cảnh giới lại cưỡng ép phi thăng, loại hành vi này cơ hồ cùng chủ động muốn chết không khác. Cổ Hùng, người tên hỗn đản, can đảm dám đối với thiếu gia bất lợi. Ta Vân Nhi ở đây thề, một ngày nào đó ta sẽ tiến về đại thế giới, đưa ngươi rút gân lột ra, thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Hàm răng cắn chặt môi đỏ, Vân Nhi gương mặt xinh đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, trực tiếp quay người hướng Nam Cung gia tộc trở về mà quay về. Nàng muốn tiếp tục tiến vào gia tộc mật cảnh khổ tu, lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến vũ đế cảnh giới, phi thăng đại thế giới. Bị Ngũ Thải Tường Vân mang đi, Tần Lãng chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Trung quanh phảng phất có vô số tràng cảnh bay lượn mà qua. Cu A VN Ngũ Hồ Tứ Hải, Tam Sơn Ngũ Nhạc, Giang Hà Biển Hồ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Thương Hải Tam Điển, chờ một chút vội vàng từ trước mắt hiện lên. Hết thảy, phảng phất tuyên cổ trường tồn, lại tựa như thời gian qua nhanh. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang phảng phất tại bên thai nổ vang, chấn động đến Tần Lãng thai xương run lên, liền linh hồn đều run rẩy lên. Ha ha ha, là thiên lôi xuất hiện. Một bên, toàn bộ thân thể mấy có lẽ đã từ vô tự thiên thư bên trong giấy rủa ra trên mặt cổ hùng lộ ra vô cùng hưng phân tiêu dung. Võ đế cường giả cảm nộ đến đầy đủ đế vận, có thể mượn bảo hộ thiên lôi công kích, bình yên đến đại thế giới. Nhưng nếu như không có đạt tới vũ đế cảnh giới võ giả, một khi tao ngộ thiên lôi, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Ầm ầm. Đinh thai nhức góc tiếng vang truyền ra, phảng phất thương thiên chi nộ, ngũ thải hà quang bao phủ trượng thô thiên lôi trực tiếp vênh ở trên người Tần Lãng. Cho dù Tần Lãng vội vàng trước tiên tế ra tất cả đế vận khí tức ngăn cản, nhưng phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí xuyên qua hắn đế vận khí tức, trực tiếp đánh vào Tần Lãng bên trong thân thể. Lốt buốt. Thể nội một trận dòng điện hiện lên, vẹn vẹn trượng thô thiên lôi đúng là mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Tần Lãng đánh cho một mảnh cháy đen, cả người lung lay sắp đổ. Ha ha ha, hỗn đản tiểu tử, ngay cả thiên địa đại đạo đều không dung ngươi, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Tần Lãng tao ngộ, trên mặt cổ hùng lộ ra báo thủ vô tận khoái cảm, đắc ý cười ha hả. Không bằng buồn điện chủ tiễn ngươi một đoạn đường tốt, miễn cho ngươi gặp ra thịt nỗi khổ. Nói xong cổ hùng định đối Tần Lãng động thủ. Muốn bỏ đá xuống giếng. Có tin ta hay không hiện tại lần nữa tế ra vô tự thiên thư, tại thiên lôi rơi xuống trước đó trước đem người phong ấn. Tần Lãng mặc dù chật vật, nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, lạnh lùng nhìn về phía cổ hùng, nắm chặt trong tay vô tự thiên thư, làm bộ định tế ra. Hừ, tính. Dù sao ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, vừa vặn tránh khỏi bổn điện chủ động thủ. Bị Tần Lãng ánh mắt lạnh lùng thấy lạnh cả tim, nghĩ đến trước đó tao ngộ, cổ hùng nhịn không được khỏe miệng giật một cái, hừ lạnh một tiếng, từ bỏ tiến công Tần Lãng. Ầm ầm. Trong nháy mắt này, lần nữa một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang truyền ra, một đạo bị ngũ thải hà quang bao phủ trượng thô thiên lôi trực tiếp đánh phía cổ hùng. Đế vận, hiện. Trên mặt cổ hùng lộ ra vẻ tự tin, khẽ quát một tiếng. Quanh thân trực tiếp bị vô tận màu đen đế vận bao phủ, cả người phảng phất mặc màu đen chiến giáp đế vương, bệ nghệ thiên hạ, khí thế khinh người. Tiểu tử thối, bổn điện chủ muốn đi trước đại thế giới, gặp lại. Không, phải nói cũng không thấy nữa. ngũ thải trời lôi oanh tại nồng đậm đế vận phía trên, phảng phất phát sinh cộng minh, trực tiếp mang theo Cổ Hùng từ biến mất tại chỗ không thấy. Cổ Hùng thân ảnh biến mất, trong không gian chỉ còn Tần Lãng một người thân ảnh, thiên lôi phảng phất càng phát phẫn nộ, lần nữa phát ra ầm ầm tiếng vang, sau đó hung hăng bổ về phía Tần Lãng. Giang Sơn Đồ. Tần Lãng hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp ném ra ngoài Giang Sơn Đồ, hướng đánh xuống thiên lôi nghênh đón. Xoẹt. Chói hai thanh âm truyền ra, tại Tần Lãng chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt Giang Sơn Đồ đúng là trực tiếp bị trời lôi oanh vỡ thành hai mảnh, sau đó lần nữa hung hăng bổ ở trên người Tần Lãng. Lốt bút. Trên thân liên tiếp điện quang hiện lên, Tần Lãng toàn thân một mảnh cháy đen, liền xương cốt phảng phất đều vỡ vụn, toàn tâm đau đớn truyền đến, chán nổi gân xanh lên. Ầm ầm. Không đợi Tần Lãng khôi phục, lại có một đạo thiên lôi lần nữa hung hăng đánh xuống. Trong chốc ngắn này, Tần Lãng trực tiếp tuyệt vọng. Chương 1060, nhiều lần chết. Từ khi tu luyện đến nay, Tần Lãng chưa bao giờ giống hiện tại như vậy tuyệt vọng qua. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn thiên lôi uy lực vô cùng kinh khủng, lấy hắn vừa mới bị Cổ Hùng trọng thương thân thể có thể ngạnh kháng hạ hai đạo thiên lôi đã là cực hạn, muốn để hắn đón thêm hạ đạo này thiên lôi quả thực là ý nghĩ hao huyền. Ầm ầm. Tại kinh khủng tiếng sấm bên trong, Tần Lãng toàn bộ thân thể trực tiếp bị trời lôi oanh bên trong, lít nha lít nhít điện quang ở trên người Tần Lãng thoáng hiện, một nháy mắt cả người hắn trực tiếp biến thành một bộ điện nhân, quần áo toàn bộ hóa thành hư vô, toàn thân một mảnh cháy đen, khói xanh bốc lên, gây mũi mùi cháy khét từ đó truyền ra. Tần Lãng chỉ cảm thấy toàn thân tan ra thành từng mảnh, phảng phất toàn bộ thân thể đều không phải là của mình, thể nội sinh cơ cấp tốc sói mòn, thức hải một mảnh hỗn độn, hoàn toàn mất đi cùng nguyên lực thế giới hạt giống cầu thông năng lực, não hải càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng rốt cục chống đỡ không nổi, nghiêng đầu một cái, triệt để lâm vào trong hôn mê, cháy đen thân thể phiêu phù ở hư vô không gian bên trong. Theo Tần Lãng lâm vào hôn mê, kinh khủng thiên lôi không còn xuất hiện, nhưng mà sau một khắc vô tận xé rách chi lực xuất hiện tại Tần Lãng chung quanh, đem thân thể của hắn kéo biến hình, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, cháy đen làn da bị xé rách ra đến, sền sệt huyết dịch tuôn trào ra, máu thịt bé bét, trực tiếp đem Tần Lãng cả người biến thành một cái huyết nhân, nhìn qua vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Xé rách chi lực mang theo Tần Lãng tại hư vô không gian phi tốc tiến lên, mà trong hôn mê Tần Lãng sinh cơ cấp tốc sói mòn, khí tức càng ngày càng yếu, hô hấp đều trở nên như có như không, cả người tiến vào nhiều lần chết biên giới. Ông! Ngay tại Tần Lãng sinh cơ sắp hao hết thời điểm, trong tay hắn nắm chắc vô tự thiên thư bỗng nhiên tản mát ra chướng mắt thất thải lưu quang, sau đó đột nhiên đem Tần Lãng toàn bộ thân thể toàn bộ bao khỏa, sau một khắc hóa thành một vòng lưu quang, đúng là trực tiếp xuyên phá chung quanh vô tận xé rách chi lực trói buộc. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, đạt tới một loại cực kỳ khủng bố cực hạn, cuối cùng đúng là tại hư vô không gian nơi nào đó vạch phá một đạo nhỏ xíu khe hở, chui thẳng mà ra. Xé rách không gian, vô tự thiên thư mang theo Tần Lãng xông vào một mảnh một chút nhìn không thấy bờ cằn cỗi thổ địa phía trên, sau đó hóa thành một vòng lưu quang chui vào Tần Lãng lòng bàn tay phải thế giới hạt giống nguyên lực trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Ung ngô cục, ung ngô cục. Một chi hơn 10 người xe ngựa đội ngũ dọc theo một đầu gập ghềnh con đường tiến lên. Đội ngũ một bên chính là vô tận sa mạc bãi, khác một bên thì là nhìn không thấy cuối sa mạc, phảng phất toàn bộ đường đều không có điểm cuối cùng. Đầu này gập ghềnh con đường cực kỳ chật hẹp, bởi vậy xe ngựa đội ngũ tiến lên tốc độ cực kỳ chậm chạp. Chúng ta đã đi một nửa lộ trình, mọi người thêm ít sức mạnh, điểm cuối cùng cách chúng ta đã không xa. Xe ngựa đội ngũ trung tâm nhất một giọng giả mua chuyên gia, đốc thúc đội ngũ tăng thêm tốc độ tiến lên. A. Phía trước có người. Đội ngũ phía trước nhất một dáng người khôi ngô, vai cóng hai thanh sắc bén đại đao 2 mét tráng hán tại phía trước nhất mở đường, đột nhiên nhìn thấy phía trước xa mấy chục thước địa phương nằm sấp một bộ hình người thi thể. Mọi người tạm dừng tiến lên. Trong đội ngũ thanh âm giàn mua lần nữa truyền ra, sau đó trực tiếp đối phía trước nhất khôi ngô tráng hán mệnh lệnh nói, Lôi Hùng, đi lên tra nhìn một chút tình huống. Vâng, đại trưởng lão. Khôi ngô tráng hán ứng một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí hướng cố kia hình người thi thể tới gần. Xa xa xa. Đến gần thi thể không đủ 3 mét địa phương xa, xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau. Khôi ngô tráng hán lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lo âu trong lòng diệt hết, đem ánh mắt rơi vào cố thi thể kia phía trên. Vẹn vẹn quét cố thi thể kia một chút, cho dù thường xuyên tại liếm máu trên lưới đao khôi ngô đại hán cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ gặp trước mắt thi thể trên thân không đến mảnh vải. Thân thể càng là phảng phất bị người lột ra, trên thân đúng là không có một tấc làn da là hoàn hảo, bắp thịt cả người bên ngoài lợn, máu thịt bé bét, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Khởi bẩm đại trưởng lão, người này đã không có hô hấp, ta cũng không cảm ứng được bất kỳ sinh mệnh khí tức, đã chết không thể chết lại. Tra ra thi thể tình huống, khôi ngô tráng hán trở về mà quay về, hướng xe ngựa đội ngũ trung tâm nhất đại trưởng lao chắp tay bẩm báo nói.
Ừm.
Người này hẳn là người nhặt rác, đắc tội địch nhân bị đánh giết ở đây. Trong xe ngựa truyền ra lão giả thanh âm giàn mua, sau đó hạ lệnh. Mọi người tiếp tục tiến lên.
Ung ung cục.
Bánh xe nhấp nhô thanh âm vang lên lần nữa, xe ngựa đội ngũ từ ven đường cỗ thi thể kia trải qua, trong đội ngũ những này liếm máu trên lưới đao hán tử nhìn thấy thi thể thê thảm bộ dáng đều là nhịn không được nhíu mày. Giết người cướp của cũng liền thôi, lại đem người ngược thành như vậy thê thảm bộ dáng, người xuất thủ cũng quá không nhân tính. A, không đúng, thi thể kia trên ngón tay nhẫn chữ vật còn tại. Trong đội ngũ ở giữa một thân cao túc tầm 1m9 trang phục thiếu niên đi ngang qua thi thể, chỉ vào thi thể bị máu tươi nhiễm đỏ ngón tay hoảng sợ nói. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên tại kia nhuốm máu trên ngón tay mang theo một viên bị máu tươi nhiễm đỏ, cơ hồ cùng thi thể hòa làm một thể nhận chữ vật, nếu không phải trang phục thiếu niên nhắc nhở, đều không có người phát hiện viên kia nhận chữ vật. Người nhặt rác ở giữa chiến đấu, tuyệt đối không có để lại đối phương nhận chữ vật khả năng, chẳng lẽ cô thi thể này thân phận không phải người nhặt rác? Trong đội ngũ ở giữa trong xe ngựa thanh âm giàn mua truyền ra, chỉ gặp một ông lão tóc xám cất bước đi ra, đi thẳng tới cô thi thể kia trước người không đủ một mét trô đứng vững.
Ừm.
Lại còn có sinh mệnh khí tức. Khoảng cách gần quan sát dưới, ông lão tóc xám con ngươi chợt co rụt lại. Hắn phát hiện trước mắt cô thi thể này không có hô hấp, nhưng ở trong cơ thể hắn ý nguyên ngưng tụ một cô như có như không nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Chỉ là giờ phút này sinh mệnh khí tức yếu ớt đến cơ hồ không có, mà lại tùy thời đều có triệt để sụp đổ phá diệt khả năng. Người này còn chưa chết, Lôi Hùng, Lôi Tuấn, đem hắn mang lên xe ngựa. Đại trưởng lão trực tiếp hạ lệnh. Không chết. Đội ngũ phía trước nhất Khôi Ngô đại hán cùng trang phục thiếu niên không thể tưởng tượng nổi trừng lớn hai mắt, đều bị rút gân lột ra còn chưa chết, cái này sao có thể? Bất quá đại trưởng lão thế nhưng là đường đường võ hoàng cảnh giới cường giả, phán đoán của hắn tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hai người gật đầu cấp tốc đem cỗ thi thể kia đặt lên đội ngũ cuối cùng một cỗ bỏ trống trong xe ngựa. Đại trưởng lão, chúng ta bây giờ đã úp còn không mang nổi mình úp, ngài lại còn có nhàn tâm đi cứu người khác, huống chi này người thân phận không rõ, vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ? Đại trưởng lão vừa mới trở về mà quay về, đội ngũ ở giữa nhất như chuông bạc thanh âm truyền ra, một trang phục cách gắn mặc, tư thế hiên ngang thiếu nữ từ trong xe ngựa nhô đầu ra, miệng bên trong lẩm bẩm bất mãn nói. Đoán chừng là thời gian dài ở chỗ này sinh hoạt nguyên nhân, thiếu nữ da thịt hiện ra một loại khỏe mạnh mạch sắc, làn da chặt chẽ, dung mạo xinh đẹp, đặc biệt là một đôi đen nhánh mắt to rất có linh tính, cả người dã tính mười phần. Yên tâm tốt, ta đã từng điều tra, người này cũng không có có thần hồn chi linh, tu vi không có đạt tới vũ tôn cảnh giới, ta mặc dù già, bất quá dù sao cũng là một võ hoàng, sao lại sợ chỉ là một cái trọng thương tiểu tử. Huống chi hắn thương nặng như thế, có thể hay không cứu sống còn chưa nhất định đâu. Đại trưởng lão cưng chiều nhìn thiếu nữ một chút. Chương 1061, đã là đại thế giới, cũng không phải đại thế giới. Đại trưởng lão ngươi người này cái gì cũng tốt, liền là lòng mềm yếu. Làm người có đôi khi lòng mềm yếu chưa chắc là chuyện gì tốt, liền giống với trước đó ngài cứu. Thiếu nữ lắc đầu thở dài một tiếng, chuẩn bị nói cái gì, đôi mắt đẹp nháy mắt nghĩ đến cái gì ngạnh sinh sinh đem lúc đầu nói nuốt trở về. Khi cả một đời người tốt, đều quen thuộc, thấy chết không cứu ta sẽ lương tâm bất an. Còn người khác có nguyện ý hay không báo ân, hoặc là lấy oán trả ơn, vậy cũng là chuyện của bọn hắn, ta lão già này tử quản chẳng phải nhiều. Đại trưởng lão biết rõ thiếu nữ nói cho đúng là cái gì, lắc đầu tự rêu cười một tiếng. Thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lần nữa lắc đầu, nói. Tốt ta, gặp được đại trưởng lão coi như hắn gặp may mắn. Nói xong, thiếu nữ thả xuống xe ngựa màn xe, đem đầu rụt về lại. Đại trưởng lão trực tiếp đi hướng đội ngũ đi phía sau xe ngựa bên trong. Giờ phút này Lôi Hùng hai người đã đem cỗ thi thể kia đặt ngang, Lôi Hùng chính cầm một khối đã bị vết máu nhuộm đỏ vải trắng vụng về lau sạch lấy thi thể trên mặt vết máu. Lập tức trong xe ngựa lộ ra một trương khuôn mặt trẻ tuổi, mặc dù trên mặt che kín to to nhỏ nhỏ sâu cạn không đồng nhất vết cắt, nhưng không khó phán đoán tuổi tác cũng không lớn. Đại trưởng lão, để cho ta Lôi Hùng múa thương làm đồng, khiêng tảng đá đều không có bất cứ vấn đề gì, van cầu ngài về sau tuyệt đối không nên để cho ta lại làm loại nữ nhân này mới làm ra sự tình. Ta một cái cao lớn thô kệch đại lao ra, thế nào làm đến loại chuyện này? Lôi Hùng một mặt khó chịu, hướng một bên đại trưởng lao phàn nàn nói. Đội ngũ chúng ta bên trong cũng liền tiểu thư một nữ nhân, loại chuyện này ngươi không làm chẳng lẽ để tiểu thư đi làm, ngươi cảm thấy khả năng sao? Trang phục thiếu niên Lôi Tuấn ở một bên che miệng cười chống nói. Lôi Hùng ngươi tính cách táo bạo xúc động, ta để ngươi làm những chuyện này cũng là muốn tôi luyện tâm tính của ngươi, để ngươi làm việc nhiều một chút kiên nhẫn. Đại trưởng lao tiếu. Sau đó đem ánh mắt rơi vào cô kia nằm ngang thanh niên trên thân, đưa tay đặt tại trên trán, một vòng thần thức trực tiếp thăm dò vào thể nội. Cái này trọng thương hôn mê thanh niên không là người khác, chính là tại trời lôi oanh kích cùng không gian xé rách lực lượng công kích sau bị Vô Tự Thiên Thư cứu ra Tần Lãng. T. Do xét thanh Tần Lãng tình huống trong cơ thể, Lôi Gia đại trưởng lão nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nào, đại trưởng lão? Một bên Lôi Tuấn cùng Lôi Hùng kỳ quái nói. Trong thân thể của hắn bộ tình trạng hỏng bét, so với chúng ta mắt thường thấy ngoại bộ thương tích còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Bị thương nặng như vậy lại còn có còn lại một hơi, đơn giản quá bất khả tư nghị. Lôi Gia đại trưởng lão chau mày. Hắn phát hiện trên người Tần Lãng tất cả gân cốt tất cả đều đứt gãy, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn không chịu nổi, trong đan điền không có một tia linh dịch, thức hải khô kiệt. Cả người có thể nói trừ yếu ớt sinh mệnh khí tức bên ngoài, cơ hồ cùng người chết không có gì khác nhau. Không, trạng huống của hắn thậm chí so rất nhiều người chết còn bết bát hơn được nhiều. Vậy hắn còn có cứu sao? Lôi Hùng cùng Lôi Tuấn mở miệng hỏi. Chúng ta cố gắng đi. Lôi Gia đại trưởng lão đem một viên màu đỏ linh đan để vào Tần Lãng trong miệng, sau đó xuất ra một bình màu trắng bột phấn, để Lôi Tuấn cùng Lôi Hùng thoa khắp Tần Lãng toàn thân. Chúng ta có thể làm đã toàn làm, có thể không có thể còn sống sót cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Làm xong hết thảy tất cả, Lôi Gia đại trưởng lão trầm ngâm một tiếng, để Lôi Tuấn lưu tại xe ngựa tùy thời chú ý Tần Lãng tình trạng, hắn cùng Lôi Hùng đi xuống xe ngựa rời đi. Trong hôn mê Tần Lãng cảm giác cả người phảng phất bị người cưỡng ép theo ở trong nước, mặc hắn dây rủa như thế nào đều không thể tránh thoát cỗ lực lượng kia, chỉ có thể mặc cho tựa như nước chảy khí tức không ngừng thôn phệ hắn sinh cơ, cả người càng trầm càng sâu, hướng đáy nước chậm rãi lặn xuống, sinh cơ càng ngày càng yếu, cuối cùng thậm chí ngay cả dây rủa khí lực đều không có, chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Ngay tại Tần Lãng cảm giác cuối cùng một tia sinh cơ đều muốn bị thôn phệ một tận lúc, đột nhiên một vòng hồng quang chiếu xạ ở trong cơ thể hắn, hóa thành lực lượng vô tận, để hắn lần nữa khôi phục lực lượng. Ngâm nước người sắp chết bắt lấy cuối cùng một gốc cây cỏ cứu mạng, Tần Lãng liều mạng giằng co, thân thể chậm rãi nổi lên, sau đó cuối cùng từ mặt nước tránh thoát mà ra. Không khí mới mẻ đập vào mặt, Tần Lãng tham lam miệng lớn hô hấp, cả người phảng phất sống lại tân sinh, nguyên bản chết lặng thân thể trọng tân khôi phục chi giác, vô tận sở đau nhức tùy theo truyền đến, như là hàng vạn con kiến phệ thể, đau đớn khó nhịn. Ôi! Đau đớn kịch liệt để Tần Lãng bản năng kêu ra tiếng. Nhưng thời gian dài giọt nước không vào giống bên trong chỉ có thể phát ra làm câm ôi ôi âm thanh. Ngươi tỉnh rồi. Theo Tần Lãng gian nan mở to mắt, chỉ gặp một to con trang phục thiếu niên mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hưng phấn đem đầu lại gần. Ta đây là... Đây là ở đâu bên trong? Tần Lãng ánh mắt nhìn khắp bốn phía phát giác thân ở một chiếc xe ngựa bên trong, bản năng muốn đứng dậy, có chút làm một chút xíu khí lực vô tận sở đau nhức từ toàn thân các nơi truyền đến. Tần Lãng trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Ta dựa vào, bị thương thành như con cá chết vậy mà sống tới, thực sự quá bất khả tư nghị. Nhìn thấy Tần Lãng sắc thực tỉnh lại, trang phục thiếu niên trong mắt Lôi Tuấn tràn đầy hưng phấn, sau đó hướng Tần Lãng dặn dò. Đừng lộn xộn, ngươi toàn thân xương cốt cơ hồ đều tán, chúng ta đã giúp ngươi một lần nữa cố định lại, hiện tại vẫn là đừng lộn xộn, hảo hảo nằm an tâm dưỡng thương tốt. Tần Lãng cái này mới phát giác hắn toàn thân trên dưới bị một tầng lại một tầng thật dày vải màu trắng bọc lại, chợt nhìn đơn giản liền cùng sắc ướp. Ngươi chờ một chút ta. Tần Lãng đang muốn mở miệng, Lôi Tuấn hưng phấn nhảy xuống xe ngựa, rất nhanh liền trở về mà quay về, ở sau lưng hắn thì đi theo một khuôn mặt tường hòa ông lão tóc xám. Đây là chúng ta Lôi Gia đại trưởng lão, lần này may mắn đại trưởng lão xuất thủ, ngươi mới kiếm về một cái mạng. Lôi Tuấn chỉ vào sau lưng ông lão tóc xám hướng Tần Lãng giới thiệu nói. Đa tạ đại trưởng lão ân cứu mạng. Tần Lãng không cách nào đứng dậy, chỉ có thể dùng ánh mắt hướng Lôi Gia đại trưởng lão biểu đạt lòng biết ơn, mở miệng cảm kích nói. Khách khí. Lão hủ cũng bất quá là thuận tay mà vì a ngược lại là ngươi có thể nhanh như vậy thức tỉnh để lão hủ rất là kinh ngạc a. Lôi Gia đại trưởng lão khoát khoát tay, cười nói. Tổn thương nghiêm trọng như vậy có thể sống tới đã là một cái kỳ tích, mà lại võ giả tối thiểu muốn hôn mê 2-3 tháng mới có thể thức tỉnh, không nghĩ tới Tần Lãng vậy mà tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong liền tỉnh lại, thân thể năng lực khôi phục viễn siêu thường nhân. Không biết tiểu huynh đệ tục danh. Lôi Gia đại trưởng lão cười hướng Tần Lãng hỏi. Tần Lãng. Đối phương cứu hắn một mạng, Tần Lãng cũng không có tận lực giấu giếm, trực tiếp đem tên của mình cáo chi đối phương, sau đó mở miệng dò hỏi. Đại trưởng lão, ta nghĩ xin hỏi một chút, nơi này là không phải đại thế giới. Nghe được Tần Lãng vấn đề, Lôi Gia đại trưởng lão cùng Lôi Tuấn nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá Lôi Gia trên mặt đại trưởng lão vẫn là lộ ra một vòng tiêu dung, mở miệng nói. Nơi này đã là đại thế giới, cũng không phải đại thế giới. Chương 1062, đất nghèo. Đã là đại thế giới, cũng không phải đại thế giới. Có ý tứ gì? Nghe được Lôi Gia đại trưởng lão trả lời, trong mắt Tần Lãng tràn đầy nghi hoặc. Hắn suy đoán hắn hiện tại thân ở chi địa 89 phần 10 liền là đại thế giới, bởi vậy muốn bọn hắn xác nhận một chút, nhưng lôi ra đại trưởng lão trả lời trực tiếp để Tần Lãng mơ hồ. Là chính là. Không phải cũng không phải là. Vì sao lôi ra đại trưởng lão sẽ nói đã là đại thế giới, cũng không phải đại thế giới. Tần Lãng huynh đệ, ngươi có phải hay không bị người thương tích quá nặng, đầu óc tú đâu? Nơi này là đất nghèo a. Một bên Lôi Tuấn nhịn không được khỏe miệng giật một cái, mở miệng chen miệng nói. Hắn thấy, Tần Lãng có thể hỏi ra như thế ngu ngốc vấn đề, rất hiển nhiên đầu óc bị người đánh ốc. Đất nghèo. Tần Lãng chau mày, trong đầu càng thêm hoang mang. Ngươi sẽ không ngay cả đất nghèo đều không nhớ rõ a? Lôi Tuấn sờ sờ Tần Lãng cái chán, một mặt im lặng. Ta tại sao muốn nhớ kỹ đất nghèo? Ta cũng không phải đại thế giới người. Tần Lãng càng là im lặng. Xong, khẳng định trọng thương làm bị thương đầu óc, cũng bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Lôi Tuấn vô hót một cái, càng thêm khẳng định Tần Lãng khẳng định bị tổn thương đến đại não, đánh mất bộ phận ký ức. Có thể đi vào đại thế giới tiểu thế giới cường giả đều là võ đế phi thăng mà đến, theo Lôi Tuấn, Tần Lãng ngay cả vũ hồn chi linh đều không có, thực lực tất nhiên tại võ tôn phía dưới, tuyệt không có khả năng là từ tiểu thế giới phi thăng mà đến. Bởi vậy không hề nghi ngờ, Tần Lãng tuyệt đối là bị người đánh ốc. Tốt ta cùng ngươi nói một chút, nhìn ngươi có thể hay không nhớ tới. Đất nghèo trước kia thuộc về đại thế giới, bất quá về sau bị đại thế giới vứt bỏ, trở thành hiện tại lần này bộ dáng, cho nên mới xưng là đất nghèo. Hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy có chút quen thuộc, nhớ tới cái gì? Lôi Tuấn mong đợi nhìn về phía Tần Lãng, ý đồ gọi lên Tần Lãng đã từng ký ức. Trước kia thuộc về đại thế giới, về sau bị đại thế giới vứt bỏ. Tần Lãng rốt cục có chút mặt mày, minh bạch vì sao vừa mới lôi ra đại trưởng lão sẽ trả lời như vậy hắn, chậm rãi chớp chớp hai mắt. Có phải hay không nhớ tới? Cảm nhận được bản thân nhắc nhở có tác dụng, Lôi Tuấn nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi nhìn về phía Tần Lãng. Đất nghèo đến cùng phát sinh cái gì, vì sao lại bị đại thế giới vứt bỏ? Tần Lãng cau mày một cái, ánh mắt rơi vào trên người Lôi Tuấn, mở miệng hỏi. Xong, xem ra ngươi vẫn là không có khôi phục ký ức. Lôi Tuấn khỏe miệng giật một cái, hảo tâm dẫn đạo nửa ngày, Tần Lãng tựa hồ không có một chút khôi phục ký ức dấu hiệu, hắn nửa ngày hoàn toàn là tại đàn gậy hai châu. Tốt, Tần Lãng huynh đệ vừa mới tỉnh lại. Cần phải tĩnh dưỡng, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Lôi ra đại trưởng lão nhìn thấy Lôi Tuấn còn muốn lại mở miệng hướng dẫn Tần Lãng khôi phục ký ức, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, ra hiệu rời đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng huynh đệ, ngươi trước tĩnh dưỡng thân thể, ta sẽ phái người chiếu cố ngươi. Đương nhiên ngoài xe ngựa có chúng ta lôi ra những người khác, ngươi có gì cần tùy thời mở miệng là được. Đa tạ. Tần Lãng cảm kích cười một tiếng, đưa mắt nhìn Lôi ra đại trưởng lão cùng Lôi Tuấn rời đi xe ngựa. Toàn bộ trong xe ngựa chỉ còn Tần Lãng một người. Nhìn chân nhà, ngay bên ngoài ngựa tê minh cùng bánh xe quần cuộn thanh âm, Tần Lãng lâm vào trầm tư. Từ vừa mới lôi ra đại trưởng lão cùng Lôi Tuấn trong lời nói, Tần Lãng biết được hắn đến địa phương đúng là đại thế giới không thể nghi ngờ, chỉ là nơi này tựa hồ phát sinh cái đại sự gì mà bị đại thế giới để lại vứt bỏ. Chỉ là để Tần Lãng trăm mối vẫn không có cách giải chính là, hắn rõ ràng thành thật trả lời hắn đến từ tiểu thế giới, cũng không phải là đại thế giới người. Nhưng lôi ra đại trưởng lão cùng Lôi Tuấn phảng phất căn bản không tin tưởng hắn. Chẳng lẽ trong lúc này có hiểu lầm gì sao? Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra, Tần Lãng trực tiếp từ bỏ, hiện tại việc cấp bách là trước dưỡng thương tốt, khôi phục thực lực, có sức tự vệ lại nói. Bản thân dò xét phía dưới, Tần Lãng kinh ngạc phát hiện hắn trừ thân thể thụ cực lớn thương tích bên ngoài, nguyên bản mênh mông thức hải giờ phút này vẹn vẹn có một chút như có như không thần thức, trong đan điền càng là giống tuyết, một tia linh dịch đều không có. Càng làm cho Tần Lãng im lặng là bàn tay hắn hình xăm không gian phảng phất bị lực lượng thần bí giam cầm, mặc hắn như thế nào dùng thần thức thăm dò đều không thể tới phát sinh cộng minh. Tần Lãng rốt cuộc minh bạch vì sao hắn kém chút vẫn lạc tại đại thế giới. Sinh mệnh chi thụ liền là nơi tay trưởng hình xăm trong không gian, hắn cùng thế giới hạt giống nguyên lực không gian không có liên hệ, sinh mệnh chi thụ tự nhiên không cách nào cho hắn cung cấp sinh cơ. Mà lại trừ sinh mệnh chi thụ bên ngoài, Tần Lãng tất cả trọng yếu đồ vật chữa thương đan dược đều ở thế giới hạt giống nguyên lực trong không gian, không cách nào tới câu thông, kia Tần Lãng cũng liền không cách nào nhanh chóng chữa thương. Tần Lãng mặc dù là thất phẩm đan vương, nhưng hắn hiện tại liền đứng lên đều làm không được, thần thức cơ hồ không có, linh dịch càng là không có một kia, điều khiển xích viêm thiên hỏa đều khó có khả năng, càng đừng đề cập vì chính mình luyện chế chữa thương linh đan. Ai, xem ra chỉ có thể dựa vào lôi ra cho ta cung cấp khôi phục tài nguyên. Tần Lãng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn mặc dù tu vi không có khôi phục, nhưng nhãn lực vẫn phải có, liếc mắt liền nhìn ra lôi ra đại trưởng lão cũng bất quá là võ hoàng sơ kỳ tu vi, những cái kia cung cấp cho hắn chữa thương linh đan cũng bất quá là ngũ phẩm linh đan, hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Kinh lịch trước đó sử dụng thất phẩm linh đan, dùng sinh mệnh chi thụ nhanh chóng chữa thương, hiện tại loại tốc độ này đối Tần Lãng mà nói đơn giản cùng rùa bò không khác. Đều lúc này, có người cứu ta một mạng trả lại cho ta cung cấp khôi phục linh đan liền đã không tệ, lại còn yêu cầu xa vời khác, ta thực sự quá tham lam. Tần Lãng tự rêu cười một tiếng. Giờ phút này hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người lôi ra. Cái gì? Đại trưởng lão lại đem ngũ phẩm chữa thương linh đan cho trong xe ngựa tiểu tử kia. Đang lúc Tần Lãng chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, một đạo khét kêu âm thanh đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Chương 1063, đồ hèn nhát. Tần Lãng mặc dù trọng thương, nhưng võ tôn thất trọng cảm giác bén nhạy lực y nguyên tồn tại. Cái kia đạo khét kêu âm thanh mặc dù là từ đội ngũ ở giữa nhất trong xe ngựa truyền ra, khoảng cách Tần Lãng có một khoảng cách, nhưng y nguyên rõ ràng rơi vào trong tai của hắn. Đại trưởng lão, ngài nhưng biết chúng ta lôi ra bây giờ tại đất nghèo thời gian cũng không tốt qua, một viên ngũ phẩm chữa thương linh đan trở về đan có giá trị không nhỏ, không biết muốn thu thập nhiều ít huyền thạch mới có thể hối đoái đạt được. Đại trưởng lão ngài vậy mà tùy tiện đem ngũ phẩm trở về đan cho một cái thân phận không rõ lai lịch ngoại nhân. Thiếu nữ kiều xoẹt âm thanh truyền ra, từ trong khẩu khí có thể cảm nhận được cực kỳ tức giận. Hồi hoàn đan cho dù chân quý, nhưng còn có thể tiếp tục thu thập huyền thạch thu thập, mà mạng người quan trọng. Một khi bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian coi như liền không sống. Lôi ra đại trưởng lão thanh âm truyền vào Tần Lãng trong tai. Tiếp tục thu thập huyền thạch. Nghe được Lôi ra đại trưởng lão lời nói, thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, tiếp theo bất đắc dĩ thở dài nói, hiện tại đất nghèo thu thập huyền thạch độ khó càng lúc càng lớn, đội ngũ của chúng ta mỗi lần thu thập huyền thạch càng ngày càng ít, mà đất nghèo linh đan giá cả càng ngày càng cao, muốn hối đoái ngũ phẩm trở về đan chi phí càng lúc càng lớn. Đại trưởng lão ngài liền là tâm địa quá mềm. Luôn luôn đối với bất kỳ người nào đều nhiệt tâm tương đối, nhưng ngươi làm như vậy có lẽ là mong muốn đơn phương, người ta chưa hẳn cảm kích. Lĩnh không linh tình đúng vậy người khác sự tình, chính ta tối thiểu không thẹn với lương tâm. Đối tại thiếu nữ lại nhải, Lôi ra đại trưởng lão cũng không có sinh khí, mà là vỗ ngực một cái, cười nói. Chuyện lúc trước ta liền bất quá nhiều truy vấn, nhưng là từ giờ trở đi, đại trưởng lão ngài tuyệt đối không thể lại cho tiểu tử kia phục dụng ngũ phẩm trở lên chữa thương linh đan. Thiếu nữ mở miệng nói. Tiểu thư, ta biết nha. Mà lại hiện tại ta đã không có ngũ phẩm trở về đan, cho dù muốn cho Tần Lãng tiểu huynh đệ dùng đều không có. Lôi ra đại trưởng lão bày xua hai tay, bất đắc dĩ cười nói. Không có. Thiếu nữ chất động vừa đen vừa dài lông mi, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hóa ra đại trưởng lão đem hắn cuối cùng chỉ có trở về đan tất cả đều cho kia trọng thương tiểu tử. Nghe được Lôi ra đại trưởng lão cùng thiếu nữ kia đối thoại, Tần Lãng lặng lẽ một hồi. Trước đó hắn còn cảm thấy ngũ phẩm linh đan tốc độ chữa thương như là rùa bò chậm chạp, nhìn có chút không lên, nhưng không nghĩ tới đây đã là Lôi ra đại trưởng lão có thể xuất ra toàn bộ ngũ phẩm chữa thương linh đan. Xem ra cái này Lôi ra tại đất nghèo thời gian trôi qua cũng không phải là quá tốt, đã Lôi ra đại trưởng lão cứu ta một mạng, về sau có cơ hội liền tận lực giúp Lôi ra đi. Tần Lãng thở dài một tiếng, đầu châm xuống, bối rối dâng lên, chậm rãi hai mắt nhắm lại, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tại những ngày tiếp theo, Lôi ra đại trưởng lão phái tới chiếu cố Tần Lãng cũng không phải là trước đó Lôi Tuấn, mà là dáng người khôi ngô Lôi Hùng. Lôi Hùng cao lớn thô kệch, làm việc càng là chân tay long nóng, mỗi lần vì Tần Lãng xóa ngoại dụng thuốc trị thương động tác cực kỳ thô lỗ, làm cho Tần Lãng toàn thân một trận đau nhức. Cũng may Tần Lãng là luyện thể tứ trọng thể chất, trải qua được giày vò, nếu là đổi lại khác võ giả trọng thương thành dạng này, e rằng tổn thương không chữa khỏi người đã bị Lôi Hùng giày vò chết. Nửa tháng sau, nhìn thấy gân mạch hài cốt khôi phục, đã có thể bắt đầu đứng dậy đơn giản hoạt động Tần Lãng, Lôi Hùng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới ngươi năng lực khôi phục như thế biến thái, người khác thương cân động cốt tối thiểu muốn 100 ngày, ngươi lúc này mới nửa tháng liền có thể bản thân hoạt động, xem ra ta trước đó còn là xem thường ngươi. Xem thường ta? Tần Lãng cau mày một cái. Ngươi không biết, ta trước đó cùng Lôi Tuấn tiểu tử kia đánh cược, hắn nói ngươi có thể sống tới, ta nói ngươi không cứu sống. Tiền đặt cược liền là ai thua ai tới chiếu cố ngươi thẳng đến có thể bản thân hoạt động. Không nghĩ tới ngươi sinh mệnh lực ngoan cường như vậy, vậy mà thật sống tới, làm hại ta đánh cược thua, chỉ có thể tự mình đến chiếu cố ngươi. Lôi Hùng một mặt khó chịu, mở miệng nói lầm bầm. Ngươi nói ta không cứu sống. Tần Lãng nhịn không được khỏe miệng giật một cái, Lôi Hùng người này cũng quá đần độn, lời này vậy mà ở ngay trước mặt hắn nói ra. Mà lại Lôi Hùng cùng Lôi Tuấn đánh cược, hơi người có chút đầu óc đều biết hắn bị Lôi Tuấn cho hố. Nếu như Tần Lãng thật cái chết, Lôi Tuấn đánh cược thua cũng không cần chiếu cố Tần Lãng. Đương nhiên Lôi Hùng dù sao chiếu cố hắn gần nửa tháng, loại này nói huyên thuyên Tần Lãng là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt cùng Lôi Hùng nói. Nửa tháng này thế nhưng là mệnh chết ta, chiếu cố người sống thật không phải là người làm. Hiện tại tốt, ngươi có thể bản thân hoạt động, về sau ta cũng sẽ không cần chiếu cấu ngươi. Lôi Hùng thở một hơi dài nhẹ nhõm, như được đại xá, phảng phất sợ Tần Lãng không đồng ý, như bay rời đi xe ngựa. Nhìn qua rời đi Lôi Hùng, Tần Lãng im lặng lắc đầu. Gân mạch khôi phục, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện. Tần Lãng một người trong xe ngựa khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, theo phần thiên thần hỏa quyết vận chuyển, một mực giống tuyết trong đan điền rốt cục chậm rãi ngưng tụ ra giọt giọt linh dịch, thân thể lấy tốc độ nhanh hơn bắt đầu khôi phục. Mấy ngày về sau, Tần Lãng đã có thể đứng dậy đi xuống xe ngựa hoạt động, Lôi ra đội ngũ tất cả mọi người đều lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. 20 ngày trước còn cùng một cô thi thể đồng dạng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoạt động tự nhiên, thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Thân thể này khôi phục cũng quá nhanh. Ta đoán chừng hắn không phải có được đặc thù huyết mạch liền là tiến hành qua luyện thể rèn luyện. Một chút Lôi gia tộc người nghị luận ầm ĩ. Tần Lãng tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể xuống xe, thật sự là thật to vượt qua ta mong muốn. Xe ngựa đội ngũ ở giữa nhất Lôi gia đại trưởng lão đi xuống xe ngựa, mở miệng cười hướng Tần Lãng ăn mừng nói. Còn muốn đa tạ đại trưởng lão trượng nghĩa tương trợ, ta mới có thể may mắn mạng sống. Tần Lãng cảm kích cười một tiếng, chắp tay nói. Hừ, như là đã có thể tự mình đi, vậy ngươi bây giờ liền rời đi chúng ta đội ngũ của Lôi gia đi. Tần Lãng âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo khét kêu âm thanh truyền ra, chỉ gặp trong đội ngũ ở giữa một chiếc xe ngựa màn xe xốc lên, một luống mì màu da thiếu nữ cất bước đi tới, bạch Tần Lãng một chút, lạnh lùng mở miệng nói. Thiếu nữ một thân trang phục cách ăn mặc, một đầu mái tóc dùng dây đỏ chăm chú buộc ở sau, lộ ra thon dài cái cổ, nhìn qua cực kỳ già dặn. Để vô số nữ nhân đều ghen tị huyền chuyển dáng người, eo thon bên trên quần áo chăm chú buộc lên, càng đem bộ ngực sấn thác vô cùng to lớn, có thể là thường xuyên vận động nguyên nhân. Hai chân thon dài làn da chặt chẽ, phát họa ra hoàn mỹ lưu tuyến. Không giống với Vân Nhi nhu thuận cùng Đường Tâm Nhiên nhiệt tình, cái này luống mì màu da thiếu nữ toàn thân mang theo một cỗ kiệt ngạo bất tuần gia tính. Tần Lãng tiểu huynh đệ, ngươi không nên hiểu lầm. Chủ yếu là chúng ta lại hướng phía trước đi địa phương sẽ càng ngày càng nguy hiểm, tiểu thư để ngươi rời đi cũng là vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Lôi ra đại trưởng lão cười hướng Tần Lãng mở miệng giải thích. Không có việc gì, ta không ngại. Tần Lãng không quan trọng khoát khoát tay, mở miệng cự tuyệt nói. Trước đây không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, ta cũng không dám một mình rời đi, ta cảm thấy vẫn là cùng các ngươi Lôi ra đội ngũ cùng một chỗ tương đối an toàn, tối thiểu có người chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày, loại này háo đến thì đưa tay cơm đến há miệng cảm giác vẫn là rất thoải mái. Biết được Lôi ra đội ngũ tiến về địa phương gặp nguy hiểm, Tần Lãng càng không khả năng tùy tiện rời đi. Hừ, chẳng biết xấu hổ đồ hèn nhát. Thiếu nữ Lôi Quên khó chịu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bạch Tần Lãng một chút. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua giống trước mắt thanh niên này giống như thế mặt dày vô sỉ người, chủ nhân rõ ràng đều hạ lệnh chủ khách, lại còn giống kẻo da trâu đồng dạng kề cận không đi, hơn nữa còn nói cái gì áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng cảm giác rất thoải mái, đây là muốn ăn chắc bọn hắn Lôi ra đội ngũ.